Quy 1. Chương 360, Vu Oan. Chương 360, Vu Oan. Mai Tín Tuyết vẫn lạc. Làm sao có thể chứ? Ai không biết Mai Tín Tuyết là mạnh nhất mệnh tinh? Ngươi nói cái gì? Lý Tuệ vừa mới nói xong thân ảnh liền xuất hiện tại Minh Kim Cổ bên người, Lý Tuệ bóp lấy Minh Kim Cổ cổ ánh mắt đáng sợ giống như là ưu linh. Mai Tín Tuyết, thật, vẫn lạc, ngươi nếu là không tin một canh giờ ngươi tự nhiên là biết. Minh Kim Cổ khó khăn nói. Không có khả năng, Tín Tuyết, không có khả năng vẫn lạc. Lý Tuệ bóp lấy Minh Kim Cổ cổ nghiêm nghị nói. Minh Kim Cổ lúc này muốn nói chuyện đều nói không ra lời. Lý Tuệ, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này một đạo phẫn nộ gào thét vang lên, sau một khắc một đạo ông lão mặc áo trắng liền xuất hiện. Lý Tuệ trong mắt khát máu thời gian dần qua tối lui, nàng một tay liền đem Minh Kim Cổ ném qua một bên, tiếp lấy lạnh lùng nhìn xem Minh Kim Cổ nói, Tín Tuyết làm sao vẫn lạc? Mai Tín Tuyết trúng phệ tâm độc. Phệ tâm độc. Lý Tuệ nghe được cái tên này thời điểm không tự chủ được nhìn về phía Thiên Độc Môn. Thiên Độc Môn cao tầng bị Lý Tuệ ánh mắt nhìn một trận run rẩy. Ta nói Lý Tuệ, cái này cùng chúng ta Thiên Độc Môn nhưng không có quan hệ. Thiên Độc Môn một vị thái thượng trưởng lão đứng dậy, phải biết chúng ta Thiên Độc Môn đi trước đệ tử tu vi cao nhất chỉ có Kim Đan nhị chuyển, ngươi cảm thấy Kim Đan nhị chuyển này vị đệ tử khả năng tiếp cận Kim Đan tứ chuyển Mai Tín Tuyết sao? Phệ tâm độc thế nhưng là các ngươi Thiên Độc Môn độc môn độc dược, ngươi đừng nói cho ta việc này cùng các ngươi không có quan hệ. Trăm năm trước đó Thâu Thiên Hạ chuyện Lý Tuệ còn nhớ phải. Vị kia không những vào xem các ngươi chính đạo ba tông sáu môn, chúng ta Thiên Độc Môn cũng không có trốn qua hắn vào xem, vị này đem ta Thiên Độc Môn cuối cùng hai phần phệ tâm độc trộm đi. Trùng hợp như vậy, Lý Tuệ cười lạnh nói, chuyện này chúng ta tông môn không ít trưởng lão đều biết, nếu là ngươi không tin có thể hỏi tham ám tuyến a. Vị kia thái thượng trưởng lão vội vàng nói, Mai Tín Tuyết tương đối Bế Nguyệt Tông thực tế quá trọng yếu, Thiên Độc Môn nếu là dính dáng đến chuyện này, khó đảm bảo Bế Nguyệt Tông không hướng bọn hắn khai chiến a. Tín Tuyết làm sao bên trong phệ tâm độc? Lý Tuệ trầm ngâm một chút, ánh mắt lại để mắt tới Minh Kim Cổ. Diệp Hạo Hạ, Minh Kim Cổ có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói bậy nói bạn. Lý Tuệ giận, Minh Kim Cổ đầu có phải là có vấn đề? Diệp Hạo thế nhưng là Mai Tín Tuyết em trai nuôi a. Vấn đề là Diệp Hạo căn bản cũng không có đi vào. Trước đó đi vào tu sĩ liền không có Diệp Hạo. Ai nói không đúng vậy a? Một người khí tức là không thể nào cải biến. Minh Kim Cổ nghe bốn phía tu sĩ thảo luận bình tĩnh nói, ta chỉ là đem ta nhìn thấy nói ra, đến nỗi tin hay không chính là chuyện của các ngươi. Ta làm sao biết chuyện này cùng ngươi không có quan hệ? Lý Tuệ cũng không phải dễ gạt như vậy. Bởi vì ta chính là bị Diệp Hạo kích không tổn thương được không bóp nát truyền tống ngọc phù thoát đi. Minh Kim Cổ nói đến đây dừng một chút nói. Ừm. Lý Tuệ trên dưới đánh giá đến Minh Kim Cổ. Ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta biết Diệp Hạo đã kim đan cảnh đi. Lý Tuệ cười lạnh nói. Diệp Hạo tu vi giống như ta đều là kim đan nhất chuyển, bất quá Diệp Hạo chiến lược mạnh dù là ta cũng không bằng. Minh Kim Cổ trầm giọng nói, đây hết thảy đều bắt nguồn từ Diệp Hạo trên người một món pháp bảo, chính là kiện pháp bảo kia ra chỉ Diệp Hạo chiến lược. Theo Minh Kim Cổ vừa mới nói xong ở đây không ít tu sĩ đôi mắt đều phát sáng lên. Gia chỉ chiến lược pháp bảo. Minh Kim Cổ chú ý tới cho dù là Bế Nguyệt Tông cao tầng bên trong đều có không ít ánh mắt sáng, Minh Kim Cổ xác định dù là Bế Nguyệt Tông cảm thấy Mai Tín Tuyết hơn phân nửa không phải Diệp Hạo hạ độc chết, Bế Nguyệt Tông cũng sẽ dựa vào lấy cớ này đem Diệp Hạo mang đi. Mang đi thứ một nháy mắt liền sẽ tìm kiếm trong miệng mình kiện pháp bảo kia. Không có. Dễ làm. Siêu hồn. Siêu hồn về sau Diệp Hạo coi như phế a. Đến nơi đến lúc đó dù là chứng thực chuyện này cùng chính mình có quan hệ lại như thế nào? Chẳng lẽ Bế Nguyệt Tông còn có thể tìm được thiên cơ các hang ổ sao? Còn có hay không Mai Tín Tuyết Minh Kim Cổ không cảm thấy hiểu minh bọn hắn có thể giành được qua chính mình. Đợi đến chính mình thượng thừa thiên mệnh liền đem Bế Nguyệt Tông từ thế gian này xóa đi. Kỳ thật Minh Kim Cổ căn bản liền không có bất kỳ chứng cứ nào. Hắn dựa vào chính là giả dối không có thật cùng thế nhân tham lam đem Diệp Hạo đẩy hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ là Minh Kim Cổ tính sai một vòng. Ta rất muốn biết thiên cơ các truyền nhân đều như vậy vô sỉ sao? Đúng lúc này Vô Nha Tử thân ảnh xuất hiện tại Bế Nguyệt Tông cao thủ phụ cận. Ngươi? Minh Kim Cổ nhìn thấy Vô Nha Tử thời điểm sắc mặt chính là biến đổi. Lý Tiên Bối, trong tay của ta có Mai Tín Tuyết tin tức, không biết ngươi có muốn hay không nhìn đâu. Vô Nha Tử nhìn xem Lý Tuệ nói. Lý Tuệ thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Vô Nha Tử bên người. Minh Kim Cổ, ngươi muốn chạy sao? Vô Nha Tử thần niệm nhìn chằm chằm vào Minh Kim Cổ đâu, hắn tại chú ý tới Minh Kim Cổ chuyển bước lúc, liền trầm giọng quát lớn. Ta không rõ ngươi đang làm cái gì. Minh Kim Cổ chắp hai tay sau lưng nói. Long Hổ Môn, Thục Sơn Môn hai tông tiền bối, Minh Kim Cổ thiết kế chém giết các ngươi tông môn đệ tử, không biết các ngươi hai tông có phải là muốn đòi một câu trả lời hợp lý đâu. Vô Nha Tử nhìn về phía Long Hổ Môn, Thục Sơn Môn phương hướng nói. Long Hổ Môn một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, chuyện này là thật. Sau đó ta sẽ xuất ra thiết thực chứng cứ, bất quá việc cấp bách là không thể để cho cái này hèn hạ người chạy. Vô Nha Tử chỉ vào Minh Kim Cổ nói. Theo Vô Nha Tử tiếng nói một lạc Long Hổ cửa cùng Thục Sơn Môn trưởng lão liền tản ra đem Minh Kim Cổ cùng vị lão giả kia bao vây lại. Hiện tại ngươi có thể xuất ra ngươi chứng cứ trong tay. Long Hổ Môn vị kia thái thượng trưởng lão nói. Vô Nha Tử nhẹ gật đầu liền lấy giặc camera đè xuống bắt đầu ấn phím. Đây là thế tục phát ra cơ. Theo một cái tuổi trẻ tu sĩ hướng toàn trường giải thích Vô Nha Tử trong tay thiết bị có cái gì công năng về sau những này trưởng lão liền hiểu được. Ở đây tu sĩ tu vi đều cực kỳ tinh thâm, bởi vậy lại nhỏ hình tượng đều nhìn rõ tích. Giờ vừa cơ xuất hiện hình tượng là Thục Sơn Môn hai người đệ tử âm thầm tiềm hành đến thị huyết phong tổ phụ cận, ngay tại hai vị này nạp ảnh tiềm hành thời điểm một cục đá phá không mà đến tại bọn hắn phụ cận văng lên, chất số lớn thị huyết phong liền vọt tới đem hai cái này tu sĩ nuốt chửng. Giờ vừa hình tượng nhất chuyển liền xuất hiện cách đó không xa một thân ảnh. Trong tay Minh Kim Cổ còn nắm bắt một cục đá lạnh lùng nhìn về một màn này. Nhìn đến đây toàn trường tu sĩ như thế nào còn không biết khẳng định là Minh Kim Cổ bại lộ Thục Sơn Môn hai cái này đệ tử vị trí. Sau đó giờ vờ cơ xuất hiện là hai cái Long Hổ môn tu sĩ, hai cái này tu sĩ đồng dạng là Minh Kim Cổ bại lộ vị trí của bọn hắn. Minh Kim Cổ, ngươi còn có lời gì nói? Long Hổ môn thái thượng trưởng lão âm trầm hỏi. Vu Hãm. Minh Kim Cổ lạnh giọng nói, cố ý tìm mấy người giả trang thành ta bộ dáng liền nghĩ Vu Hãm hại ta, như vậy ti tiện mánh khóe cũng may mà ngươi nghĩ ra được. Quy 1. Chương 361, không gian tiên bảo. Chương 361, không gian tiên bảo. Minh Kim Cổ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là con vịt chết mạnh miệng. Vô Nha Tử tựa hồ đã sớm dự liệu được Minh Kim Cổ có thể như vậy nói, vừa rồi ngươi nói Mai tiểu thư vẫn lạc, đúng không? Ta phải nói cho ngươi Mai tiểu thư không có vẫn lạc đâu. Không có khả năng. Minh Kim Cổ không chút do dự nói, Mai Tín Tuyết trúng phệ tâm độc, tuyệt đối không có khả năng may mắn còn sống sót. Ngươi nói cái gì? Lý Tuệ lúc này lại là kích động nhìn xem Vô Nha Tử nói, ngươi nói Tín Tuyết không chết? Không có. Vô Nha Tử khẳng định nói, Mai tiểu thư hiện tại chính cùng công tử Diệp Hạo cùng một chỗ, Lý Tiền Bối nếu là không tin một canh giờ liền biết. Lý Tuệ nhìn thấy Vô Nha Tử chắc chắn thần sắc liền nhẹ gật đầu. Minh Kim Cổ, sau một canh giờ bát đại mệnh tinh nếu là đều ở đây ngươi lại nên như thế nào vì chính mình cãi lại đâu? Minh Kim Cổ một mặt trào phúng mà nhìn xem Vô Nha Tử nói hình như Mai Tín Tuyết không có vẫn lạc đúng thế. Minh Kim Cổ làm sao có thể tin tưởng Vô Nha Tử? Hắn nhưng là tận mắt thấy Mai Tín Tuyết trúng vệ tâm độc. Lý Tuệ hơi trầm ngâm liền phất phất tay, Bế Nguyệt Tông cường giả lập tức thành hình cung, đem Minh Kim Cổ cùng vị lão giả kia vây vào giữa. Lý Tuệ, ngươi có ý gì? Vị lão giả kia sắc mặt biến hóa nói. Minh Kim Cổ vẫn luôn là nói mà không có bằng chứng, mà vị này lại xuất ra chứng cứ. Lý Tuệ chậm rãi nói, đợi chút nữa nếu là chứng minh Tín Tuyết không có vấn lạc, như vậy liền chứng minh vừa rồi vị này xuất ra chứng cứ cũng là chân thật. Không sai. Long Hổ môn trưởng lão đồng ý nói. Theo thời gian trôi qua một canh giờ rất nhanh liền đi qua, làm màn đêm buông xuống thời điểm đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, tám quả mệnh tinh treo cao với thiên trán phong kéo dài quan huy. Minh Kim Cổ thấy cảnh này trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi cảm thấy không thể nào là bởi vì vệ tâm độc là ngươi tự tay hạ a? Vô Nha Tử nhìn xem Minh Kim Cổ trong mắt tràn đầy hàn quang. Minh Kim Cổ gia hỏa này căn bản chính là một cái ngụy quân tử. Như vậy người lưu trên thế gian chính là một cái tai họa a. Phệ tâm độc căn bản chính là khó giải, hiện tại Mai Tín Tuyết không có vấn lạc, trừ phi. Minh Kim Cổ nói đến đây trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, trừ phi Diệp Hạo dùng tái giá chi thuật, đem phệ tâm độc tái giá đến trên người mình. Theo Minh Kim Cổ vừa mới nói xong toàn trường tu sĩ tất cả đều ngơ ngẩn. Vừa rồi Minh Kim Cổ nói chắc như đinh đóng cột nói phệ tâm độc là Diệp Hạo hạ, nếu là như vậy Diệp Hạo lại như thế nào sẽ tái giá đến trên người mình? Trừ phi Diệp Hạo náo tàn. Minh Kim Cổ, ngươi có lời gì nói? Lý Tuệ người già thành tinh, cho tới bây giờ, như thế nào còn đoán không ra phệ tâm độc căn bản chính là Minh Kim Cổ hạ. Đáng tiếc, ta mưu tính nhiều ngày, duy chỉ có không có tính tới Diệp Hạo gia hỏa này vậy mà lại bỏ qua tính mệnh cứu Mai Tín Tuyết. Minh Kim Cổ trên mặt lộ ra thổn thức chi sắp nói. Toàn trường xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới Minh Kim Cổ sẽ làm chúng thừa nhận như hại Mai Tín Tuyết tâm tư. Vô Nha Tử lại là rõ ràng đến lúc này Minh Kim Cổ muốn không thừa nhận đều không được. Từ khi chính mình xuất ra video về sau Long Hổ Môn, Thục Sơn Môn liền sẽ không bỏ mặc Minh Kim Cổ rời đi. Đã như vậy không bằng dứt khoát thoải mái thừa nhận. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Minh Kim Cổ nhìn bên cạnh lão giả nói. Minh Kim Cổ bên người lão giả nhẹ gật đầu, tiếp trong tay xuất hiện một kiện toa hình pháp bảo. Toa hình pháp bảo xuất hiện sát vậy thì tràn ngập ra đáng sợ ba động, bao quát Lý Tuệ ở bên trong cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi lui lại. Tiên bảo. Lão giả trong tay toa hình pháp bảo tán phát rõ ràng là tiên bảo ba động. Đối mặt khôi phục tiên bảo dù là Lý Tuệ như vậy trọng tiếp cảnh tồn tại cũng không dám không thèm để ý a. Mà đúng lúc này một đầu không gian thật lớn thông đạo liền xuất hiện ở trước mặt người đời, Minh Kim Cổ cùng lão giả tại toàn trường vẻ khiếp sợ bên trong tiến vào trong đó, sau một khắc không gian thông đạo này liền biến mất tại toàn trường tu sĩ trước mặt. Không gian tiên bảo. Trong tay Thiên Cơ Các lại có không gian tiên bảo. Khó trách Minh Kim Cổ không có sợ hãi. Bất quá dù là Thiên Cơ Các có không gian tiên bảo liền có thể coi trời bằng vùng sao? Phải biết Bế Nguyệt Tông, Mao Sơn phái, Long Hổ môn cũng không phải ăn chay. Ba tông không phải ăn chay lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đánh lên Thiên Cơ Các? Đối mặt Minh Kim Cổ sư đổ rời đi, ba tông cao thủ sắc mặt đều âm tình bất định. Không hề nghi ngờ lần này ba tông cùng Thiên Cơ Các đã đối mặt. Vấn đề là Thiên Cơ Các cũng không phải tông môn khác, đây là một cái sở trưởng thôi diễn tông môn a. Không có người nào dám khinh thường. Làm sao bây giờ? Long Hổ môn thái thượng trưởng lão hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thục Sơn môn thái thượng trưởng lão về nói, chúng ta căn bản cũng không biết Thiên Cơ Các trụ sở, sợ rằng chúng ta muốn vây công đều không có khả năng, trái lại Thiên Cơ Các lại có thể thôi diễn ra bí mật của chúng ta. Trước mắt xem ra cũng chỉ có như vậy. Lý Tuệ trầm ngâm một hồi cũng chỉ đành như vậy trả lời. Hai người các ngươi tông môn nói đến tương lai còn có thể uy hiếp được Thiên Cơ Các, bất quá chúng ta Thục Sơn môn liền không có khả năng này. Nói đến đây Thục Sơn môn thái thượng trưởng lão khổ sở nói, vô luận là Bế Nguyệt Tông hay là Mao Sơn phái đều có một vị mệnh tinh. Tương lai coi như không thể lên thừa thiên mệnh cũng nhất định là cấp bậc địa tiên mạnh nhất tồn tại, có thể nói loại tồn tại này cho dù là Thiên Cơ Các cũng không dám trêu chọc đi. Mà nếu là thượng thừa thiên mệnh vậy thì không được a. Tương lai thế nhưng là có khả năng vấn đỉnh chân tiên a. Vấn đỉnh chân tiên liền có được tiên nhân toàn bộ uy năng, chẳng lẽ đến lúc đó còn tìm không được Thiên Cơ Các trụ sở sao? Tìm được dù là ngươi lại sở trường thôi diễn lại có thể như thế nào? Trong giây phút liền đem ngươi ngược không muốn được không? Thục Sơn môn vị này thái thượng trưởng lão có thể nói là nói đến Bế Nguyệt Tông cùng Mao Sơn phái cao tầng tâm khảm bên trong. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là bảo vệ Mai Tín Tuyết cùng Hiểu Minh, đến nỗi còn lại chuyện đều không trọng yếu. Nghĩ tới đây Lý Tuệ liền nhìn xem Vô Nha Tử nói, lần này đa tạ ngươi. Vô Nha Tử nghiêm túc nói, cái này vốn là công tử giao phó. Đúng, Diệp Hạo. Lý Tuệ vừa nói đến đây Vô Nha Tử liền đánh gậy nói, chuyện này đến lúc đó vẫn là ngươi hỏi Mai tiểu thư đi, ta hiện tại muốn trở về xử lý một chút hậu sự. Thị huyết độc thế nhưng là vô giải. Diệp Hạo giải thích như thế nào thị huyết độc tin tưởng tiên độc môn cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy Diệp Hạo còn sống chuyện tốt nhất đừng hiện tại liền nói. Mà lấy Diệp Hạo tu vi tiến độ qua một đoạn thời gian nữa, cho dù là tiên độc môn lại có thể như thế nào. Không nói khác dù là Diệp Hạo đến nguyên anh cảnh là đủ uy hiếp được tiên độc môn như vậy tông môn. Diệp Hạo đến nguyên anh cảnh coi như tương đương với 72 tôn nguyên anh cảnh a. Tiên độc môn mạnh hơn lại có thể có mấy tôn nguyên anh đâu. Đây chính là vì sao Vô Nha Tử lời nói lập lờ nước đôi, Lý Tuệ lúc này cũng không có trách tội Vô Nha Tử dự định mình. Về sau nếu là có chuyện gì có thể tiến về Bế Nguyệt Tông cầu cứu. Lý Tuệ trầm giọng nói. Vô Nha Tử nhẹ gật đầu liền rời đi. Quy 1. Chương 362, truyền tống ra ngoài. Chương 362, truyền tống ra ngoài. Yêu vực. Diệp Hạo lần nữa lẻn vào đến thị huyết phong xào huyệt. Diệp Hạo rất muốn biết để Minh Kim Cổ ngày nhớ đêm mong đồ vật đến cùng là cái gì. Huyết đan khẳng định tại cái này trong xào huyệt. Diệp Hạo nhìn phía xa trọng binh thủ vệ một chỗ nói. Đột nhập không gian căn bản là duy trì không được bao dài thời gian, lại càng không cần phải nói còn muốn mang theo Mai Tín Tuyết một người, bởi vậy lần này là Diệp Hạo một người âm thầm đến đây. Diệp Hạo tâm thần khẽ động chín đạo phân thân liền hướng phía trọng binh thủ vệ địa phương vào tới, bốn phía tuần tra thị huyết phong ngay lập tức liền hướng phía Diệp Hạo phân thân phóng đi, bất quá bọn này thị huyết phong nơi nào chống đỡ được như lang như hổ Diệp Hạo phân thân đâu. Rất nhanh phụ trách thủ vệ trên trăm vị thị huyết phong liền gia nhập vào chiến đấu trong hàng ngũ, bất quá đúng lúc này Diệp Hạo chín đạo phân thân lại xuất hiện lần nữa tại giữa không trung. Làm Diệp Hạo nhóm thứ 69 cái phân thân xuất hiện thời điểm toàn bộ tổ ong liền tất cả đều loạn. Mà đúng lúc này Diệp Hạo lắc mình biến hóa liền hóa thành một con thị huyết phong, tiếp lấy liền thừa dịp loạn hướng phía đã không có thị huyết phong đóng giữ trọng bước đi. Vừa mới đến trọng địa về sau Diệp Hạo liền chú ý tới một đạo nặng nề ánh mắt nhìn chăm chú. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo lại là ngơ ngẩn, bởi vì Diệp Hạo căn bản là nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ. Kỳ thật đây là Diệp Hạo thiên biến vạn hóa tu luyện không tới nơi tới chốn, bằng không mà nói vô luận là ngôn ngữ vẫn là thần thông Diệp Hạo đều có thể mô phỏng. Bất quá Diệp Hạo liếc mắt liền nhìn ra vị này chính là trước kia trọng thương chính mình vị kia, bởi vậy Diệp Hạo không chút do dự liền đối cách đó không xa vị kia vận dụng không gian chi thuật. Tôn Tiêu Thị Huyết Phong lúc này liền chú ý tới không gian bốn phía cầm giữ chính mình. Không gian giam cầm. Tôn Tiêu Thị Huyết Phong thấy cảnh này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá chợt hắn liền thấy không gian như là bọt biển bình thường, nhao nhao vỡ vụn. Thử vong uy hiếp lập tức bao phủ Thị Huyết Phong toàn thân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Tôn Tiêu Thị Huyết Phong trên đầu xuất hiện một đạo kim hoàng sắc thánh vòng, cái này thánh vòng xuất hiện chớp mắt Diệp Hạo không gian chôn vùi quỷ dị định trụ, sau một khắc Tôn Tiêu Thị Huyết Phong vậy mà từ vỡ vụn không gian chạy ra. Nó hận hận nhìn Diệp Hạo một chút, tiếp lấy không chút do dự đảo đầu. Diệp Hạo không lo được truy đến cùng vì sao Tôn kia thị huyết phong trên đỉnh đầu tại sao lại xuất hiện kim hoàng sắc thánh vòng, Diệp Hạo hai con ngươi quét qua liền thấy bên trong không gian này có mấy ngàn quả huyết đan. Diệp Hạo thần niệm khẽ động liền đem cái này mấy ngàn quả huyết đan thu được trong túi càn khôn. Diệp Hạo đang chuẩn bị rời đi thời điểm liền thấy mấy trăm con thị huyết phong hướng phía chính mình đánh tới. Diệp Hạo không chút do dự liền đem phân thân của mình tất cả đều triệu hoán đi ra, tiếp lấy Diệp Hạo liền cùng phân thân cùng nhau cứ thế mà đánh xuyên ra ngoài, bọn này thị huyết phong bên trong kim đan cảnh chỉ có hơn 20 tôn, đây cũng là vì sao Diệp Hạo có thể tùy tiện đánh xuyên qua nguyên nhân. Đánh sau khi ra ngoài Diệp Hạo liền không chút do dự rời đi nơi này. Nơi này đã không có mảy may giá trị. Mai Tín Tuyết nhìn thấy Diệp Hạo trở về không khỏi thở dài một hơi. Người không sao chứ? Không có việc gì, luận nạp ảnh tàng hình điểm ấy dù là ngươi là Bế Nguyệt Tông đệ tử cũng không sánh nổi ta. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, nhìn xem lần này ta đạt được vật gì tốt rồi. Diệp Hạo nói xong liền đem túi càn khôn đưa cho Mai Tín Tuyết. Mai Tín Tuyết nhìn lướt qua trong mắt liền lộ ra kinh sợ. Nhiều như vậy huyết đan? Ừm. Huyết đan chia làm đủ loại khác biệt, ngươi nhưng biết. Nói thế nào? Mai Tín Tuyết thần niệm khẽ động liền đem mấy ngàn mai huyết đan triệu hoán đến giữa không trung. Phía trên này có một đạo đường vân huyết đan là cho thông thiên cảnh tu sĩ dùng, phía trên này có hai đạo đường vân huyết đan là cho tích cốc cảnh tu sĩ dùng, phía trên này có ba đạo đường vân huyết đan là cho kim đan cảnh tu sĩ dùng. Mai Tín Tuyết vừa nói một bên liền phân loại cho Diệp Hạo phân tốt. Làm nửa ngày kim đan cảnh huyết đan chỉ có 200 quả. Diệp Hạo thấy cảnh này không nói nói. Kim đan cảnh huyết đan vốn là rất chân quý được không? Mai Tín Tuyết vừa cười vừa nói, có những này huyết đan liền có thể tỉnh lại rất nhiều thời gian. Diệp Hạo tiện tay liền đem huyết đan chia hai đống, tỷ, cho ngươi một nửa. Trong tông môn chuẩn bị cho ta đầy đủ tài nguyên, ta muốn những này huyết đan căn bản là vô dụng. Mai Tín Tuyết nhẹ nhàng cự tuyệt nói, những này huyết đan vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Này kim đan kỳ huyết đan cho ngươi một nửa. Diệp Hạo nghĩ liền nói, không muốn. Mai Tín Tuyết vẫn là cự tuyệt, khó mà làm được. Diệp Hạo nói xong liền đem 100 khỏa kim đan kỳ huyết đan đưa cho Mai Tín Tuyết. Thôi ta. Mai Tín Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là nhận lấy cái này 100 khỏa huyết đan. Huyết đan so tông môn tổng cung cấp tài nguyên còn cao cấp hơn, có huyết đan tu vi của mình tăng lên sẽ nhanh hơn, bởi vậy Mai Tín Tuyết làm sơ trầm ngâm cũng không có cự tuyệt. Chúng ta bây giờ đi đâu? Mai Tín Tuyết hỏi. Điều tra nơi này tình báo. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Những tháng ngày tiếp theo bên trong Diệp Hạo cùng Mai Tín Tuyết ngay tại yêu vực bên trong sông sáo. Không thể không nói hai vị này vận khí thật rất không tệ, bởi vì bọn hắn tại yêu vực lắc lư thời gian nửa năm bên trong, thậm chí ngay cả một vị nguyên anh kỳ yêu thú đều không có gặp được. Bất quá cẩn thận muốn cũng hợp tình hợp lý. Mai Tín Tuyết khí vận vốn là bát đại mệnh tinh đầu, mà Diệp Hạo khí vận còn muốn tại Mai Tín Tuyết phía trên, hai vị này cùng một chỗ thí luyện làm sao có thể đụng phải nguyên anh kỳ yêu thú? Thời gian nửa năm Mai Tín Tuyết tu vi tiến thêm một bước tu vi tăng lên tới Kim Đan ngũ chuyển, Diệp Hạo tu vi lại là liên tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh đạt tới Kim Đan tam chuyển, bực này tiến độ để Mai Tín Tuyết đều âm thầm tắt lưới. Chúng ta nên trở về đi. Mai Tín Tuyết nhẹ giọng nói, còn lại địa phương đều là có nguyên anh tu sĩ đóng giữ địa vực.
Ừm, nên trở về đi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Thời gian nửa năm này bọn hắn đã điều tra đến đủ nhiều tình báo, trọng yếu hơn chính là bọn hắn càng là chém giết đủ nhiều yêu thú, trong đó giết yêu thú nhiều nhất chính là Diệp Hạo. Diệp Hạo phân thân cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không còn chém giết lấy yêu thú. Mai Tín Tuyết cùng Diệp Hạo liếc nhau liền cùng lúc xuất ra truyền tống ngọc phù, mà liền tại hai bên bóc nát ngọc phù trong nháy mắt một cỗ lực kéo liền đem hai người bao vây lại. Hai người đã sớm biết đây là truyền tống ngọc phù, bởi vậy không có người nào kháng cự cỗ lực lượng này. Trên thực tế dù là hai vị này muốn chống lại cũng không có khả năng, bởi vì đây chính là trọng kiếp cảnh tu sĩ luyện chế không gian truyền tống ngọc phù a. Bất quá ngay tại truyền tống trên đường Diệp Hạo trong lòng không khỏi vì đó trào lên một trận cảm giác bất an, theo thời gian trôi qua loại này cảm giác bất an liền càng thêm nồng đậm. Đáng tiếc là Diệp Hạo hiện tại cái gì cũng không thể làm. Mà liền sau đó một khắc Diệp Hạo liền thấy đôi bàn tay xuyên qua không gian khe hở đem chính mình bắt đến ở trong tay. Phốc một tiếng Diệp Hạo há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra máu tươi trước mắt Diệp Hạo cảm thấy mình gân cốt tất cả đều vỡ vụn. Quy 1. Chương 363, Long tộc. Chương 363, Long tộc. Phun ra máu tươi trước mắt Diệp Hạo cảm thấy mình gân cốt tất cả đều vỡ vụn. Mà đúng lúc này Diệp Hạo rốt cục thấy rõ bắt lấy chính mình chính là vị nào rồi. Một tôn cự lớn như núi cao thân ảnh chính thần sắc lạnh lùng nhìn về chính mình. Thông Thiên Viên. Diệp Hạo tâm thần nhảy một cái nói, Thông Thiên Viên thế nhưng là thời kỳ thượng cổ giống loại a. Bất luận cái gì tồn tại chỉ cần cùng thượng cổ hai cái danh tự này phủ lên bên cạnh liền đại biểu cho ngang tàng đại danh tự. Trên thực tế cũng là như thế. Các ngươi ở đây bố trí mai phục. Diệp Hạo nhìn xem Thông Thiên Viên nói, từ khi vị thứ nhất nhân tộc tu sĩ bóp nát truyền tống ngọc phù rời đi yêu vực thời điểm chúng ta yêu vực cường giả liền đang tìm kiếm truyền tống ngọc phù tọa độ không gian. Thông Thiên Viên chậm rãi nói, mà chúng ta đi qua thời gian 5 tháng rốt cục tìm được truyền tống ngọc phù tọa độ không gian. Diệp Hạo trong lòng cảm giác nặng nề nói, nếu là như vậy chẳng phải là nói các ngươi đã bắt không ít nhân tộc tu sĩ. Ngươi rất thông minh. Vừa rồi theo ta cùng một chỗ xuyên toa không gian nữ từ đâu. Vị kia vận khí liền tương đối xui xẻo, vị kia rơi vào trong tay xích viêm ma. Thông Thiên Viên nói đến đây ánh mắt lộ ra danh manh ý cười, mà vị kia thích nhất chính là cha tấn người nhân tộc nữ tử. Dẫn ta đi gặp vị kia nhân tộc nữ tử. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ha ha, ngươi xác định không có nói đùa. Thông Thiên Viên ha ha cười nói. Ta xác định ta không có nói đùa. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong, Diệp Hạo trên thân đột nhiên ở giữa tách ra một cỗ uy nghiêm đáng sợ, cỗ này uy nghiêm cho dù là thời kỳ thượng cổ Thông Thiên Viên tâm thần đều run lên một cái. Long tộc. Thông Thiên Viên không khỏi bung ra Diệp Hạo kinh nghi bất định nói. Diệp Hạo tâm thần khẽ động liền hóa thân thành vì hắc long. Phô thiên cái điệu long khí hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Mai Tín Tuyết thần sắc hốt hoảng nhìn xem hướng phía chính mình đi tới một cái mặt xanh nam tử. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Mặt xanh nam tử đánh giá Mai Tín Tuyết thức tha thân thể ánh mắt lộ ra từng đạo thần sắc tham lam. Mai Tín Tuyết thân thể mềm mại không khỏi hướng về sau rụt rụt, tựa hồ như vậy mới có thể khiến phải tự mình an toàn một chút. Kỳ thật Mai Tín Tuyết làm sao không biết không làm nên chuyện gì, chỉ là như vậy tựa hồ có thể kéo riêng một chút xíu thời gian. Mai Tín Tuyết nhìn thấy mặt xanh nam tử đi tới mép giường thời điểm Mai Tín Tuyết cắn răng thể nội kim đan liền điên cuồng vận chuyển lại. Chỉ là loại này vận chuyển là nghịch chuyển. Mà liên tại nghịch chuyển đồng thời Mai Tín Tuyết toàn thân liền tràn ngập ra một trận đáng sợ ba động. Muốn tự sát. Mặt xanh nam tử lạnh hừ một tiếng, đại thủ hướng phía Mai Tín Tuyết trên bờ vai vỗ, Mai Tín Tuyết thể nội ngay tại vận chuyển kim đan, trong khoảnh khắc liền ngừng lại. Lão tử còn không có hảo hảo hưởng thụ, nơi nào là ngươi muốn chết liền có thể chết. Mặt xanh nam tử nói đến đây liền xoẹt một tiếng xé rách Mai Tín Tuyết váy áo, Mai Tín Tuyết áo lót lúc này liền lộ ra hơn phân nửa. Mai Tín Tuyết ngay cả vội vàng che lộ ra thân thể mềm mại. Mặt xanh nam tử nhìn xem Mai Tín Tuyết lóa lộ một chút tuyết trắng trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm muốn lửa. Mặt xanh nam tử cũng nhịn không được nữa. Hắn thực sự muốn có được cái này vưu vật. Bởi vậy mặt xanh nam tử lúc này hướng phía Mai Tín Tuyết nhào tới, mà liền đánh tới chớp mắt một đạo thần niệm liền giáng lâm, đem bổ nhào vào giữa không trung mặt xanh nam tử ngăn cản. Ai? Mặt xanh nam tử sắc mặt âm trầm nói, ta. Mặt xanh nam tử cửa phòng bị Thông Thiên Viên một cước đập nát, tiếp lấy Thông Thiên Viên cùng Diệp Hạo liền đi đến. Thông Thiên Viên, ngươi có ý gì? Mặt xanh nam tử thần sắc bất thiện nói, cái này nhân tộc nữ tử không thể động. Thông Thiên Viên chứng trạc đàng hoàng nói, vì sao? Bởi vì nàng là nữ nhân của ta. Diệp Hạo lúc này nói, mặt xanh nam tử lúc này mới chú ý tới Diệp Hạo. Ngươi. Mặt xanh nam tử dò xét Diệp Hạo thời điểm đột nhiên ở giữa chú ý tới Diệp Hạo thân bên trên tán phát long khí. Long tộc. Mặt xanh nam tử thần sắc không khỏi biến đổi. Long tộc thế nhưng là yêu tộc bên trong cực kỳ tôn quý tồn tại a. Diệp Hạo liếc mặt xanh nam tử một chút ngay tại Mai Tín Tuyết kinh nghi bất định trong thần sắc đi tới trước mặt của nàng. Diệp Hạo kiểm tra một chút Mai Tín Tuyết thân thể, lập tức phát giác được Mai Tín Tuyết không có có thụ thường, chỉ là trong cơ thể của nàng thiết hạ cấm chế. Diệp Hạo nhìn Thông Thiên Viên một chút. Thông Thiên Viên tiến lên mấy bước ngay tại Mai Tín Tuyết trên bờ vai vỗ một cái, trước đó mặt xanh nam tử bảy cấm chế lúc này liền bị xóa đi. Kỳ thật Diệp Hạo không phải là không thể xóa đi, chủ yếu là Diệp Hạo tu vi quá thấp. Ngươi là Long tộc? Mai Tín Tuyết trầm ngâm một chút hay là hỏi. Ừm. Diệp Hạo gật đầu. Mai Tín Tuyết xinh đẹp khắp khuôn mặt là đáng chắc nói, ta rốt cuộc minh bạch vì sao tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy rồi. Long tộc nội tình cho dù là ba tông sáu môn cũng không sánh nổi. Diệp Hạo trầm mặc không nói. Ta muốn dẫn đi nàng. Thật lâu Diệp Hạo nói. Không được. Mặt xanh nam tử lúc này trầm giọng nói, nữ tử này là của ta. Nữ tử này là của ta. Diệp Hạo nhìn xem mặt xanh nam tử trong mắt tràn đầy hàn quang nói. Ngươi. Mặt xanh nam tử nhìn chằm chằm Diệp Hạo tức giận nói, có tin ta hay không làm thì ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền đến. Diệp Hạo không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm mặt xanh nam tử nói. Mặt xanh nam tử nên muốn hành động thời điểm Thông Thiên Viên liền xuất hiện tại Diệp Hạo phía trước nói, Xích Viêm Ma, ngươi phải biết Long tộc đối với chúng ta yêu tộc đến nói ý vị như thế nào. Xích Viêm Ma trầm ngâm một chút liền nói, chuyện này muốn xin chỉ thị Thiên Yêu đại nhân. Nghe được Xích Viêm Ma trong miệng Thiên Yêu đại nhân, Thông Thiên Viên ánh mắt lộ ra kính sợ thần sắc. Chuyện này vốn chính là nên xin chỉ thị Thiên Yêu đại nhân. Thông Thiên Viên gật đầu nói. Diệp Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Thiên Yêu. Thiên Yêu tại thượng cổ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, luận tôn quý trình độ Thiên Yêu còn muốn tại Long tộc phía trên, Diệp Hạo không rõ yêu vực bên trong tại sao lại có Thiên Yêu. Dù là Diệp Hạo lại không tình nguyện cũng không thể không theo Thông Thiên Viên đám người đi tới yêu vực hạch tâm chi địa. Mà cái này địa vực Diệp Hạo cùng Mai Tín Tuyết căn bản cũng không dám tới gần. Diệp Hạo muốn dắt Mai Tín Tuyết tay, bất quá lại bị Mai Tín Tuyết hất ra. "Tiểu tử, nữ tử này tựa hồ không chào đón ngươi." Xích Viêm Ma thấy cảnh này chào phúng nói, "Đây là chuyện của ta." Diệp Hạo không mặn không nhạt nói. Nói là nói như vậy, thế nhưng là chẳng biết tại sao Diệp Hạo trong lòng lại có một loại dự cảm xấu. Loại dự cảm này là như thế mãnh liệt, đến mức Diệp Hạo trái tim phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Diệp Hạo chậm rãi lắc đầu. Lúc này dự cảnh thì có ích lợi gì đâu? Chẳng lẽ Diệp Hạo còn có thể rớt ra ngoài không được sao? Ngẩng đầu nhìn trước mặt vàng son lộng lẫy yêu cung, Diệp Hạo mịt mở cảm giác được từng đợt sóng gợn mạnh mẽ, mà những này ba động vô luận là này một đạo tu vi đều xa xa trên mình. Trừ cái đó ra, Diệp Hạo còn chứng kiến từng đạo người khoác áo giáp yêu thú tuần tra, mà mỗi chi tuần tra đội trưởng tu vi vậy mà đều có kim đan cao giai tu vi. Sở dĩ suy đoán là kim đan cao giai tắc là bởi vì Diệp Hạo nhìn không thấu. Quy 1. Chương 364, huyết chỉ. Chương 364, huyết chỉ. Mời. Thông Thiên Viên tổ tông cùng Long tộc có giao tình rất sâu, bởi vậy Thông Thiên Viên đối Diệp Hạo có chút khách khí. Diệp Hạo nhẹ gật đầu liền theo Thông Thiên Viên đi tới trạm trổ Long Phượng trên đại điện, mà tại đại điện ở giữa một người mặc cẩm y thiếu niên nhanh nhẹn ngồi nghiêm chỉnh, hắn ngón tay trắng nón cầm một quyển sách cổ đang lặng lặng mà nhìn xem. Đơn thuần từ bên ngoài nhìn vào ai đều không cách nào tưởng tượng vị này là yêu vực bên trong Quát Tháo Phong Vân người cầm lái, Thiên Yêu. Vượn ra gặp qua Thiên Yêu đại nhân. Thông Thiên Viên cung kính nói. Nghe vậy cái kia thiếu niên nhanh nhẹn ánh mắt liền rơi vào Thông Thiên Viên trên thân, chợt hắn hẹp dài con ngươi liền rơi vào Diệp Hạo trên thân, chốc lát về sau khóe miệng liền tách ra một vòng mỉm cười nói, thú vị thú vị. Bị cái này cẩm y thanh niên nhìn chằm chằm, Diệp Hạo có một loại toàn thân đều bị nhìn xuyên cảm giác. Xích Viêm Ma, ngươi đem những này tiên bắt nhân tộc tất cả đều đưa đến nơi này. Tuấn Tú Thiên Yêu thả ra trong tay sách cổ từ tốn nói. Yêu căng khó thuần Xích Viêm Ma trước mặt Thiên Yêu khéo léo liền như là một con cừu nhỏ, thấy cảnh này Diệp Hạo liền đối trước mắt cẩm y thanh niên nguy hiểm đẳng cấp đề cao mấy lần. Hiền lành lịch sự có lúc chỉ là mặt ngoài. Như vậy người một khi lộ ra chân diện mục thời điểm tuyệt đối sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Qua không có bao lâu thời gian Mao Sơn phái Hiểu Minh, chiếc phiến sơn trang Vô Tà công tử, thì huyết tông huyết liên hải còn có hơn 20 tôn tu sĩ liền được đưa tới đại điện bên trong. Diệp Hạo, Mai Tín Tuyết, không nghĩ tới hai vị này cũng rơi xuống trong tay của yêu tộc. Lúc này Tuấn Tú cầm y thanh niên chậm rãi đi đến Diệp Hạo trước mặt, con ngươi bên trong lóe ra Diệp Hạo xem không hiểu quang huy nói, ta hiện tại cho ngươi một cái thần phục ta cơ hội. Diệp Hạo trầm mặc, ngươi có thể lựa chọn không thần phục, nhưng là vị này nhưng liền phải chết. Thanh niên Tuấn Tú vừa mới nói xong liền như thiểm điện xuất hiện trước mặt Mai Tín Tuyết, tiếp lấy hắn ngón tay thon dài liền bóp chặt Mai Tín Tuyết tiết hầu. Ta sẽ vì ngươi hiệu lực. Diệp Hạo dừng một chút liền nói. Diệp Hạo lời nói để toàn trường tu sĩ nhân tộc đều kinh sợ. Ta không cần ngươi trợ giúp. Mai Tín Tuyết nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy hàn quang. Vô chi hạng người. Thanh niên Tuấn Tú thương hại nhìn Mai Tín Tuyết một chút, chợt bung ra Mai Tín Tuyết cổ, chậm rãi đi đến Diệp Hạo trước mặt. Biết nhập đội sao? Diệp Hạo con ngươi co rụt lại. Người ta đều thuộc yêu tộc, không cần như vậy a. Diệp Hạo nhìn xem thanh niên Tuấn Tú trầm giọng nói. Diệp Hạo câu nói này càng là dẫn bạo toàn trường. Hiểu Minh, Vô Tà đám nhân tộc tu sĩ tất cả đều kinh ngạc không thôi mà nhìn xem Diệp Hạo. Yêu tộc, tình huống như thế nào? Diệp Hạo là yêu tộc sao? Thiết Yêu nhìn chằm chằm Diệp Hạo trên mặt thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, cẩn. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi nếu là không giết, không những Mai Tín Tuyết phải chết, liền ngay cả ngươi cũng sống không được. Thiết Yêu nói đến đây trên mặt lần thứ nhất lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Thiết Yêu. Diệp Hạo nói đến đây Long Châu liền điên cuồng vận chuyển lên đến, tiếp lấy Long khí liền không chút kiên kỵ hướng phía bốn phía tràn ngập. Thiên Yêu nhẹ nhàng tại Diệp Hạo trên bờ vai vỗ một cái, tung hoành khuấy động long khí trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Luận xếp hạng Long tộc còn tại ta về sau. Thiên Yêu liếc Diệp Hạo một chút nói, cho nên đừng ở trước mặt ta đùa nghịch cái gì vì phong. Hiện tại ta cho ngươi thời gian ba hơi thở, nếu là ta lại không nhìn thấy nhập đội, ngươi cùng ngươi nữ nhân yêu mến đều sẽ chết. Một cái hô hấp, Diệp Hạo hô hấp trở nên rồn rập lên. Hai cái hô hấp, Diệp Hạo ánh mắt quét trong sân tu sĩ một chút. Ba cái hô hấp, Thiên Yêu đang chờ có hành động thời điểm Diệp Hạo thân hình lóe lên, tiếp bàn tay liền đỗng nhiên rơi vào một người tu sĩ trên đầu. Bịch một tiếng Diệp Hạo liền đập nát tu sĩ kia đỉnh đầu, tu sĩ kia kêu lên một tiếng đau đớn liền ngã tại Diệp Hạo dưới chân. Diệp Hạo, Huyết Liên Hải tức giận nói. Huyết Liên Hải phẫn nộ là có nguyên nhân, bởi vì Diệp Hạo chụp chết vị này là bọn hắn thị huyết tông đệ tử. Diệp Hạo lại là nhìn cũng không nhìn Huyết Liên Hải, ánh mắt rơi vào Thiên Yêu trên thân nói, hiện tại có thể sao? Được rồi. Thiên Yêu phủi tay nói, đem bọn hắn đều dẫn đi đi, giữ nàng lại. Diệp Hạo chỉ vào Mai Tín Tuyết nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho nàng an bài chuyên môn gian phòng. Thiên Yêu lạnh nhạt nói. Diệp Hạo chỉ có trơ mắt nhìn Mai Tín Tuyết chở tu sĩ rời đi. Rất nhanh trên đại điện chỉ còn lại Thiên Yêu, Thông Thiên Viên cùng Diệp Hạo. Ngươi rất thích nữ tử kia. Thiên Yêu nhìn xem Diệp Hạo nói, nàng là ta rất trọng yếu bạn bè. Diệp Hạo trầm mặc một hồi nói, đối Mai Tín Tuyết có tình cảm sao? Diệp Hạo cẩn thận nghĩ nghĩ tựa hồ không có bao nhiêu tình cảm, càng nhiều hơn chính là lòng cảm kích. Nhưng là vị này lại không lĩnh tình a. Thiên Yêu ha ha cười nói, cái này không trọng yếu. Diệp Hạo trả lời, chỉ cần ngươi lại thông qua ta kế tiếp khảo hạch ta liền có thể thả thiếu nữ kia rời đi. Thiên Yêu nhìn xem Diệp Hạo đôi mắt cười tủm tỉm nói, cũng không biết ngươi có hay không can đảm này rồi. Diệp Hạo bản năng cảm thấy Thiên Yêu không có lòng tốt, vấn đề là Diệp Hạo hiện tại có thể cự tuyệt sao? Thiên Yêu nhìn Diệp Hạo nhẹ gật đầu liền vung tay lên, sau một khắc ba người liền xuất hiện tại một cái không gian thật lớn bên trong. Diệp Hạo một chút liền chú ý tới bên trong không gian này mùi máu tươi, thuận mùi máu tươi rất dễ dàng nhìn thấy một đầu to lớn huyết trì. Đúng vậy, huyết trì. Nhảy đi xuống. Thiên Yêu chỉ vào huyết trì nói. Diệp Hạo không có ngay lập tức nhảy đi xuống, hắn chú ý tới thông thiên viên thần sắc biến. Diệp Hạo, ta Thiên Yêu giới trướng xưa nay không muốn hạ người vô năng, ngươi nếu có thể tại cái này trong huyết trì đợi đủ 3 ngày, ta liền sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Diệp Hạo hơi hơi trầm ngâm thả người liền nhảy đến huyết trì bên trong. Nhảy vào huyết trì trước mắt Diệp Hạo liền nghe được trận trận tà âm trong thức hải của mình vang vọng, cùng lúc đó mênh mông huyết khí càng là hướng phía trong cơ thể của mình điên cuồng mà tràn vào. Tràn vào đồng thời các loại mặt trái cảm xúc liền như ong vỡ tổ tiến vào Diệp Hạo trong lòng. 3 ngày. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở Diệp Hạo liền có một loại khát máu xung động. Diệp Hạo tự xưng là tại Long Châu ảnh hưởng dưới đã tâm trí kiên định. Thế nhưng là tại huyết trì bên trong Diệp Hạo căn bản vẫn là bất lực tiếp nhận a. Đại nhân, chúng ta yêu tộc nhiều người như vậy liền không có một vị có thể chịu đựng được huyết trì 3 ngày xâm nhập a. Thông Thiên Viên đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Nếu là chịu không được xâm nhập sẽ như thế nào? Hóa thân trở thành cô máy giết chóc huyết ma. Ta chính là muốn để tiểu tử này trở thành huyết ma. Thiên Yêu nói để Thông Thiên Viên kinh sợ. Thuộc hạ không hiểu. Thông Thiên Viên kinh nghi bất định nói. Bởi vì tiểu tử này căn bản cũng không phải là Long tộc. Thiên Yêu chậm rãi nói, chỉ bất quá hắn đạt được Hắc Long Long Châu. Cái gì? Thông Thiên Viên ngơ ngẩn. Long Châu cùng tiểu tử này đã phù hợp hơn phân nửa, bởi vậy ta nếu là mạnh mẽ bắt lấy Long Châu lời nói liền được không bù mất. Thiên Yêu nhìn xem tại trong biển máu chìm nổi Diệp Hạo nói, dứt khoát không bằng để hắn hóa thân thành tiểu cô máy giết chóc. Quy 1. Chương 365, đại viên mãn chi cảnh. Chương 365, đại viên mãn chi cảnh. Diệp Hạo tại trong huyết trì chìm nổi nổi thời điểm liền ý thức được thân phận của mình rất có thể bại lộ, bằng không mà nói Thiên Yêu căn bản liền sẽ không để Diệp Hạo nhảy vào huyết trì bên trong. Mỗi giờ mỗi khắc tâm thần xung kích để Diệp Hạo ở vào mất khống chế biên giới. Diệp Hạo tin tưởng dù là chính mình ý chí lại kiên định cũng không có khả năng chịu đựng được 3 ngày thời gian. Thiên Yêu. Diệp Hạo thể nội chân nguyên vận chuyển, đang muốn đằng không mà lên thời điểm, huyết hải tựa như là từ như sắt thép, vững vàng đem chính mình buộc lại. Cỗ lực lượng này mạnh xa xa vượt qua Diệp Hạo tưởng tượng. Thiên Yêu chắp hai tay sau lưng nhìn xem Diệp Hạo chậm rãi nói, ta có một loại dự cảm, ngươi sẽ là ta cường đại nhất huyết ma. Ta rất muốn biết ta nơi nào lộ ra sơ hở. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Thiên Yêu hỏi, bởi vì cho dù là địa tiên cấp Tô Tiểu Ngư khác đều không có xem thấu trong cơ thể của mình có Long Châu. Ngươi biết vì sao ta cái chủng tộc này xưng là Thiên Yêu sao? Thiên Yêu khẽ miệng cười mỉm nói, bởi vì ta có một đôi xem thấu hư ảo đôi mắt. Diệp Hạo biến sắc, hắn rốt cục ý thức được chính mình sai ở nơi nào rồi. Ta cuối cùng sẽ trở thành cái gì? Huyết ma? Cô máy giết chóc sao? Không sai. Có hay không ngoại lệ? Theo ta được biết, Thiên Yêu nói đến đây chậm rãi nói, không có. Có thể nói cho ta thân phận của ngươi sao? Diệp Hạo trầm ngâm một chút hỏi, ta đã nói cho ngươi. Ngươi nói cho ta là bên ngoài thân phận. Thiên Yêu thật sâu nhìn Diệp Hạo một chút nói, thân phận của ta ngươi không có tư cách biết. Mỗi một vị mệnh tinh đều có lớn phúc duyên mang theo. Vị này có tài đức gì nhất cử bắt giữ Mai Tín Tuyết, Hiểu Minh, Huyết Liên Hải, vô tả tứ đại mệnh tinh đâu? Càng không dùng xong có thân phận càng thêm lịch tiên Diệp Hạo. Thiên Yêu rời đi. Đối mặt như nước thủy triều ăn mòn Diệp Hạo rơi vào trầm tư. Tiên thể. Đây là Diệp Hạo hiện tại duy nhất có thể lấy lợi dụng. Vấn đề là Diệp Hạo hiện tại căn bản cũng không có khai quật ra tiên thể uy lực chân chính, bằng không mà nói trước đó sẽ không ngay cả thị huyết độc Diệp Hạo đều không có cách nào đối kháng. Theo thời gian trôi qua Diệp Hạo trong mắt thanh minh thời gian dần qua tiêu tán, thay vào đó chính là một loại khống chế không nổi giữ tận cùng cắt máu. Thông Thiên Viên đứng tại huyết chỉ phía trên nhìn xem Diệp Hạo bộ dáng thăng nhẹ, không muốn lại làm không sợ dãy rủa, cho dù là địa tiên chi cảnh tồn tại, bọn họ tâm trí đều ngăn cản không được. 3 ngày, chỉnh cái nhân gian giới liền không có ai có thể chống đỡ 3 ngày được không? Diệp Hạo trong thai mơ hồ truyền đến Thông Thiên Viên âm thanh, chỉ là để Diệp Hạo nói từ bỏ liền từ bỏ làm sao có thể? Chỉ là có chút chuyện căn bản cũng không lấy ý chí vì chuyện gì, Diệp Hạo trong mắt thanh minh cuối cùng bị khát máu thay thế. Mà liên tại thay thế trong nháy mắt Diệp Hạo toàn thân tràn ngập ra ngập trời khí tức tà ác, Diệp Hạo trong mắt càng là toát ra bá đạo cùng dữ tợn khủng bố ánh mắt. Ai, cuối cùng vẫn là không có. Thông Thiên Viên thấy cảnh này ung dung nói, chợt Thông Thiên Viên quay người liền rời đi. Diệp Hạo lấy kim đan nhất chuyển tu vi có thể kiên trì đến một bước này thật to vượt quá Thông Thiên Viên đoán trước. Chỉ là kinh diễm đến đâu lại có thể như thế nào? Diệp Hạo tại không có trong nháy mắt thân thể hấp thu trong biển máu năng lượng ẩn chứa liền điên cuồng bạo tăng, cùng lúc đó Diệp Hạo tu vi càng là vụt vụt đi lên tuần, tại thời gian rất ngắn Diệp Hạo tu vi liền đạt tới kim đan nhị chuyển. Ao máu này vốn là thượng cổ chi vật, trong đó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, cho dù là Thiên Yêu bản thân đều không rõ ràng. Bởi vậy Diệp Hạo tu vi tại đạt tới kim đan nhị chuyển về sau không có qua bao lâu thời gian liền đạt tới kim đan tam chuyển, kim đan tứ chuyển, kim đan ngũ chuyển, kim đan thất chuyển, kim đan bát chuyển. Đến kim đan bát chuyển về sau Diệp Hạo đỉnh đầu xuất hiện một bộ kim hoàng sắc thánh vòng, mà đây chính là tu vi đạt tới kim đan bát chuyển về sau sinh ra dị tượng. Chỉ là kim hoàng sắc thánh vòng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì Diệp Hạo tu vi y nguyên còn tại tiếp tục trên mặt đất tuần, làm Diệp Hạo tu vi đạt tới một cái cực hạn thời điểm, Diệp Hạo toàn thân liền chạy ra bạo tạc tính chất khí tức. Cùng lúc đó Diệp Hạo toàn thân xuất hiện một bộ kim hoàng sắc tiên giáp. Nếu là có tu sĩ tại nơi này nhất định sẽ kinh hô, bởi vì tu đạo giới đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện cửu chuyển tu sĩ. Chỉ là Diệp Hạo trên người tiên giáp rất nhanh lại tiêu tán trước mắt Diệp Hạo tu là còn tại tiêu thăng bên trong. Thú vị, thú vị, thú vị. Đúng lúc này huyết chỉ bên trong vang lên một giọng giàn mua, không nghĩ tới tiểu tử này tư chất vậy mà có thể xung kích viên mãn chi cảnh. Sau một khắc huyết trì liền kịch liệt chấn động, tiếp lấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm liền xuất hiện, hắn nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy sợ hãi thảm phục. Đáng tiếc, tiểu tử này không có thể giữ vững ý chí bên trong cuối cùng một tia thanh minh. Thân ảnh màu đỏ ngòm chợt lại lắc đầu. Hiện tại liền hạ kết luận như vậy có phải là hơi sớm đâu. Ngay tại đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm âm thanh rơi xuống về sau một đạo phiêu miểu âm thanh liền lại vang lên. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy có cái gì chuyển cơ hay sao? Thân ảnh màu đỏ ngòm kinh nghi bất định hỏi. Tiểu tử này huyết mạch tựa hồ so ngươi ta còn mạnh hơn. Lúc này một đạo phiêu miểu thân ảnh xuất hiện tại thân ảnh màu đỏ ngòm bên người trầm giọng nói. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Phải biết ngươi ta dù là tại tiên vực bên trong cũng đều là đỉnh cấp huyết mạch. Thân ảnh màu đỏ ngòm hơi kinh ngạc mà nhìn xem phiêu miểu thân ảnh nói. Nhìn kỹ hắn nói. Phiêu miểu thân ảnh trầm ngâm một chút liền nói. Theo Diệp Hạo hấp thu năng lượng màu đỏ ngòm càng ngày càng nhiều, Diệp Hạo tích lũy năng lượng màu đỏ ngòm cuối cùng đã tới đỉnh phong. Theo bịch một tiếng Diệp Hạo toàn thân bỗng nhiên tách ra để thiên địa cũng hơi chấn động khí tức. Diệp Hạo đỉnh đầu xuất hiện một cái cổ lão ký tự, cái chữ này phủ tản ra để chúng sinh cùng bái ba động. Mười chuyển, đại viên mãn chi cảnh. Mà liên tại cái chữ này phủ xuất hiện trong nháy mắt Diệp Hạo trong máu ấn ký lại bị nhóm lửa, tiếp lấy thuộc về một tia thần linh cao quý khí tức liền hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Thân ảnh màu đỏ ngòm cùng phiêu miệu thân ảnh tất cả đều kinh sợ. Thần chi huyết mạch. Như vậy cao quý huyết mạch trừ thần chi huyết mạch ta nghĩ không ra còn có cái gì rồi. Theo thần linh khí tức tràn ngập đến Diệp Hạo thức hải thời điểm thức hải bên trong các loại mặt trái khí tức trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Cũng đúng lúc này Diệp Hạo mở ra hai con ngươi. Mở ra hai con ngươi đồng thời Diệp Hạo liền kinh ngạc nhìn thấy trên đỉnh đầu cổ lão ký tự. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Diệp Hạo nghi ngờ thời điểm Diệp Hạo khiếp sợ phát hiện tu vi của mình đã đạt tới Kim Đan 10 chuyển. 10 chuyển? Kim Đan cảnh giới tối cao không phải cửu chuyển sao? Tiểu tử, ngươi là thần linh? Lúc này một đạo phiêu miểu âm thanh hỏi. Diệp Hạo ngẩng đầu lúc này nhìn thấy giữa không trung hai thân ảnh. Các ngươi là? Lão phu Vô Cương, vị này Thanh Ma. Phiêu miểu thân ảnh giới thiệu nói. Hai vị tiền bối, không biết hai vị vì sao ở nơi này? Diệp Hạo đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Quy 1. Chương 366, hai đại huyền công. Chương 366, hai đại huyền công. Ba vạn năm trước hai chúng ta vị vì phân cái cao thấp ra tay đánh nhau, làm sao dù là đem thiên khung vực đánh xuyên qua đều không có phân ra cái cao thấp, về sau hai chúng ta liền dùng thể nội một giọt máu tươi tiến hành giao chiến, chúng ta hai vị chính là bản tôn máu tươi ngưng tụ mà thành. Vô Cương có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Hạo nghe đến đó không khỏi biến sắc nói, một giọt máu tươi cũng có như vậy uy năng. Lão phu một giọt máu tươi liền có thể xuyên thủng sao trời, một cọng lông tóc liền có thể quét ngang thiên địa. Vô Cương ngạo nghễ nói, chờ tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định về sau ngươi liền rõ ràng. Lúc này Thanh Ma chậm rãi nói, bất quá ngươi hiện tại vẫn không trả lời vấn đề của chúng ta. Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền đem năm đó đụng phải cái kia thần bí trung niên chuyện nói ra. Không hề nghi ngờ hai vị này đều là chính mình trêu chọc không nổi tồn tại, bởi vậy Diệp Hạo cảm thấy vẫn là cần thiết đối hai vị này thẳng thắn đối đãi. Thanh Ma cùng Vô Cương liếc nhau. Không nghĩ tới thần linh thật tồn tại, người ta khổ tìm 10 vạn năm mà không thể được, nghĩ như thế nào đến tại hạ giới sẽ gặp phải. Thanh Ma hí hư nói, cái này đã nói lên đường người ta đi là chính xác, ta nghĩ bản tôn biết cái này tin tức khẳng định sẽ mừng rỡ như điên đi. Vô Cương ha ha cười nói, ừm. Thanh Ma gật đầu. Chốc lát về sau Vô Cương liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, chúng ta trước khi rời đi ngươi có cái gì nghi hoặc đều có thể tuân hỏi chúng ta. Kim Đan cảnh tối cao không phải cửu chuyển sao? Sở dĩ 10 chuyển khái niệm không có rộng khắp lưu truyền trên thực tế dù là tại trong tiên vực đạt tới 10 chuyển đều không có bao nhiêu. Vô Cương nói đến đây dừng một chút nói, bất quá trước mắt ngươi có một chuyện nhất định phải giải quyết. Sự tình gì? Đầu này huyết hải trên thực tế là ta cùng Thanh Ma đồng quy vu tận hóa thành huyết chỉ, bởi vậy vô luận là ai rơi vào trong đó đều sẽ đem tâm ma câu ra. Vô Cương nói tiếp, nói cách khác chỉ cần ngươi vận dụng Kim Đan 10 chuyển lực lượng, ngươi tâm ma trong nháy mắt liền sẽ chiếm cứ bản thể của ngươi, từ đó khiến cho ngươi hóa thành một tôn thuần túy cô máy rất chóc. Như thế nào phòng ngừa? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Đơn giản, chém tới. Vô Cương dứt khoát nói. Tâm ma vốn là trong đời ngươi một bộ phận, chém tới tâm ma nhân sinh của ngươi liền không hoàn chỉnh. Thanh Ma lại là nhìn xem Diệp Hạo nói, tiểu tử, có hứng thú hay không tu luyện ta quý nhất chi thuật? Quý nhất chi thuật, chăn nuôi tâm ma của ngươi khiến cho phát triển lớn mạnh, dùng cái này đến tôi luyện ngươi bản tâm bức nó mạnh mẽ. Thanh Ma chậm rãi nói, duy nhất thiếu hụt chính là lẫn nhau trên lệch không thể bao lớn, bằng không mà nói ngươi liền có khả năng bị tâm ma nuốt chửng. Trên lệch không lớn ta có thể khống chế tâm ma sao? Có thể, nhưng chỉ là trình độ nhất định khống chế, nếu không liền sẽ ảnh hưởng tâm ma trưởng thành. Nghe vậy Diệp Hạo lâm vào trầm ngâm bên trong. Tâm ma bản chất chính là lòng người âm u tâm lý, bởi vậy vì tăng lên thực lực sẽ không từ thủ đoạn. Lúc này Vô Cương nhìn xem Diệp Hạo nói, cứ thế mãi bản tâm cũng sẽ bị tâm ma ảnh hưởng. Thanh Ma, ngươi dám nói ngươi không có nhận đến tâm ma ảnh hưởng? Lão tử tốt xấu muốn tu luyện đến ma vương chi cảnh, vì sao còn không thể theo tính tình khoái ý ân cửu? Thanh Ma ha ha cười nói, đây chính là ngươi giận dữ diệt thập tộc nguyên do sao? Vô Cương cao mày nói, nếu không đâu? Thanh Ma hỏi ngược lại. Diệp Hạo không khỏi dùng mình một cái. Thanh Ma nói vân đạm phong khinh, nhưng Diệp Hạo nhưng biết rõ thập tộc đại biểu cho cái gì, nói là núi thây biển máu cũng không đủ. Tiểu tử, ta không đề nghị ngươi tu luyện Thanh Ma quý nhất chi thuật. Vô Cương nghiêm túc nói, chẳng lẽ để tiểu tử này tu luyện ngươi chạm ta chi thuật? Thanh Ma cười chào phúng nói, đem thất tình lục dục chờ một chút tất cả đều chạm không còn một mảnh sao? Thất tình lục dục vốn là trên tu hành gông xiềng, chỉ có đánh vỡ những này gông xiềng mới có thể dũng cảm tiến tới. Vô Cương lắc đầu nói, chạm ta chi thuật có thể chạm tâm ma sao? Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có thể. Nếu nói như vậy không biết ta có thể hay không đồng thời tu luyện cái này hai cửa công pháp đâu? Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nói, Thanh Ma cùng Vô Cương không khỏi ngơ ngẩn. Chợt Thanh Ma liền vỗ tay cười ha ha, tiểu tử, vô luận là ta quy nhất chi thuật vẫn là Vô Cương chạm ta chi thuật đều là thế gian này kinh diễm nhất huyền công, ngươi xác định ngươi có cái này tư chất đồng thời kiêm tu hai đại huyền công? Văn Bối có cái này tự tin. Diệp Hạo trầm giọng nói, đã như vậy ta liền truyền ngươi ta quy nhất chi thuật. Thanh Ma nói đến đây một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm liền phá vỡ không gian khe hở, sau một khắc liền xuất hiện tại Diệp Hạo mi tâm vị trí. Diệp Hạo bản năng muốn tránh né thời điểm cái kia đạo ánh sáng màu đỏ ngòm liền biến mất không thấy gì nữa. Nói đến ngươi ta huyền công cũng có bổ sung chỗ, liền để cho tiểu tử này hào hào nghiệm chứng một phen đi. Vô Cương cũng không phải kéo dài hàng người, lúc này đem chính mình chạm ta chi thuật truyền thụ cho Diệp Hạo. Vô số ký ức tràn ngập đến Diệp Hạo thức hải bên trong. Diệp Hạo không ngừng mà cắt tỉa cái này hai đại tuyệt thế huyền công. Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Thanh Ma nhìn xem Diệp Hạo nói, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không rời đi. Nghe vậy Diệp Hạo khoanh chân liền ngồi xuống. Việc cấp bách là áp chế xuống tâm ma. Muốn áp chế tâm ma liền muốn tu luyện Thanh Ma quý nhất chi thuật. Theo thời gian trôi qua Diệp Hạo thời gian dần qua rõ ràng Thanh Ma quý nhất chi thuật là có ý gì. Nói ngắn gọn chính là bản tôn chăn nuôi tâm ma, làm tâm ma phát triển lớn mạnh đồng thời, kích thích bản tôn làm cho càng thêm lớn mạnh, cuối cùng tâm ma bản tôn hợp lại là một. Mà hợp nhất đồng thời tu vi liền sẽ hiện ra bạo tạc tính chất tăng lên. Quý nhất chi thuật không phải ai đều có tư cách học được. Dù là Diệp Hạo tư chất đã có thể xưng tuyệt đỉnh, nhưng nếu là không có Thanh Ma dốc lòng chỉ đạo, có trời mới biết Diệp Hạo muốn tu luyện bao lâu thời gian. Nhìn tình huống trước mắt cho ngươi thời gian 3 năm ngươi liền có thể lĩnh ngộ. Một tuần lễ sau Thanh Ma xem trường Diệp Hạo tiến độ vừa cười vừa nói, "Không, ta cảm thấy sau một tuần lễ nữa liền không sai biệt lắm." Vượt quá Thanh Ma đoán trước Diệp Hạo vậy mà nói ra lời nói này. "Cái gì?" Thanh Ma khẽ giật mình. Chợt Thanh Ma liền thấy trong tay Diệp Hạo xuất hiện một khối cổ phát tảng đá. "Nộ đạo nguyên thạch. Ngươi tiểu tử này vận khí thật đúng là người tiên." Lấy Thanh Ma, Vô Cương nhãn lực như thế nào nhìn không ra Diệp Hạo trong tay chính là Nộ đạo nguyên thạch đâu. Nộ đạo nguyên thạch những năm này vẫn luôn đang trưởng thành, bởi vậy Diệp Hạo nộ đạo thời gian một mực đang kéo dài. Đợi đến Ngộ đạo nguyên thạch bên trong năng lượng hao hết thời điểm Diệp Hạo nghi ngờ trong lòng hầu như đều hiểu. Diệp Hạo đoán trước là đúng, bởi vì vì một tuần lễ về sau Diệp Hạo liền đem Thanh Ma quy nhất chi thuật tầng thứ nhất hiểu rõ thấu triệt, sau đó chính là tu luyện. Theo Diệp Hạo đem tầng thứ nhất tu luyện thành công về sau đã là nửa tháng sau chuyện, theo Diệp Hạo tu luyện thành công Diệp Hạo tu vi liền xuất hiện bỗng nhiên hạ xuống. Kim đan cửu chuyển, Kim đan bát chuyển, Kim đan tam chuyển, Kim đan nhị chuyển. Quy 1. Chương 367, Trảm ta chi thuật. Chương 367, Trảm ta chi thuật. Thằng đến Diệp Hạo tu vi xuống đến Kim đan nhất chuyển thời điểm mới khó khăn lắm ngừng lại. Về sau nếu là gặp được thời điểm nguy hiểm có thể triệu hoán tâm ma của ngươi. Thanh Ma nhìn xem Diệp Hạo chậm rãi nói, bất quá về sau ngươi tiêu hao năng lượng sẽ là tăng lên gấp bội. Thừa dịp khoảng thời gian này, ngươi có thể một bên tăng cao tu vi một bên tu luyện ta chạm ta chi thuật. Vô Cương lúc này nói, huyết chỉ bên trong năng lượng là ta cùng Thanh Ma năm đó vẫn là sau huyết dịch, bởi vậy ngươi có thể không chút kiêng kỵ ở trong huyết chỉ hấp thu. Cái này có thể hay không căn cơ bất ổn? Diệp Hạo lo âu hỏi. Diệp Hạo cho tới bây giờ đều không cảm thấy tốc độ tu luyện của mình chậm. Chúng ta trong máu tinh hoa liền ẩn chứa thiên địa đại đạo cảm ngộ, bởi vậy ngươi tăng cao tu vi thời điểm không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Vô Cương ngậm cười nói, hai chúng ta làm sao có thể đốt cháy giai đoạn đâu. Diệp Hạo nghe được Vô Cương nói như vậy cũng liền không chần chờ nữa, không chút kiêng kỵ hấp thu lên trong huyết chỉ năng lượng tới. Trảm ta chi thuật. Thông qua Diệp Hạo hiểu rõ, Diệp Hạo phát hiện trảm ta chi thuật căn bản không phải Thanh Ma trên miệng nói đơn giản như vậy. Trảm ta chi thuật trên thực tế là chém tới cũ ta, tạo nên một cái hoàn toàn mới ta. Đến nỗi chém giết tâm ma bất quá là trảm ta một cái chức năng nho nhỏ thôi. Trảm cũ ta, tổ mới ta. Thông qua lần lượt tạo nên cuối cùng lộ sát thành một cái hoàn mỹ nhất ta. Nhục thể của ngươi là thông qua một giọt thần huyết cải tạo, bất quá loại này cải tạo lại là thần huyết bị động cải tạo, mà ngươi bây giờ muốn làm chính là chủ động cải tạo. Vô Cương nhìn xem Diệp Hạo nghiêm túc nói, trong huyết dịch của ngươi ngậm có thần tính, nói không chừng tương lai ngươi có thể tạo nên thần thể, như vậy tương lai dù là ngươi không phải thần, cũng là thần. Đánh vỡ cũ ta, tạo nên mới ta. Diệp Hạo hiểu rõ Trảm ta chi thuật áo nghĩa về sau liền tay tu luyện Trảm ta chi thuật. Chém tới cũ ta chính là muốn tái tạo nhục thân cùng thần hồn. Đem quá khứ hết thảy tất cả đều chém tới. Mà loại thống khổ này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Diệp Hạo cũng không có chịu đựng được, may mắn Vô Cương xuất thủ làm dịu Diệp Hạo đau đớn, nếu không Diệp Hạo có thể hay không kiên trì, đều là cái vấn đề. Ngay tại Diệp Hạo chém tới cũ ta quá trình bên trong đóng giữ phong ấn bên này, tu sĩ nhân tộc lại là sôi trào, bởi vì vì một cái truyền đưa tới tu sĩ sợ xanh mặt lại nói cho đám người Mai Tín Tuyết bọn người bị bắt lại chuyện. Mai Tín Tuyết, Hiểu Minh, Vô Tà, Huyết Liên Hải, Hoa Thanh, Tăng Nhiên, Thanh Tùng chờ một chút tất cả đều bị bắt lấy. Không gian truyền tống ngọc phù xảy ra vấn đề rồi. Lý Tuệ trầm giọng hỏi. Không gian truyền tống ngọc phù tọa độ không gian bị yêu vực tìm được. Tu sĩ kia trả lời, không có khả năng. Quách lão mặt liền biến sắc nói, yêu vực người cầm lái là Thiên Yêu. Theo tu sĩ này vừa mới nói xong, toàn trường tu sĩ sắc mặt đều trở nên khó coi. Thiên Yêu thế nhưng là so Long tộc còn cao quý hơn tồn tại, nghe đồn Thiên Yêu có một đôi xem thấu hư ảo đôi mắt. Lý Tuệ nói đến đây trong lòng đã cảm thấy tu sĩ này nói 8-9 phần 10. Nếu là Thiên Yêu nói xem thấu tọa độ không gian lời nói không phải là không có khả năng. Mao Sơn phái một vị thái thượng trưởng lão rất tán thành gật gật đầu. Thiên Yêu thả ngươi đi ra ngoài là cần đàm phán sao? Thị Huyết Tông thái thượng trưởng lão hỏi. Ba ngày sau đó yêu vực cường giả sẽ đem Mai Tín Tuyết chờ người tới phong ấn bên kia, đến lúc đó nếu là bên này phong ấn không có triệt hồi lời nói hắn liền sẽ hạ sát thủ. Tu sĩ kia làm nuốt nước miếng một cái liền nói. Nghe vậy toàn trường đều trầm mặt lại. Ai cũng biết phong ấn không thể mở ra. Nếu là mở ra trước đó làm hết thể liền thất bại trong gang tấc, nhưng nếu là không mở ra Mai Tín Tuyết bọn người đâu? Mặc kệ không hỏi sao. Đã như vậy, vậy thì triệt hồi. Lý Tuệ trầm ngâm thật lâu vẫn là nói, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Trầm Ngư Tông Thái Thượng trưởng lão trả lời, trước đó chúng ta có thể phong ấn một lần, như vậy hiện tại liền có thể phong ấn hai lần. Lý Tuệ trong mắt lóe ra băng lãnh thần sắc nói, đến nỗi phong ấn cần thiết vật liệu chúng ta Bế Nguyệt Tông sẽ cùng Mao Sơn phái, Chiết Phiến Sơn Trang, Thị Huyết Tông tứ tông cộng đồng bỏ vốn. Đừng nói là phổ thông đệ tử, cho dù là chân truyền đệ tử, Lý Tuệ đều sẽ từ bỏ. Vấn đề là Mai Tín Tuyết thế nhưng là mệnh tinh a, tương lai là có khả năng thượng thừa thiên mệnh tồn tại a. Bởi vậy vô luận trả giá bao lớn đại giới, Lý Tuệ đều sẽ dốc toàn lực cứu vớt. Mao Sơn phái, Chiết Phiến Sơn Trang, Thị Huyết Tông tự nhiên không có dị nghị. Dù sao bọn hắn môn phái bên trong mệnh tinh cũng luân hãm đến yêu vực bên trong. Các ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không đâu? Thiên Độc Tông Thái Thượng trưởng lão trầm giọng nói, nếu là chúng ta ngăn không được yêu vực, đến lúc đó nhân gian liền sẽ hóa thành luyện ngục a. Hoàn toàn chính xác, còn nữa yêu vực làm sao có thể dễ dàng liền thả Mai Tín Tuyết các nàng đâu? Phong ấn vừa mở lại nghĩ phong ấn yêu tộc coi như khó như lên trời a. Thục Sơn môn Thái Thượng trưởng lão lo lắng nói, chúng ta không thể làm nhân tộc tội nhân a. Bách Quỷ Tông Thái Thượng trưởng lão trầm rãi nói, mà liền tại các phương cường giả phản đối thời điểm Long Đằng mở miệng, nhưng là chư vị có hay không nghĩ tới một sự kiện? Long Đằng vừa mới nói xong toàn trường ánh mắt liền rơi vào Long Đằng trên thân. Mai Tín Tuyết chờ người đại biểu chính là Bát Đại Mệnh Tinh, bên trên thiên phú cho sứ mạng của các nàng chính là cứu vớt thế giới, bởi vậy vô luận như thế nào chúng ta đều muốn cam đoan an toàn của bọn hắn, bằng không mà nói thiên địa liền có khả năng trở lại mạt pháp thời đại. Long Đằng đảo mắt toàn trường một chút nói, mạt pháp thời đại tin tưởng chư vị từ trong điện tịch cũng nhìn thấy qua, kia là một đoạn sao mà hắc ám lịch sử a. Mạt pháp thời đại đại biểu là không có tu sĩ, bởi vì tu sĩ toàn diện đều bị chém giết. Đây chính là cái gọi là mạt pháp thời đại. Mà đoạn lịch sử này cũng là nhân tộc bi thảm nhất thời đại, nhân tộc tại yêu tộc gót sát hạ khó khăn sống sót, qua dù là ngay cả cái xuất sinh đều so với không lên. Mặt pháp thời đại truy căn tố nguyên chính là mệnh tinh tất cả đều vỡ lạc. Long Đằng lời nói để phản đối cao tầng trầm mặt xuống. Chuyện này là bọn hắn trước đó không có cân nhắc đến. Tứ đại mệnh tinh nếu là đều gãy ở bên trong ngoại giới, tứ đại mệnh tinh có thể hay không chống đỡ lấy nhân tộc vẫn là ẩn số đâu. Nếu là như vậy chỉ có triệt hồi phong ấn. Thục Sơn môn Thái Thượng trưởng lão trầm ngâm thật lâu vẫn là nói ra lời nói này. Thương nghị sau khi quyết định các đại tông Thái Thượng trưởng lão lại lần nữa điều khiển tông môn cường giả đến đây Côn Luân. Bởi vì ba ngày sau đó rất có thể là nhân tộc cùng yêu tộc quyết chiến a. Diệp Hạo đâu? Lúc này một đạo phiêu miểu như tiên thân ảnh rơi tại tu sĩ kia trước mặt hỏi. Diệp Hạo. Tu sĩ kia nói đến nửa đường liền trầm mặt xuống. Diệp Hạo làm sao rồi? Cái này phiêu miểu như tiên thân ảnh không là người khác, chính là Tô Tiểu Ngư. Diệp Hạo, hiện tại là yêu vực thượng khách. Tu sĩ kia cắn răng nói. Thượng khách? Tô Tiểu Ngư rất là không hiểu nói, có ý gì? Tô tiền bối, ngươi có biết hay không Diệp Hạo là Long tộc? Tu sĩ này lời nói lúc này kinh sợ toàn trường. Quy 1. Chương 368, cái lột. Chương 368, cái lột. Tu sĩ kia lời nói trong nháy mắt liền gây nên toàn trường chú ý. Tô Tiểu Ngư nhìn chằm chằm tu sĩ kia trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, ngươi nói cái gì? Diệp Hạo là Long tộc. Tu sĩ kia cuốn quýt đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần, lúc ấy Diệp Hạo chém giết Thị Huyết Tông tu sĩ ta ngay tại hiện trường, Tô tiền bối nếu là không tin ba ngày sau lớn có thể hỏi thăm mọi người ở đây. Toàn trường đều kinh sợ. Không ai từng nghĩ tới Diệp Hạo là Long tộc. Diệp Hạo nếu là Long tộc, hắn phụ mẫu có phải là Long tộc? Thị Huyết Tông Thái Thượng trưởng lão trầm giọng nói, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ. Bách Quỷ Tông Thái Thượng trưởng lão phụ hòa nói, trước đó ta còn hoài nghi vì sao Diệp Hạo sức chiến đấu có thể so với mệnh tinh, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch thì ra Diệp Hạo là Long tộc. Diệp Hạo là Long tộc, Diệp Hạo phụ mẫu hơn phân nửa cũng là Long tộc, ta đề nghị lập tức đối Diệp Hạo phụ mẫu cùng tộc nhân khai thác ứng đối biện pháp. Thiên Sơn môn Thái Thượng trưởng lão Trịch Địa Hưu Thanh nói, ta cũng cảm thấy cần thiết điều tra kỹ. Nam Man Tông Thái Thượng trưởng lão ứng tiếng nói, điều tra ta không có ý kiến, nhưng không thể gây thương cùng vô tội. Tô Tiểu Ngư chú ý tới tất cả mọi người tại phản đối liền rõ ràng chuyện này không có khả năng lịch chuyển. Tô Tiểu Ngư lời nói để rất nhiều đại lao đều trầm mặt xuống. Tô Tiểu Ngư nhưng là địa tiên bên trong người nổi bật, ai dám không thèm để ý vị này ý kiến đâu. Chuyện này Tô tiền bối vẫn là không muốn tham gia tốt. Thật lâu Thị Huyết Tông vị kia Thái Thượng trưởng lao thâm trầm nói. Có ý gì? Tô Tiểu Ngư nhìn xem vị kia Thái Thượng trưởng lao trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh như băng. Tô Tiểu Ngư, ta cảm thấy ngươi vẫn là tránh một chút tốt. Đúng lúc này Long Đằng chậm rãi nói. Long cục trưởng. Tô Tiểu Ngư trong lòng cảm giác nặng nề nói. Đây là mọi người chúng ta nhất trí ý kiến. Long Đằng nhìn xem Tô Tiểu Ngư nghiêm mặt nói. Theo Long Đằng vừa mới nói xong mấy vị điệu tiên cùng hơn 10 vị điệu tiên cảnh cường giả liền không hẹn mà cùng đem Tô Tiểu Ngư vây vào giữa, thậm chí còn có 6 cái tông môn thái thượng trưởng lao trong tay tiên bảo ngay tại mơ hồ khôi phục. Tô Tiểu Ngư đảo mắt toàn trường một chút nói, "Long Đằng, Tô Tiểu Ngư, còn xin ngươi phối hợp chúng ta." Long Đằng thần niệm rơi vào Tô Tiểu Ngư trên thân chậm rãi nói, "Ta cùng Diệp Hạo nhận biết không phải một ngày hai ngày, ta tuyệt đối không tin Diệp Hạo là Long tộc." Tô Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Long Đằng nói, "Chuyện lần này ngươi nếu là dám thương tới vô tội, dù là ta liều chết cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng." Tốt một cái phách lối yêu nữ. Bế Nguyệt Tông Lý Tuệ lạnh giọng nói, "Long cục trưởng, ta nhìn không bằng ngay tại chỗ giải quyết Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư tại nhân tộc có công lớn, cũng bởi vì ngôn ngữ uy hiếp, liền muốn hạ sát thủ chém giết sao?" Mao Sơn phái trưởng giáo nhàn nhạt nói, "Còn nữa Lý Tuệ ngươi tựa hồ quên đi Diệp Hạo cứu Mai Tín Tuyết chuyện a. Có trời mới biết Diệp Hạo có cái gì âm u tâm tư." Lý Tuệ hừ lạnh nói, "Có hay không âm u tâm tư, chúng ta tạm thời không chú ý cái này. Nhưng Diệp Hạo cứu Mai Tín Tuyết ân, các ngươi Bế Nguyệt Tông không nên quên." Mao Sơn phái trưởng giáo chậm rãi lắc đầu nói, "Các ngươi Mao Sơn phái nói lời như vậy còn không phải là bởi vì Hiểu Minh cùng Diệp Hạo là bằng hữu?" Bách Quỷ Tông Thái Thượng trưởng lão rêu cợt nói, "Là lại như thế nào?" Mao Sơn phái trưởng giáo không thèm để ý chút nào nói, "Vì bạn bè không tiếc mạng sống không nên sao?" ta hôm nay còn liền nói để ở chỗ này, đừng nói Diệp Hạo không phải Long tộc, dù là Diệp Hạo là Long tộc, chỉ cần Diệp Hạo không có làm ra nguy hại nhân tộc sự tình, nếu ai động Diệp Hạo phải hỏi chúng ta Mao Sơn phái có đáp ứng hay không. Toàn trường phải sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới Tô Tiểu Ngư tứ cô vô thân thời điểm Mao Sơn phái vậy mà đứng dậy. Ngọc môn chủ, còn mời nói cẩn thận. Long Đằng nhíu mày nói, có nên hay không nói cẩn thận ta còn không cần ngươi đến giáo. Ngọc Hành liếc Long Đằng một chút nói, ta nhớ được Diệp Hạo vẫn là ngươi linh dị của người, ngươi thân là linh dị cục cục trưởng không những khó giữ được, vẫn được này bỏ đá xuống giếng sự tình. Nói câu không dễ nghe lời nói ngươi không xứng làm người cục trưởng này. Ta sở dĩ làm như vậy vì thương sinh. Long Đằng giận. Tốt một cái vì thương sinh. Không biết ngươi dựa vào trong miệng đại nghĩa chém giết bao nhiêu vô tội hàng người. Ta nhìn thấy chính là Diệp Hạo tại Ma Đô cẩn trọng thủ hộ lấy một phương dân chúng bình an, cũng bởi vì một người lý do thoái thác liền muốn điều tra người ta phụ mẫu tộc nhân. Ngọc Hành cười lạnh nói, tạm thời bất luận Diệp Hạo có không có vấn đề, dù là Diệp Hạo có vấn đề, Diệp Hạo phụ mẫu tộc nhân tội gì? Dựa theo thủ đoạn của các ngươi, tha giết lầm 1000, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua một người, không biết ta nói đúng không? Long Đằng ra mặt run rẩy kịch liệt mấy lần. Ngọc Hành lời nói chữ chữ như lao, khắc vào Long Đằng tim. Ngọc Hành, ghi nhớ thân phận của ngươi. Bách Quỷ Tông Thái Thượng trưởng lão nghiêm nghị nói, ngươi nếu là còn dám biết một chữ, tin hay không lão tử cái này thu ngươi. Ngọc Hành nói đến đây trong tay Tử Kim Hổ Lô liền vẩy xuống từng đạo tiên quang. Bách Quỷ Tông vị kia Thái Thượng trưởng lão há to miệng quả thực là một chữ đều không dám nói ra. Bách Quỷ Tông khắc tinh chính là Mao Sơn phái, ai không biết Mao Sơn phái sở trưởng Bách Quỷ. Ngọc Hành, ngươi qua. Thị Huyết Tông Thái Thượng trưởng lão nhíu mày nói, qua không có qua trong lòng ta rất rõ ràng. Ngọc Hành trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng lên, các ngươi muốn điều tra Diệp Hạo phụ mẫu, có thể, ta Mao Sơn phái nhất định phải toàn bộ hành trình cùng đi, nhưng nếu ai dám đi vượt qua sự tình, cũng đừng trách ta Mao Sơn phái không nể tình. Ngọc Môn chủ nói có lý. Lúc này Trầm Ngư Tông một vị Thái Thượng trưởng lão nhẹ gật đầu. Ngọc Hành nói vốn là có lý, chỉ là bọn này cao cao tại thượng tu sĩ không đem phổ thông dân chúng sinh mệnh để ở trong lòng thôi. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Long Đằng trầm ngâm thật lâu nhân tiện nói, còn có ta sẽ mời Tô Tiểu Ngư tiến về ta Mao Sơn phái làm khách. Ngọc Hành nói tiếp, chuyện không có cha rõ ràng trước đó ta Mao Sơn phái sẽ không để cho Tô Tiểu Ngư xuống núi. Sự kiện kia có thể theo ngươi, chuyện này không thể theo ngươi. Long Đằng lúc này cự tuyệt nói, không sai. Tô Tiểu Ngư chiến lực dù là địa tiên hạng người đều không có bao nhiêu có thể áp chế phải ngươi. Nói câu không khách khí, Tô Tiểu Ngư muốn đi các ngươi Mao Sơn phái còn ngăn không được, lại càng không cần phải nói các ngươi Mao Sơn phái có thể hay không chặn đường đều là cái vấn đề. Tô Tiểu Ngư hẳn là giam giữ đến kiên cố địa phương. Ta không tin tưởng các ngươi Mao Sơn phái. Ngọc Hành nhìn thấy quần hùng phản đối trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta sẽ an bài Tô Tiểu Ngư đi Bách Hoa Cốc. Long Đằng lúc này nói. Ngọc môn chủ, ta cam đoan Tô Tiểu Ngư tại ta Bách Hoa Cốc bên trong sẽ có được khách nhân đối đãi. Lúc này một cái cơ hồ không kém hơn Tô Tiểu Ngư tuyệt mỹ nữ tử nghiêm túc nói. Bách Hoa Cốc là Bách Hoa tiên tử chỗ tu hành. Cho dù là Long Đằng tại địa tiên cảnh bên trong vô địch thủ tồn tại tiến Bách Hoa Cốc đều xông không ra. Đây là bởi vì Bách Hoa tiên tử sở trường trận pháp. Ngọc Hành trầm ngâm một chút liền nhẹ gật đầu. Chợt một nhóm tu sĩ ngay tại Mao Sơn phái cao tầng đồng hành rời đi. Nhóm này tu sĩ điều tra đối tượng chính là Diệp Hạo phụ mẫu tộc nhân. Quy 1. Chương 369, Tử Sắc Vi Tôn. Chương 369, Tử Sắc Vi Tôn. Đối với một sát thủ tổ chức đến nói cái gì trọng yếu nhất? Tình báo. Các tông cao thủ cãi lộn đồng thời tin tức liền cái này đến cái khác truyền đến ám tinh môn trong tay Võ Đạo. Võ Đào nhìn lấy tình báo trong tay trầm ngâm thật lâu liền xuất hiện tại trong đại sảnh. Đường Phiên Phiên nhìn thấy Võ Đào xuất hiện trên mặt không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, bởi vì Diệp Hạo đã sớm nói cho Đường Phiên Phiên Võ Đào tồn tại. Võ Tông Chủ. Đường Phiên Phiên nhìn xem Võ Đào đứng lên. Võ Đào cầm trong tay từng đạo ngọc phù đưa cho Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên kinh nghi bất định tiếp nhận ngọc phù. Theo Đường Phiên Phiên xem cái thứ nhất ngọc phù, Đường Phiên Phiên gương mặt xinh đẹp không khỏi liền biến sắc. Đợi đến Đường Phiên Phiên đem ngọc phù xem một lần sau liền đưa cho bên người Thanh Thanh tam nữ. Võ Tông Chủ, chuyện này ngươi là như thế nào quyết định? Ta liền muốn biết Diệp Hạo có phải hay không Long tộc. Võ Đào đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Không phải. Đường Phiên Phiên chém đinh chặt sắt nói. Thế nhưng là trên tình báo nói Diệp Hạo trên thân phát ra Long tộc khí tức, mà lại Diệp Hạo tức thì bị yêu vực cao tầng phụng làm thượng khách. Đây là bởi vì Diệp Hạo đạt được Hắc Long Long Châu. Long Châu. Võ Đào mặt liền biến sắc nói. Không tệ, Diệp Hạo trước đó liền nói cho ta biết chuyện này. Đường Phiên Phiên gật đầu nói. Nếu là như vậy chuyện chắc chắn sẽ có phơi trần cho thiên hạ một ngày. Vấn đề là các tông đối mặt Long Châu khả năng nhạt mà chỗ chi sao? Võ Đào chợt lại nghĩ tới cái gì. Diệp Hạo lấy ra Long Châu về sau chí ít thân phận liền không có vấn đề. Các tông tổng không đến nỗi tại chỗ liền cướp đoạt Diệp Hạo Long Châu, chỉ cần tranh thủ một đoạn thời gian Diệp Hạo liền có thể trở thành các tông ngưỡng mộ tồn tại. Đường Phiên Phiên nhìn xem Võ Đào nghiêm túc nói nói, Diệp Hạo trên thân còn có một phần đại cơ duyên, này phần cơ duyên xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, Võ tông chủ, hiện tại ngươi có thể nói ra lựa chọn của ngươi sao? Đường Phiên Phiên câu nói sau cùng chính là rõ ràng nói cho Võ Đào, các ngươi ám tinh môn đi theo Diệp Hạo về sau thiếu không được chỗ tốt. Sau đó các tông cao tầng liền sẽ điều tra các ngươi, đến lúc đó chúng ta ám tinh môn cao thủ sẽ rút đi, bằng không mà nói rất dễ dàng gây nên các tông ngờ vực vô căn cứ. Võ Đào suy nghĩ một chút liền nói nói, có Mao Sơn phái cao thủ bảo hộ, ta nghĩ các tông cao tầng sẽ không thái quá. Có đạo lý. Đường Phiên Phiên nhẹ gật đầu. Đường Phiên Phiên bọn hắn hiện tại không thể lại cho các tông tay cầm, nếu không dù là Mao Sơn phái đô hộ không các nàng. Sau đó Võ Đào liền đem ám tinh môn cao thủ tất cả đều điều đi. Chuyện này muốn hay không thông báo thúc thúc gì? Thanh Thanh một mặt lo âu hỏi. Thúc thúc gì đều là người bình thường, chuyện này bọn hắn biết không tốt. Đường Phiên Phiên nhìn xem Thanh Thanh nói. Ước chừng đi qua 2 phút về sau mười mấy thân ảnh liền xuất hiện tại trong đại sảnh. Đường Phiên Phiên chờ tứ nữ lúc này đứng lên. Các ngươi là ai? Đường Phiên Phiên nhìn xem những tu sĩ này trầm giọng nói, ba cái hồ nữ. Một đạo băng lanh âm thanh từ một cái lão giả trong miệng vang lên. Tổ tông nhà ta nếu là còn sống ngươi còn dám lấy loại giọng nói này nói sao? Thanh Thanh tính cách vốn là kiêu căng khó thuần, ông lão kia trong lời nói tràn đầy khinh thường, bởi vậy Thanh Thanh làm sao có thể nhịn được đâu? Lớn mật. Theo lão giả này vừa mới nói xong, Thanh Thanh đã cảm thấy khí huyết một trận dâng lên, chợt một ngụm máu tươi liền phun tới. Vinh Lệ, ngươi làm cái gì? Đúng lúc này theo nhóm này tu sĩ đến đây, Mao Sơn phái trưởng lão giận, hắn trong tay bụi bặm quét qua liền bày ra chiến đấu tư thái. Yêu tộc, người người đều có thể chu diệt. Lão giả, ngươi có loại câu nói này nói với lang tộc đi a. Thanh Thanh dù là tâm thần bị trọng thương, thế nhưng là ánh mắt bên trong ý nguyên tràn đầy quật cường. Muốn chết. Ngay tại Vinh Lệ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Mao Sơn phái vị kia trưởng lão liền động, ngươi nếu là còn dám động lời nói cũng đừng trách lão phu không khách khí. Vinh Lệ kiêng kỵ nhìn Mao Sơn phái vị kia trưởng lão một chút, chung quy là không có dám ra tay. Mao Sơn phái trưởng môn đã sớm cân nhắc đến nhóm này tu sĩ khả năng bằng mặt không bằng lòng, bởi vậy tùy hành trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là trong tông môn cường đại nhất. Lần này chúng ta điều tra chính là Diệp Hạo thân nhân có phải là Long tộc. Mao Sơn phái vị kia trưởng lão đảo mắt toàn trường một chút nói, còn mời chư vị không nên quên chúng ta ý đồ đến. Đã như vậy liền kiểm tra Đường Phiên Phiên đi. Thị huyết tông trưởng lão mở miệng nói. Chậm rãi. Mao Sơn phái trưởng lão ngắt lời nói. Minh Uy, ngươi lại muốn làm gì? Bách Quỷ tông Minh Lệ thần sắc không vui nói. Muốn kiểm tra Đường Phiên Phiên không phải là không thể được, nhưng là chỉ có thể nữ tính tu sĩ đi kiểm tra. Minh Uy trầm giọng nói. Minh Uy nói là có đạo lý. Kiểm tra Đường Phiên Phiên có phải hay không yêu tộc, nhưng là muốn đem Đường Phiên Phiên trong ngoài đều kiểm tra một lần a. Cái này đối với tu sĩ không khác một loại nhục nhã, mà từ nam tính tu sĩ kiểm tra càng là một loại vũ nhục. Minh trưởng lão nói có lý. Trầm Ngư tông trưởng lão lúc này nói, chư vị nếu là cảm thấy ta có thể tin, liền để ta tới đi. Không có ai sẽ nói Trầm Ngư tông vị này trưởng lão không thể tin. Nếu là nói không thể tin lời nói chẳng phải là đánh người ta mặt. Chợt Đường Phiên Phiên liền cảm giác phải toàn thân của mình xích lỏa mà hiện lên tại Trầm Ngư tông vị này trưởng lão trước mặt, loại cảm giác này liền phảng phất bí mật của mình tất cả đều không giữ lại chút nào bại lộ tại Trầm Ngư tông vị này trưởng lão trong mắt. Đường Phiên Phiên thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Nhục nhã. Đường Phiên Phiên làm sao không rõ ràng đây là nhục nhã? Chỉ là lúc này Đường Phiên Phiên lại có thể làm cái gì? Theo thời gian trôi qua, Trầm Ngư tông vị kia trưởng lão liền kiểm tra đến dị dạng. Minh trưởng lão, vì sao ta tại Đường Phiên Phiên thể nội phát hiện ngươi Mao Sơn phái phong ấn? Ừm. Minh Uy khẽ giật mình nói. Chuyện này Minh Uy cũng không biết. Đường Phiên Phiên cắn răng nói, cái này phong ấn là vì phong ấn ta linh căn. Phong ấn ngươi linh căn? Trầm Ngư tông vị kia trưởng lão nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi linh căn rất cao sao? Không sai. Mấy phẩm? Không biết. Như vậy ta liền giúp ngươi xem một chút đi. Trầm Ngư tông vị này trưởng lão nói liền dụng tâm thần chém vỡ Đường Phiên Phiên thức hải bên trong phong ấn, ngay tại phong ấn vỡ vụn trong nháy mắt Đường Phiên Phiên đỉnh đầu liền tuôn ra từng đạo ánh sáng màu tím. Thượng phẩm linh căn, Tử sắc vi tôn. Đây là đẳng cấp cao nhất linh căn a. Đường Phiên Phiên tư chất vậy mà cao như vậy. Trong lúc nhất thời những này trưởng lão nhìn xem Đường Phiên Phiên ánh mắt đều phát sáng lên. Bọn hắn rất rõ ràng bực này cấp linh căn khác ý vị như thế nào. Ý vị này Đường Phiên Phiên đặt chân địa tiên cảnh căn bản liền sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Địa tiên a. Cấp độ này cường giả dù là ba tông sáu môn bên trong Mao Sơn phái đều không có một cái, bởi vậy liền có thể tưởng tượng đạt được địa tiên cấp độ này cường giả ý vị như thế nào. Đường Phiên Phiên, ngươi nhưng nguyện nhập ta Trầm Ngư tông? Trầm Ngư tông vị kia trưởng lão lúc này hỏi. Lưu trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Vinh Lệ trầm giọng hỏi. Ta dám lấy danh dự của ta cùng tông môn tín dự bảo đảm, Đường Phiên Phiên là hàng thật giá thật nhân tộc. Trầm Ngư tông vị này trưởng lão lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói. Quy 1. Chương 370, nửa đường cấp giết. Chương 370, nửa đường cấp giết. Trầm Ngư tông họ Lưu trưởng lão dám lấy danh dự của mình cùng tông môn tín dự bảo đảm đã nói lên Đường Phiên Phiên không có có vấn đề gì. Như vậy đối mặt Đường Phiên Phiên cao như vậy tư chất tu sĩ tông môn khác lại làm sao có thể không động tâm đâu. Đường Phiên Phiên, ngươi nhưng nguyện nhập ta Ngũ Hành tông? Ngũ Hành tông một vị trưởng lão nghiêm mặt nói, nếu là ngươi tiến ta Ngũ Hành tông, ta cam đoan cho ngươi thiếu tông chủ đãi ngộ. Ngũ Hành tông vị này trưởng lão sở dĩ dám cho ra đãi ngộ như vậy thực tế là bởi vì thế hệ này con em trẻ tuổi linh căn cùng Đường Phiên Phiên chênh lệch không phải một hai cái đẳng cấp a. Đường Phiên Phiên nếu là tiến Ngũ Hành tông tông chủ làm sao có thể không cho thiếu tông chủ đãi ngộ. Đường Phiên Phiên, ngươi ta cũng coi như lưu duyên. Họ Lưu tu sĩ kéo Đường Phiên Phiên tay nói, vừa rồi kiểm tra thân thể của ngươi thực tế là không có cách nào, ngươi nếu là tiến ta Trầm Ngư tông ta sẽ dốc hết tất cả bồi dưỡng ngươi. Các ngươi Trầm Ngư tông đã có thải hàm, như thế nào còn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng Phiên Phiên đâu? Nam Hải môn một cái nữ tu sĩ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đường Phiên Phiên nói, chúng ta Nam Hải môn sẽ dốc hết tông môn tài nguyên, đem ngươi bồi dưỡng thành không kém hơn mệnh tinh tồn tại. Mệnh tinh linh căn là cái gì đám người không biết, bất quá đỉnh tiên cũng chính là tử sắc thượng đẳng linh căn, bởi vậy cái này nữ tu sĩ nói ra lời như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Trong lịch sử mệnh tinh không phải là không có đối thủ, không hề nghi ngờ Đường Phiên Phiên liền là loại tồn tại này. Ta muốn ở chỗ này chờ Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên cự tuyệt nói. Diệp Hạo? Có lẽ ngươi còn không biết Diệp Hạo là Long tộc. Nam Hải môn cái kia nữ tu sĩ khẽ thở dài. Long tộc? Không có khả năng. Đường Phiên Phiên lúc này nói. Nam Hải môn cái kia nữ tu sĩ liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Đường Phiên Phiên trầm mặc không nói. Mao Sơn phái Minh Uy trưởng lão thấy cảnh này liền nói, Đường Phiên Phiên, ta đề nghị ngươi bây giờ theo ta đi Mao Sơn, đến nỗi tương lai là đi hay ở, toàn bằng ngươi tự nguyện. Đường Phiên Phiên trầm ngâm một chút liền nói, ta phải mang theo Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường. Có thể. Minh Uy nhẹ gật đầu. Đường Phiên Phiên đã làm ra quyết định tông môn khác tu sĩ cũng không tốt lại nói cái gì. Đã thân phận của Đường Phiên Phiên không có vấn đề, như vậy ta liền mang Đường Phiên Phiên các nàng rời đi. Minh Uy đảo mắt toàn trường một chút liền mang theo Đường Phiên Phiên tứ nữ rời đi. Không có người nào ngăn cản. Ngăn cản ngươi phải có cái thích hợp lý do không phải. Hồ nữ bản thân cũng không phải là chuyện trọng yếu gì, dùng lý do này ngăn cản căn bản không hề có đạo lý. Chuyện nơi đây đã điều tra rõ ràng, ta cái này về tông phục mệnh. Bách Quỷ Tông Minh Lệ nói đến đây xoay người rời đi. Ta cũng phải hướng tông môn phục mệnh. Thị Huyết Tông trưởng lão nói đi cũng đi. Thời gian ngắn ngủi bên trong chỉ còn lại Bế Nguyệt Tông, Trầm Ngư Tông, Ngũ Hành Tông, Long Hổ Môn chờ chính đạo tám tông. Minh Uy nguy hiểm. Long Hổ Môn trưởng lão vướt ve sợi râu nói, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Đường Phiên Phiên rơi vào tà đạo tông môn sao? Trầm Ngư Tông vị kia họ Lưu trưởng lão nói, ta cảm thấy chúng ta trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là tiến về Côn Luân chờ lệnh. Kim Cương Môn trưởng lão chậm rãi nói, Mao Sơn phái Minh Uy trưởng lão thực lực cao tuyệt, chỉ sợ không cần chúng ta chư vị trợ giúp. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Đối diện với mấy cái này, chính đạo tông môn từ chối Trầm Ngư Tông họ Lưu trưởng lão cực kỳ tức giận, chắc không được nhiều năm như vậy chúng ta chính đạo từ đầu đến cuối hủy diệt không được tà đạo tông môn. Họ Lưu trưởng lão nói đến đây quay người liền hướng phía Minh Uy đổi tới. Bế Nguyệt Tông chờ tông môn cường giả sắc mặt rất khó coi, họ Lưu trưởng lão cái này căn bản chính là đánh mặt của bọn hắn. Long Hổ Môn trưởng lão có chút thất vọng nhìn bọn hắn một chút đồng dạng đuổi theo. Đường Phiên Phiên chờ tứ nữ đứng tại bụi bặm bên trên nghe lấy Minh Uy giảng thuật Côn Luân yêu vực chuyện. Nói đến nửa đường thời điểm phía trước đột nhiên xuất hiện một trương huyết bùn đại khẩu hướng phía Minh Uy bọn người nuốt đi. Minh Uy biến sắc, tiếp lấy hai tay của hắn bắt ấn. Một tôn nộ mục kim cương lúc này xuất hiện tại giữa không trung, nộ mục kim cương một quyền liền hướng phía huyết bùn đại khẩu đập tới. Hai bên va chạm sát vậy thì gây nên kinh thiên bạo tạc, kinh khủng dư ba để Minh Uy liên tiếp rút lui mấy bước. Đợi đến tan thành mây khói lúc Minh Uy con người co rụt lại, bởi vì Minh Uy nhìn thấy sáu thân ảnh đem chính mình vây quanh. Thị Huyết Tông, Bách Quỷ Tông, Bách Ma Tông, Luyện Hồn Tông, Nam Ma Tông, Thiên Độc Tông đều đến đông đủ a. Minh Uy ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng tuyệt không nhẹ nhõm. Cái này sáu đại trưởng lão vô luận Minh Uy gặp được vị nào đều không sợ hãi, vấn đề là đồng thời đối mặt cái này sáu vị liền lực có thua. Minh Uy không phải là không thể triệu hoán tổ sư, vấn đề là cái này sáu vị khả năng cho mình cơ hội triệu hoán sao? Khó đảm bảo Trầm Ngư Tông chờ tông môn sẽ không nhúng tay, bởi vậy chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian. Bách Quỷ Tông Vinh Lệ trầm giọng nói. Mà liền tại Vinh Lệ vừa mới nói xong một hai bàn tay to liền theo tại Vinh Lệ trên bờ vai. Ai? Vinh Lệ đang chờ phản kháng thời điểm này hai bàn tay to liền hướng phía bờ vai của hắn nhấn một cái, Vinh Lệ nửa người lúc này liền bị khủng bố kinh lực rung sụp. Không hề nghi ngờ Vinh Lệ không sống được. Người là ai? Thị Huyết Tông trưởng lão kinh nghi bất định nhìn đứng ở Vinh Lệ bên người một đạo hư ảo thân ảnh nói. Cái kia đạo hư ảo thân ảnh lóe lên, sau một khắc liền ra hiện tại bên cạnh hắn, tiếp lấy một quyền liền hướng hắn đánh tới. Thị Huyết Tông vị kia trưởng lão muốn né tránh lại hoảng sợ phát hiện mình bị khí thế khủng bố gắt gao khóa chặt, không thể động đậy. Thị Huyết Tông vị kia trưởng lão duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn hai quả đấm này đánh vào trên người mình. Thằng đến Thị Huyết Tông vị này trưởng lão nhục thân chia năm xẻ bảy thời điểm Bách Ma Tông chờ bốn đại tông môn trưởng lão mới ý thức tới vị này căn bản không phải chính mình địch nổi. Nguyên Anh cao thủ, Nguyên Anh cao giai, mau lui, chúng ta không phải là đối thủ. Bốn đại tông môn cao thủ không hẹn mà cùng hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Chỉ là bốn vị này nhất định là phí công. Thực lực của hai bên chênh lệch thực tế quá lớn, còn nữa xuất thủ vị này càng sở trường tốc độ, bởi vậy cho dù là bọn họ phân biệt chạy trốn, cũng đào thoát không được số mệnh phải chết đi. Chốc lát về sau đạo thân ảnh này liền đến Minh Uy trước mặt nói, Mao Sơn phái đã là đối tượng bị mọi người đã kích, thực tế không thích hợp lại thu lưu các nàng. Người là ai? Minh Uy cảnh giác nhìn xem đạo này hư hảo thân ảnh nói, ta là Diệp Hạo người hộ đạo. Đạo này hư hảo thân ảnh không là người khác, chính là Võ Đạo. Diệp Hạo. Minh Uy sắc mặt biến hóa nói, Diệp Hạo, rất có thể là Long tộc. Diệp Hạo không phải Long tộc. Lúc này Đường Phiên Phiên nhìn xem Minh Uy nói. Minh Uy nhìn xem Đường Phiên Phiên thần sắc trịnh trọng liền nói, trong chuyện này sớm có kết luận. Chuyện này đợi đến Diệp Hạo trở về sẽ cho ngươi một lời giải thích. Ngươi biết thứ gì? Minh Uy trong lòng hơi động nói. Đợi đến thích hợp thời điểm ngươi tự nhiên là sẽ biết, ta sở dĩ không nói cho ngươi thực tế là có nỗi khổ tâm. Đường Phiên Phiên trầm ngâm một chút vẫn là không có nói cho Minh Uy Diệp Hạo thể nội có Long Châu chuyện. Thứ nhất, Đường Phiên Phiên không xác định Mao Sơn phái có thể hay không tâm động. Thứ hai, chuyện này một khi tuân ra liền sẽ khiến sóng to gió lớn, đến lúc đó Diệp Hạo phụ mẫu cũng đừng qua cuộc sống của người bình thường. Quy 1. Chương 371, ngươi không xứng. Chương 371, ngươi không xứng. Minh Uy ánh mắt lóe lên một cái liền truyền âm nói, vị này tin được không? Có thể tin. Đường Phiên Phiên trả lời. Võ Đào có thể chủ động đem đưa tin ngọc phù cho Đường Phiên Phiên bản thân liền cho thấy Võ Đào thái độ. Còn nữa Đường Phiên Phiên càng là mơ hồ để lộ ra Diệp Hạo thân phụ đại cơ duyên, như vậy tại chưa có xác định Diệp Hạo xảy ra chuyện trước đó Võ Đào không có dị tâm. Bất quá theo Đường Phiên Phiên linh căn tuân gia là thượng đẳng bên trong tôn quý nhất tử sắc, Đường Phiên Phiên tin tưởng Võ Đào lại càng không có dị tâm. Diệp Hạo vẫn lạc liền bồi dưỡng Đường Phiên Phiên. Kỳ thật đây chính là Võ Đào thầm nghĩ. Trầm Ngư Tông họ Lưu trưởng lão bài trừ Đường Phiên Phiên thức hải bên trong phong ấn thời điểm Võ Đào liền ở trong tối bên trong quan sát, trước đó hắn vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi Đường Phiên Phiên linh căn vậy mà cao đến loại tình trạng này. Được. Minh Uy nhẹ gật đầu. Sau đó Võ Đào liền mang theo Đường Phiên Phiên tứ nữ tiến về ám tinh môn trụ sở. Mà đang đi tới trụ sở trên đường Đường Phiên Phiên liền nhìn xem Võ Đào nói, Diệp Hạo an toàn của cha mẹ cần ngươi chú ý. Ta đã mệnh trong tông môn hai đại thái thượng trưởng lao âm thầm bảo vệ. Võ Đào trầm giọng nói. Ngay tại Võ Đào một đoàn người rời đi không có bao lâu thời gian trở về Minh Uy liền thấy chạy tới Trầm Ngư Tông họ Lưu trưởng lão cùng Long Hổ môn họ Quách trưởng lão. Đã xảy ra chuyện gì? Thị Huyết Tông chờ sáu tông trưởng lão cướp giết ta. Minh Uy nói đến đây còn tức giận không thôi. Nếu không phải Võ Đào hiện thân lời nói chính mình chắc chắn sẽ hao tổn tới đó. Này sáu vị trưởng lão đâu? Họ Lưu trưởng lão kinh ngạc nói. bị Đường Phiên Phiên người hộ đạo giết. Minh Uy vừa định nói Diệp Hạo người hộ đạo, lời đến khóe miệng liền đổi thành Đường Phiên Phiên. Hai vị trưởng lão lẫn nhau, chúng ta tựa hồ cũng quên đi chuyện này, Đường Phiên Phiên có thể tu luyện tới phân thân cảnh, nàng phía sau như thế nào không có truyền thừa? Có truyền thừa lại như thế nào không có người hộ đạo đâu? Thị Huyết Tông 6 tông lần này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Long Hổ môn họ Quách trưởng lão cười nhạt nói, chuyện này chúng ta nên như thế nào báo cáo đâu? Họ Lưu trưởng lão hỏi. Kim Đan kỳ trưởng lão vẫn là không thể coi thường, bởi vậy chuyện này vẫn là thật lòng báo cáo đi. Long Hổ môn họ Quách trưởng lão hơi trầm ngâm liền nói, vốn nên như vậy. Minh Uy nhẹ gật đầu. Ba đại trưởng lão trở lại Côn Luân thời điểm Bế Nguyệt Tông chờ trưởng lão đã đem Đường Phiên Phiên chuyện nói một lần, mà theo Minh Uy đem chuyện cặn kẽ bẩm báo một lần về sau Thị Huyết Tông chờ 6 tông sắc mặt tất cả đều biến. Tục Sơn trưởng môn liếc 6 tông phương hướng một chút không nói gì thêm. Chẳng lẽ thật đi chất vấn 6 tông sao? Mà 6 tông lúc này lại có thể làm gì chứ? Kích giết bọn hắn tông môn trưởng lão là Đường Phiên Phiên người hộ đạo, liền tính toán sổ sách cũng phải đi tìm Đường Phiên Phiên người hộ đạo không phải. Bất quá chuyện này cuối cùng là kết thúc. Sự thật chứng minh vô luận là Diệp Hạo bạn gái vẫn là Diệp Hạo phụ mẫu tộc nhân đều là hàng thật giá thật tộc nhân. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Liên dưới ánh mặt trời thăng lên thời điểm Long Đằng chờ tu sĩ thần sắc ngưng trọng nhìn xem phong ấn bên kia. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ chi chít yêu tộc liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mà tại đàn yêu thú chính giữa có một tòa tinh mỹ loan giá. Loan giá bên trên tú mỹ tuyệt luân thiên yêu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Đợi đến cách tu sĩ nhân tộc còn có 100 mét thời điểm loan giá bên trên thiên yêu liền phất phất tay, số lượng hàng trăm ngàn yêu thú không hẹn mà cùng dừng lại tiến lên bước chân. Chúng ta liền nói trắng ra đi. Thiên yêu đứng lên quét toàn trường một chút nói, ta có thể về trả lại cho các ngươi nhân tộc mệnh tinh, điều kiện tiên quyết là các ngươi nhường ra toàn bộ Côn Luân sơn mạch. Ngươi chỉ cần Côn Luân sơn mạch. Long Đằng khẽ giật mình nói, hắn không nghĩ tới Thiên yêu đưa ra chỉ là yêu cầu này. Đúng vậy, nhường ra toàn bộ Côn Luân sơn mạch. Thiên yêu ánh mắt bình thản nói, chỉ muốn các ngươi nhân tộc không tái phạm, ta cam đoan trong vòng 100 năm sẽ không xâm lấn nhân tộc cương vực. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Long Đằng trầm giọng nói, 100 năm. Thiên yêu nếu là cho nhân tộc 100 năm, như vậy bát đại mệnh tinh đều sẽ trưởng thành, đến lúc đó nhân tộc còn biết kiêng kỵ yêu tộc sao? Ta liền lấy ta Thiên yêu nhất tộc danh dự bảo đảm. Thiên yêu ánh mắt vô cùng bình tĩnh nói. Thiên yêu nói không thể bảo là không ngông cuồng. Bất quá Long Đằng lại là trầm mặt xuống, chợt cao tầng liền lẫn nhau thương lượng một phen, cuối cùng vẫn là đồng ý Thiên yêu yêu cầu. Chúng ta có thể nhường ra toàn bộ Côn Luân sơn mạch, bất quá ngươi phải đáp ứng chúng ta mấy cái yêu cầu. Nói, thứ nhất, ta tu sĩ nhân tộc ngươi nhất định phải vô điều kiện trả lại. Có thể. Thứ hai, các ngươi tu sĩ yêu tộc nếu là đi ra Côn Luân sơn mạch, ta tu sĩ nhân tộc liền sẽ xuất thủ không chút lưu tình. Có thể. Thứ ba, chúng ta sẽ tại Côn Luân sơn mạch phụ cận bố trí trận pháp. Có thể. Thiên yêu trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Cái này khiến Long Đằng bọn người ngơ ngẩn. Còn có cái gì yêu cầu? Chúng ta cần đem Côn Luân sơn mạch dân chúng đưa tiễn, cho các ngươi một canh giờ. Thiên yêu thản nhiên nói. Long Đằng lúc này liền an bài tu sĩ đem cư dân phụ cận tất cả đều đưa tiễn. Cái này cũng may mắn Côn Luân sơn mạch phụ cận dân chúng không có bao nhiêu, nếu không cho dù là một cái huyện thành nhỏ đều không phải dễ dàng như vậy. Có thể thả người đi. Long Đằng nhìn xem Thiên yêu nói. Theo Long Đằng thoại âm rơi xuống toàn trường cường giả đều đem công lực tăng lên tới cực hạn. Chỉ cần một cái không đúng lập tức liền sẽ ra tay. Vượt quá nhân tộc đoán trước Thiên yêu không có làm bất luận cái gì tay chân, hắn phất phất tay, thông thiên viên nhóm cường giả liền đem Mai Tín Tuyết chờ tu sĩ tất cả đều thả. Mai Tín Tuyết bọn người vội vàng chạy đến tông môn cường giả bên người. Lý Tuệ vung tay lên liền đem Mai Tín Tuyết cấm chế trên người giải hết, tiếp lấy càng là nghiêm túc kiểm tra Mai Tín Tuyết thân thể một phen. Lý Tuệ lo lắng Thiên yêu tại Mai Tín Tuyết trên thân hạ âm thủ. Các ngươi hiện tại có thể rời khỏi Côn Luân sơn mạch đi. Thiên yêu lạnh nhạt nói. Dựa theo trước đó ước định ngươi còn cần thả ra công tử nhà ta. Đúng lúc này một thân ảnh chui ra, vị này không phải Vô Nha Tử lại là người phương nào? Ai? Thiên yêu liếc Vô Nha Tử một cái nói. Diệp Hạo. Vô Nha Tử trầm giọng nói. Diệp Hạo. Thiên yêu ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngươi xác định để ta thả ra Diệp Hạo? Vô Nha Tử vừa muốn nói gì Huyết Liên Hải liền hừ lạnh nói, thả, làm gì không thả? Ta muốn đem cái kia tiểu nhân hèn hạ chém thành muôn mảnh. Ta rất muốn giải phẫu một chút Long tộc. Vô Tà mặt mũi tràn đầy tà tức giận nói, ngươi cho lão tử giải phẫu một cái nhìn. Hiểu Minh nhìn chằm chằm Vô Tà lạnh hừ một tiếng nói, Hiểu Minh. Vô Tà lông mi bên trong hiện lên một đạo lăng lệ sắc cơ. Hiểu Minh, chuyện này ngươi vẫn là không muốn tham gia. Mai Tín Tuyết trầm ngâm một chút vẫn là nói, Mai Tín Tuyết, ngươi căn bản cũng không xứng làm Diệp Hạo hồng nhan chi kỷ. Vượt quá Mai Tín Tuyết đoán trước Hiểu Minh chỉ vào Mai Tín Tuyết lớn mắng. Diệp Hạo cái gì tính tình ta so với ai khác đều rõ ràng, dù là đao thép ra thân hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nếu không phải vị này cầm tính mạng của ngươi uy hiếp Diệp Hạo, ngươi cảm thấy Diệp Hạo khả năng đánh giết Thị Huyết Tông tu sĩ. Quy 1. Chương 372, quá mức tuyệt tình. Chương 372, quá mức tuyệt tình. Mai Tín Tuyết, ngươi căn bản cũng không xứng làm Diệp Hạo hồng nhan chi kỷ. Vượt quá Mai Tín Tuyết đoán trước Hiểu Minh chỉ vào Mai Tín Tuyết lớn mắng, Diệp Hạo cái gì tính tình ta so với ai khác đều rõ ràng, dù là đao thép ra thân hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nếu không phải vị này cầm tính mạng của ngươi uy hiếp Diệp Hạo, ngươi cảm thấy Diệp Hạo khả năng đánh giết Thị Huyết Tông tu sĩ? Không nói Diệp Hạo có phải hay không Long tộc, coi như Diệp Hạo là Long tộc, Diệp Hạo đối ân tình của ngươi, Mai Tín Tuyết, ngươi cả một đời cũng trả không hết. Mai Tín Tuyết trầm mặc không nói, mà toàn trường tu sĩ giờ mới hiểu được còn có chuyện như vậy sao? Phải biết trước đó tu sĩ kia khẩu thuật có một ít sai lầm, mà một chút sai lầm liền đem Diệp Hạo tạo thành vì mạng sống cái gì đều hạ thủ vạn ác hạ người. Mai Tín Tuyết, Vô Nha Tử nghe đến đó giận, trước đó ngươi chúng vệ tâm độc thời điểm nhưng là công tử dùng tái giá chi thuật đem vệ tâm độc chuyển tới trên người mình a. Mà tại tái giá vệ tâm độc trước đó cho dù là công tử đều không có niềm tin tuyệt đối có thể sống sót ta. Toàn trường xôn xao.
Cái gì? Diệp Hạo đem phệ tâm độc tái giá đến trên người mình. Mà mẹ nó. Diệp Hạo cái này truy Mai Tín Tuyết chi phí hạ cũng quá sâu đi. Mai Tín Tuyết có phải hay không có chút quá mức tuyệt tình rồi? Mai Tín Tuyết đối mặt toàn trường không ít tu sĩ chỉ trích tức giận nhìn xem Vô Nha Tử nói, ngươi biết cái gì? Cả nhà của ta đều là chết tại trong tay Long tộc, ta Mai gia cùng Long tộc có huyết hải thâm cửu. Vô Nha Tử khẽ giật mình. Mai Tín Tuyết câu nói này để Vô Nha Tử mơ hồ rõ ràng Mai Tín Tuyết vì sao hận Long tộc rồi. Tốt, ta không hứng thú nghe các ngươi nói những này ân á hoán, các ngươi hiện tại lập tức triệt thoái phía sau rời đi Côn Luân Sơn Mạch. Thiết Yêu lúc này không kiên nhẫn nói. Long Đằng liếc nhìn toàn trường một chút nói, chúng ta lui. Vô Nha Tử còn muốn nói gì nữa liền bị Hiểu Minh ngăn cản. Diệp Hạo hiện tại nếu là phóng xuất ai cũng không gánh nổi. Hiểu Minh truyền âm nói, bởi vậy Diệp Hạo đợi tại yêu vực tương đối an toàn hơn. Vô Nha Tử trầm ngâm một chút chỉ có nhẹ gật đầu. Lấy tình huống trước mắt đến xem Diệp Hạo chỉ cần ra liền sẽ bị các tông chém giết. Cho dù là Mao Sơn phái đều không gánh nổi Diệp Hạo. Theo nhân tộc tu sĩ rời khỏi Côn Luân Sơn mạch về sau Thiên Yêu liền hài lòng gật gật đầu nói, từ hôm nay trở đi liền lấy nơi này làm ranh giới, chúng ta yêu tộc sẽ không vượt qua một bước, đồng thời hy vọng các ngươi cũng đừng vượt qua. Chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn. Long Đằng nghiêm mặt nói, như vậy tốt nhất. Thiên Yêu vừa nói một bên quay người liền rời đi. Thông Thiên Viên đang chờ rời đi thời điểm bỗng nhiên dừng bước, chần chờ một chút ánh mắt của hắn liền rơi trên người Mai Tín Tuyết, kỳ thật vị này nói không sai, ngươi hoàn toàn chính xác không xứng làm Diệp Hạo hồng nhan chi kỷ. Mai Tín Tuyết khẽ giật mình nói, ngươi có ý gì? Ngươi biết Diệp Hạo bây giờ ở nơi nào sao? Thông Thiên Viên vừa mới nói xong thời điểm trong tay liền xuất hiện một viên ngọc thạch, sau một khắc cái này Mai ngọc thạch liền biến thành một cái màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trong Diệp Hạo tại vô biên trong biển máu chìm chìm nổi nổi. Trong mắt của hắn thanh minh cùng khát máu không ngừng mà thay nhau, bắp thịt trên mặt không ngừng mà vặn vẹo lên, toàn thân càng là thỉnh thoảng co quắp, trong miệng phát ra không giống người đau đớn âm. Tại sao lại như vậy? Mai Tín Tuyết nhìn thấy Diệp Hạo bộ dáng như vậy liền vội vàng hỏi. Rất đơn giản, bởi vì Diệp Hạo là nhân tộc. Thông Thiên Viên thương hại nhìn Mai Tín Tuyết một chút nói, còn nhớ rõ Thiên Yêu đại nhân đối ngươi đánh giá sao? Vô tri hạng người. Kỳ thật ta bắt đến Diệp Hạo thời điểm Diệp Hạo liền thành công lừa gạt ta, lúc kia Diệp Hạo nếu là rời đi nói ta sẽ thả Diệp Hạo rời đi, nhưng khi Diệp Hạo nghe được ngươi cũng bị bắt thời điểm liền theo ta đi yêu tộc trụ sở, chỉ là Diệp Hạo không nghĩ tới chính là Thiên Yêu đại nhân có một đôi xem thấu hư ảo đôi mắt, Thiên Yêu đại nhân một chút liền xem thấu Diệp Hạo căn bản cũng không phải là Long tộc. Như vậy Diệp Hạo khí tức trên thân giải thích thế nào? Huyết Liên Hải cao mày nói, đây là bởi vì Diệp Hạo đạt được Hắc Long Long Châu. Theo Thông Thiên Viên vừa mới nói xong toàn trường tu sĩ lập tức rõ ràng Diệp Hạo vì sao biểu hiện giống như vậy Long tộc. Mai Tín Tuyết lảo đảo hai bước, giờ khắc này trong lòng nàng đau quá. Nàng ôm ngực nhìn xem trong biển máu Diệp Hạo hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống, Diệp Hạo, ở đây sẽ như thế nào? Hóa thành thuần túy cỗ máy giết chóc, huyết ma. Thông Thiên Viên nói đến đây thổn thức không thôi nói, nhiều năm như vậy ta kính nể nhân tộc không nhiều, tiểu tử này chí tình chí nghĩa được cho một cái, đáng tiếc tiểu tử này vẫn là chết tại quá trọng cảm tình bên trên. Vừa mới nói xong Thông Thiên Viên quay người rời đi. Mai Tín Tuyết, ngươi có biết công tử nhà ta vì sao muốn đến yêu vực? Vô Nha Tử hận hận nhìn xem Mai Tín Tuyết nói, công tử nhà ta chính là lo lắng an toàn của ngươi, lúc này mới không để ý an nguy của mình đi tới yêu vực, đáng hận a đáng hận, cuối cùng công tử nhà ta vẫn là chết đến trong tay của ngươi. Ta. Mai Tín Tuyết há to miệng quả thực là không biết nên nói cái gì, mà lúc này tim truyền đến đâm nhói càng ngày càng nặng, quang quắc một tiếng Mai Tín Tuyết phun một ngụm máu tươi thân thể lung lay sắp đổ. Ngậm miệng. Lý Tuệ nhìn xem Vô Nha Tử trong mắt lộ ra một tia sắc cơ. Thế nào, giết Diệp Hạo còn cảm thấy chưa đủ sao? Mao Sơn phái trưởng môn vung lên ống tay áo một cô ánh sáng nhu hòa liền bao phủ Vô Nha Tử trên thân, các ngươi Bế Nguyệt Tông đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lý Tuệ lạnh hừ một tiếng nói, chúng ta đi, nơi này không thể đợi. Lý Tuệ mang theo Mai Tín Tuyết rời đi, Bế Nguyệt Tông tu sĩ cũng rời đi. Đáng buồn a đáng buồn. Diệp Hạo mấy lần cứu giúp Mai Tín Tuyết, kết quả lại bị Mai Tín Tuyết hại chết. Bế Nguyệt Tông tu sĩ đều vô tình như vậy sao? Diệp Hạo chết thảm Bế Nguyệt Tông không nên cho Diệp Hạo phụ mẫu thê tử một câu trả lời thỏa đáng sao? Chuyện này chẳng lẽ liền không có Long Đằng trách nhiệm sao? Đừng quên Diệp Hạo vẫn là linh dị của người đâu. Hiểu Minh nghe đến đó liền hỏi thăm một chút tông môn trưởng lão. Hiểu Minh khi biết Long Đằng cũng là thôi động người một trong liền cao giọng nói, Long cục trưởng, từ hôm nay trở đi ta chính thức rời khỏi linh dị cục, đồng thời ta Mao Sơn phái tất cả tu sĩ đều đem rời khỏi linh dị cục. Hiểu Minh, ngươi quyết định này có phải là quá mức vội vàng một chút? Long Đằng không nghĩ tới Hiểu Minh cây đuốc đốt tới trên người mình. Ngươi thân là linh dị cục cục trưởng chẳng những không có vì thuộc hạ giải thích che chở, ngược lại bởi vì nhất gia chi ngôn liền điều tra Diệp Hạo phụ mẫu tộc nhân, đối với hành vi của ngươi như vậy ta sợ hãi a, ta sợ hãi ngày nào ta liền đã thành bị điều tra đối tượng. Hiểu Minh nói mặt mũi tràn đầy trào phúng, cho nên ta vẫn là thành thật trở lại tông môn tu luyện đi. Long Đằng như thế nào nghe không ra Hiểu Minh trong lời nói trào phúng. Bất quá Long Đằng chẳng lẽ còn có thể chấp nhận với Hiểu Minh? Ngọc môn chủ, các ngươi Mao Sơn phái. Long Đằng vừa nói đến đây Ngọc Hành liền chậm rãi nói, Hiểu Minh là ta Mao Sơn phái thiếu tông chủ, hắn có thể đại diện toàn quyền chúng ta Mao Sơn phái. Nói cách khác từ ngày hôm nay Mao Sơn phái đệ tử toàn bộ rời khỏi linh dị cục. Ngọc Hành vừa nói một bên liền cùng bên người Minh Uy chờ trưởng lão nói, lập tức đem trong môn phái tu sĩ tất cả đều triệu hoán về tông môn. Ngọc môn chủ, Long Đằng sắc mặt không khỏi biến. Rất nhiều trong tông môn Mao Sơn phái là nhất hiểu rõ đại nghĩa, đồng thời cũng là nhất ủng hộ Long Đằng làm việc. Nhưng bây giờ Mao Sơn phái lại cho Long Đằng một kích chí mạng. Quy 1. Chương 373, Quân Lâm Tam Thiên Giới. Chương 373, Quân Lâm Tam Thiên Giới. Ba tông sáu môn bên trong vô luận là Bế Nguyệt Tông hay là Long Hổ môn trở chính đạo trong tông môn liền không có một cái tông môn giống Mao Sơn phái như thế ủng hộ linh dị cục. Đến nỗi Tà đạo tông môn không quấy rối người cũng không tệ. Có thể nói Mao Sơn phái đệ tử rời khỏi cho Long Đằng một kích chí mạng.
linh dị cục rất nhiều làm việc một nháy mắt không cách nào triển khai. Huyết chỉ, chém tới cũ ta, tạo nên mới ta. Đây là một lần từ trong ra ngoài thủy biến. Diệp Hạo lặng lặng nằm ở trong huyết chỉ, toàn thân đang phát ra thánh khiết quang huy. Mà liên tại Diệp Hạo thuế biến quá trình bên trong huyết chỉ bên trong năng lượng không ngừng mà tràn vào đến Diệp Hạo thể nội, mà Diệp Hạo tu vi chính lấy một loại nhanh chóng mà ổn định phương thức tăng trưởng. Thiên tiên một tầng, thiên tiên tầng 2. Chém tới cũ ta đồng thời mang ý nghĩa chém tới Diệp Hạo hết thảy. Bao quát Diệp Hạo tu vi, tốt ở trong huyết chỉ năng lượng vượt quá tưởng tượng, có thể làm Diệp Hạo cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hạo tu vi thời gian dần qua tăng lên tới kim đan chi cảnh. Cũng liền tại Diệp Hạo tu vi tăng lên tới kim đan nhất chuyển thời điểm, Diệp Hạo mở ra hai con ngươi. Cảm giác như thế nào? Vô Cương ngậm cười hỏi. Diệp Hạo cẩn thận kiểm tra một phen, trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ nói, ta cảm thấy ta so trước đó cường đại chí ít 2 lần. Lấy Diệp Hạo hiện tại chiến lực nếu là tăng lên 2 lần lời nói liền mang ý nghĩa Diệp Hạo có thể vượt ngang 3 cái tiểu cảnh giới, mà cho dù là kinh diễm đến đâu Mai Tín Tuyết có thể hay không vượt ngang 2 cái tiểu cảnh giới đều là một tần số. Trước ngươi nhận Long Châu ảnh hưởng quá lớn. Vô Cương gật đầu nói, không thể phủ nhận Hắc Long tại trong tiên vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là trong cơ thể ngươi dọn kia thần huyết lại là có khả năng đem ngươi chuyển hóa thành thân thể, nói cách khác trong cơ thể ngươi Long Châu trong vô hình hạn chế ngươi phát triển. Thân thể? Diệp Hạo khẽ giật mình nói, thân thể vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết, loại thể chất này so trong tiên vực thánh thể, bảo thể, tiên thể còn muốn tôn quý. Vô Cương thật sâu nhìn Diệp Hạo một chút nói, lần này ngươi chém tới cũ ta đem chính mình đưa đến quỹ đạo bên trên. Như vậy ta tương lai có phải là còn phải lại chạm đâu? Diệp Hạo hỏi. Chạm số lần càng nhiều, ngươi liền càng thêm hoàn mỹ. Vô Cương gật đầu nói, ở trên con đường tu hành ai không có sai lầm, mặc kệ là tiểu sai lầm vẫn là sai lầm lớn, một khi tích lũy tới trình độ nhất định lời nói liền sẽ ảnh hưởng thành tựu tương lai, mà chém tới cũ ta chính là đem những sai lầm này toàn diện sửa lại, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ nhiều tài nguyên, nếu không ngươi nghĩ tăng lên tới trước đó cảnh giới nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Văn bối thụ giáo. Diệp Hạo cung kính nói. Diệp Hạo, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Lúc này Thanh Ma nhìn xem Diệp Hạo cười nói. Tiền bối, mời nói. Diệp Hạo bận bịu trả lời. Tại ngươi chém tới cũ ta quá trình bên trong tâm ma của ngươi đã đột phá nguyên anh cánh cửa, tu vi hiện tại đã đạt tới nguyên anh tam chuyển. Diệp Hạo sắc mặt không khỏi biến. Bình thường nói đến cảnh giới của các ngươi không thể vượt qua một cái đại cảnh giới, nếu không phải lao phu âm thầm ra tay ước thúc ngươi sớm đã bị tâm ma nuốt chửng. Thanh Ma nhẹ nhàng nói, ta cái này tăng cao tu vi. Diệp Hạo trầm giọng nói, kỳ thật Diệp Hạo hoàn toàn có thể vận dụng trạng ta chi thuật hạn chế tâm ma tăng lên, bất quá Diệp Hạo lại cảm thấy không cần như thế, bởi vì Diệp Hạo tốc độ tăng lên khẳng định phải xa xa vượt qua tâm ma. Dù sao mình muốn tăng lên chỉ là kim đan chi cảnh, tâm ma tăng lên lại là nguyên anh chi cảnh. Diệp Hạo hấp thu cũng không phải phổ thông huyết trì năng lượng, mà là đi qua Thanh Ma chiết xuất qua huyết trì năng lượng, bực này năng lượng cường độ xa xa vượt qua mở mịt chi khí. Kim đan nhị chuyển, kim đan tam chuyển, kim đan bát chuyển, kim đan cửu chuyển. Diệp Hạo một hơi tăng lên tới kim đan 10 chuyển liền ngừng lại. Vì sao không lại tăng lên đây? Vô Cương cười hỏi. Trong huyết trì năng lượng ẩn chứa đại đạo kinh nghĩa, ta có thể cần tắc vô ưu tăng cao tu vi, nhưng ta cảm thấy nhân sinh của ta lịch duyệt khiếm khuyết, còn nữa ta muốn hảo hảo thể ngộ một phen kim đan từng cái cảnh giới áo nghĩa, mà muốn tăng lên tới nguyên anh cảnh lời nói liền không có cơ hội như vậy. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền đem ý nghĩ nói ra. Ngươi có thể có như vậy kiến giải quả thực nằm ngoài dự đoán của ta. Vô Cương nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt hơi sáng nói, dù sao không phải ai đều có thể ngăn cản được tu vi tăng lên dụ hoặc. Mà theo Vô Cương vừa mới nói xong thật lớn huyết trì liền không ngừng mà thu nhỏ, trong thời gian ngắn ngủi huyết trì diện tích liền thu nhỏ 1/4. Diệp Hạo nhìn xem giữa không trung hai giọt tản ra kinh người ba động huyết dịch, tiền bối, đây là cái này hai giọt huyết dịch chính là Thanh Ma cùng ta bản tôn huyết dịch, đến nỗi huyết trì bên trong còn lại huyết dịch thì là một chút yêu thú. Vô Cương vừa cười vừa nói, ngươi tiến vào huyết trì về sau thần trí lọt vào xâm lấn, trên thực tế chính là những này yêu thú huyết dịch ảnh hưởng. Muốn nói như thế lời nói tu vi của ta tăng lên trên thực tế dựa vào chính là hai vị tiền bối máu tươi. Diệp Hạo lập tức hiểu được. Không sai. Vô Cương nói đến đây liền nhìn về phía Thanh Ma nói, ngươi sẽ không chuẩn bị đem giọt máu này bên trong năng lượng tất cả đều mang đi à? Ta chỉ cần có thể trở về đến bản thể năng lượng liền đủ. Thanh Ma nói đến đây vung tay lên, liền đem thuộc về mình này giọt máu tươi chém xuống 1/2, cái này 1/2 biến thành một đạo huyết quang trở về đến Thanh Ma thân ảnh bên trong. Rất nhanh Thanh Ma thân ảnh liền rõ ràng hiện lên ở Diệp Hạo trước mặt. Mày kiếm tinh mâu, thần sắc bên lễ. Thanh Ma cứ như vậy đứng bình tĩnh tại giữa không trung lại có một loại ma chủ nhân gian vô thượng phong quang. Vô Cương đồng dạng chém xuống 1/2 huyết dịch trở về đến bản tôn. Một thân thanh sam, bay phất phới. Vô Cương không nói một lời nhưng toàn bộ thiên địa chư ước vạn chúng sinh phảng phất đều vây quanh Vô Cương tại xoay tròn. Kỳ thật trong máu đại bộ phận tinh hoa đều tại chúng ta va chạm bên trong tiêu hao hầu như không còn, mà còn lại huyết dịch bên trong năng lượng lại có một bộ phận bị cải tạo yêu thú hấp thu. Thanh Ma chậm rãi nói, bằng không mà nói chúng ta cho các ngươi lưu lại năng lượng tuyệt đối có thể trèo chống ngươi đến tiên cảnh. Một giọt máu tươi liền có thể mạnh như vậy sao? Diệp Hạo mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, đợi đến tu vi của ngươi đến cảnh giới nhất định về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Thanh Ma vừa nói một bên liền ngưng tụ một cái bình ngọc, tiếp lấy hai giọt máu tươi liền tiến vào đến trong bình ngọc. Diệp Hạo đem bình ngọc cất kỹ về sau liền hỏi nói, hai vị tiền bối cái này liền muốn rời đi sao? Không sai. Thanh Ma gật đầu. Cùng hai vị tiền bối trung đụng trong khoảng thời gian này vãn bối phát hiện chính mình học tập thần thông căn bản chính là đồ bỏ đi, không biết hai vị tiền bối có thể hay không truyền thụ cho vãn bối một chút thần thông bản thân đâu. Diệp Hạo xoa xoa đôi bàn tay ngại ngùng nói. Thanh Ma khẽ giật mình, chợt cười to. Ngươi tiểu tử này, học ta quy nhất chi thuật còn không biết dừng, lại còn nghĩ đến học tập ta thần thông. Thanh Ma vỗ tay cười to nói, cũng được, ta liền truyền ngươi ta quân lâm tam thiên giới. Quy 1. Chương 374, ra yêu vực. Chương 374, ra yêu vực. Thanh Ma vừa mới nói xong, Vô Cương sắc mặt liền biến. Thanh Ma, Quân Lâm Tam Thiên giới thế nhưng là ngươi đỉnh cấp thần thông. Vô Cương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Thanh Ma vậy mà lại truyền thụ cho Diệp Hạo Quân Lâm Tam Thiên giới. Vô Cương, Diệp Hạo có thể là trong truyền thuyết thần thể a, người ta dù là biết thần linh tồn tại tin tức, nhưng là người ta muốn chân chính bước ra một bước này, còn không biết muốn ngày tháng năm nào đâu. Thanh Ma chậm rãi nói, mà Diệp Hạo lại là có cực lớn khả năng đặt chân cảnh giới này, đến lúc đó nói không chừng người ta còn muốn dựa vào Diệp Hạo dịu dắt đâu. Vô Cương tâm thần khẽ động, chợt liền trầm giọng nói, có đạo lý, đã như vậy, Diệp Hạo, ta liền truyền ngươi ta lục đại cổ ấn. Cổ ấn? Diệp Hạo khẽ giật mình nói, đây là ta tại cổ lão trong di tích đạt được nghịch thiên truyền thừa, luận uy năng không kém hơn Thanh Ma Quân Lâm Tam Thiên giới. Vô Cương nhìn xem Diệp Hạo nói, lục đại cổ ấn phân biệt là Tam Sơn ấn, Lưu Ly ấn, Thời Không ấn, Vạn Kiếm ấn, Không Vô ấn, Đại Đạo ấn. Bởi vì là thời gian có hạn, ta liền đem cái này lục đại cổ ấn cùng cảm ngộ truyền thụ cho ngươi. Vô Cương vừa nói một bên ngay tại Diệp Hạo chỗ mi tâm một điểm, tiếp lấy Diệp Hạo đã cảm thấy vô tận cảm ngộ tiến vào trong thức hải của chính mình. Ta Quân Lâm Tam Thiên giới là cái thế ma công, từ tâm ma của ngươi thi triển lại thích hợp bất quá. Thanh Ma đồng dạng đem Quân Lâm Tam Thiên giới môn thần thông này truyền thụ cho Diệp Hạo. Kinh khủng truyền thừa tràn ngập đến Diệp Hạo trong thức hải, dù là Diệp Hạo tu vi đã đạt tới Kim Đan 10 chuyển, nhưng là Diệp Hạo y nguyên có một loại nhận chịu không được cảm giác. Nhớ tới nơi này, Diệp Hạo trong lòng một trận nghĩ mà sợ, may mắn chính mình trước đó không có muốn thần thông a, nếu không thức hải của mình có khả năng bị nó bạo. "Tốt, con đường sau đó liền dựa vào ngươi đi." Thanh Ma nói khẽ. "Tiền bối các ngươi trước khi rời đi có thể hay không đem ta mang rời khỏi yêu vực đâu?" Diệp Hạo vội nói. "Ừm." Thanh Ma khẽ giật mình, chợt liền nghĩ đến cái gì, cũng thế, đầu kia tiểu thiên yêu quái xuất hiện tại ngươi còn không phải là đối thủ, cho dù là tâm ma của ngươi hiện tại cũng không được. Thiên yêu rất cường đại sao? Thiên yêu danh xưng cùng giai vô địch, cứ việc có chút nói ngoa, bất quá cũng đủ để tỏ rõ thiên yêu nhất tộc cường hãn. Thanh Ma nhìn xem Diệp Hạo nói, Côn Luân yêu vực đầu này thiên yêu liền thân phụ Hạo Nguyệt bảo thể, có thể nói cùng giai tình huống dưới toàn bộ tiên vực đều không có bao nhiêu đối thủ. Dừng một chút, Thanh Ma liền nói, bất quá thân ngươi phụ chúng ta hai vị tuyệt thế thần thông, lại thêm thể chất của ngươi so Hạo Nguyệt bảo thể còn mạnh hơn, bởi vậy trên lý luận thiên yêu không có khả năng là đối thủ của ngươi. Vì sao nói trên lý luận? Đầu này thiên yêu dù là tuổi tác không lớn, thế nhưng là luận tuổi tác cũng vượt xa ngươi, còn nữa ta cùng Vô Cương thần thông, nơi nào là ngươi nói học được liền học được. Thanh Ma nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi đem này bình ngọc mang tới. Diệp Hạo bận bịu đem bình ngọc lấy ra ngoài. Thanh Ma tâm thần khẽ động thuộc về Thanh Ma giọt máu kia liền hiện hiện đến Thanh Ma trước mặt, Thanh Ma đại thủ tại giữa không trung đan xen một đạo thần bí ấn ký, theo cái này đạo ấn ký bao phủ tại cái này giọt máu tươi bên trên thời điểm, một cỗ ba động khủng bố hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Tương lai nếu là gặp được giải quyết không được chuyện liền có thể để tâm ma của ngươi dung hợp cái này giọt máu tươi, như vậy tâm ma của ngươi sức chiến đấu sẽ trong thời gian ngắn ngủi tiêu thăng. Đa tạ tiền bối. Diệp Hạo vội vàng nói. Tâm ma tu vi hiện tại đã đạt tới nguyên anh lục chuyển. Có thể nói phổ thông trọng kiếp cảnh đều không phải tâm ma đối thủ, bởi vậy tâm ma thực lực nếu là báo tắc thăng, nói không chừng cho dù là địa tiên cảnh tồn tại đều có thể đấu một trận. Tương đối năng lượng Diệp Hạo xem trọng vẫn là cái này. Bởi vì Diệp Hạo trên thân còn có khắc năng lượng a. Vô luận là mờ mịt chi khí vẫn là nguyên anh quả đều có thể để Diệp Hạo thực lực trong thời gian ngắn ngủi tăng lên, đương nhiên có thể khẳng định là hai loại năng lượng luận cấp bậc xa xa cũng không sánh nổi hai vị tiền bối với dịch. Vấn đề là Diệp Hạo căn bản cũng không cần tăng lên nhanh như vậy a. Đi thôi. Theo Thanh Ma vừa mới nói xong, Diệp Hạo đã cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng bao khỏa Diệp Hạo, tiếp lấy Diệp Hạo liền thấy to lớn Côn Luân Sơn mạch xuất hiện ở trước mặt mình. Đúng lúc này Vô Cương kinh nghi một tiếng nói, Thanh Ma, ngươi có phát hiện hay không toàn bộ Côn Luân Sơn mạch chính là một cái bắt quái đạo đồ a? Thanh Ma tinh tế nhìn thoáng qua liền gật đầu nói, ngươi không nói ta còn không có chú ý đâu. Lấy sơn mạch bố trí bắt quái đạo đồ, càng là mơ hồ phù hợp thiên đạo, đây cũng không phải là ai cũng có thể bố trí ra. Cái này có ý tứ gì? Diệp Hạo hỏi vội. Kích hoạt bắt quái đạo Newton sau ở trong đó tu luyện liền có thể đưa đến làm ít công to tác dụng, mà nếu là tại bắt quái đồ bộ vị trọng yếu tu luyện càng là như hổ thêm cánh. Vô Cương nói đến đây liền cười như không cười nhìn xem Diệp Hạo nói, Diệp Hạo, về sau ngươi phiền phức lớn. Tiền bối, có thể hay không xuất thủ đem bắt quái đạo đồ phá đây? Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nói, bố trí chương này đạo đồ khẳng định là một vị chân tiên cấp cường giả. Bằng vào ta hai hiện tại năng lực bài trừ ngược lại là không có vấn đề, nhưng là chúng ta cái gì đều làm còn có ngươi chuyện gì? Vô Cương nói đến đây tiện tay vung lên, Diệp Hạo thân hình liền hướng phía nơi xa rơi xuống. Tự giải quyết cho tốt. Vô Cương xa xa âm thanh truyền đến. Đến tiên vực muốn tìm lời nói của ta liền đến Vạn Ma Quật. Thanh Ma đồng dạng là dư âm mịt mờ. Ma Đô. Diệp Hạo ngay lập tức liền đến tại Ma Đô biệt thự. Mà khiến Diệp Hạo rất ngạc nhiên chính là Đường Phiên Phiên chờ nữ đều không tại, Diệp Hạo thần niệm quét qua cũng không thấy được võ đạo thân ảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại Diệp Hạo đi ra biệt thự thời điểm đối diện nhìn thấy Vô Nha Tử. Vô Nha Tử nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, chợt Vô Nha Tử cũng nhanh bước hướng phía Diệp Hạo chạy tới kích động nói, "Công tử, ngươi tử yêu vực ra rồi." Diệp Hạo ừ một tiếng nói, "Phiên Phiên đâu? Tiểu thư các nàng đi ám tinh môn tị nạn đi." "Tị nạn?" Diệp Hạo mặt liền biến sắc nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Vô Nha Tử liền đem những này tiên phát sinh sự tình cặn kẽ cùng Diệp Hạo nói một lần. Diệp Hạo sắc mặt âm trầm sắp nhỏ xuống nước tới. Hắn biết rõ nếu không có Mao Sơn phái đứng ra có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cha mẹ của mình rất có thể bị coi như long tộc xử tử, thậm chí cho dù là Đường Phiên Phiên cũng khó thoát khỏi cái chết, cũng đúng lúc này Diệp Hạo đối tông môn không còn sót lại chút gì. Vô Nha Tử ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi ám tinh môn đem Phiên Phiên tiếp đến. Diệp Hạo vừa mới nói xong liền biến mất tại Vô Nha Tử trước mặt. Vô Nha Tử trong lòng một đột. Nếu như nói trước đó Vô Nha Tử còn có thể xem thấu Diệp Hạo tu vi, như vậy hiện tại Vô Nha Tử căn bản là nhìn không thấu Diệp Hạo tu vi. Chẳng lẽ nói công tử tu vi đạt tới Kim Đan 4 không trở thành? Cái này, đây cũng quá nghịch thiên đi. Chỉ là Vô Nha Tử không biết là Diệp Hạo tu vi đã đạt tới Kim Đan 10 chuyển. Quy 1. Chương 375, Diệp Hạo hiện thân. Chương 375, Diệp Hạo hiện thân. Ám Tinh môn. Ám Tinh môn hiện tại đang trải qua lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Mấy trăm tên tu sĩ thần niệm xen lẫn thành một tấm vong lớn đem toàn bộ Ám Tinh môn trụ sở vây một cái chật như nêm tối. Đang tu luyện bên trong Võ Đạo biết được cái này tin tức thời điểm khiếp sợ phát hiện tám cái cọc sáng, tám cái cọc ngầm đều đã vỡ lạc, mà lại để Võ Đạo càng không nghĩ đến chính là trụ sở chín cái lối đi tất cả đều bị phát hiện, có thể nói hiện tại Ám Tinh môn sát thủ đã thành cá trong chậu. Ám Tinh môn sát thủ ngay lập tức liền tập hợp đến đại điện bên trong. Võ Đạo đảo mắt toàn trường hơn 200 tên sát thủ thần sắc ngưng trọng nói, không cần ta nói chư vị đều hiểu chúng ta bây giờ đứng trước cỡ nào nguy cơ đi. Chúng ta hiện tại cần phải làm là đánh vỡ các tông phong tỏa chạy khỏi nơi này. Còn có ta muốn nói cho các ngươi chính là chạy khỏi nơi này về sau liền lập tức trốn xa biên cương, không nhìn thấy ta cùng tứ đại thái thượng trưởng lão ân ký không thể tùy tiện hiện thân. Võ Đạo giao phó một phen về sau liền nhìn về phía Đường Phiên Thiên, Thanh Thanh, Đường Đường, Mặc Mặc. Tứ nữ thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Tứ nữ đồng dạng không nghĩ tới đi tới Ám Tinh môn còn không có bao lâu thời gian đâu liền lọt vào như vậy nguy cơ. Phiên Thiên, lấy tư chất của ngươi các tông đều sẽ tranh đoạt, bởi vậy đợi chút nữa các ngươi đừng xuất thủ. Võ Đạo nhìn xem Đường Phiên Phiên nghiêm túc nói, còn có Thanh Thanh các ngươi càng đừng xuất thủ, có Phiên Phiên che chở các ngươi hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Ta có một loại dự cảm chuyện lần này liền là hướng về phía ta đến. Đường Phiên Phiên trầm giọng nói, cho nên đợi chút nữa ta sẽ cùng các ngươi đồng loạt ra tay. Nghe ngôn Vũ Đạo khẽ miệng lộ ra một tia đắng chát, truyền âm nói, Phiên Phiên, lần này chúng ta Ám Tinh môn hơn phân nửa đều sẽ hao tổn đến nơi đây, thậm chí cho dù là ta đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần rời đi. Ngươi nếu là xuất thủ trên thân liền sẽ đánh lên Ám Tinh môn là cấn, đến lúc đó ngươi cùng Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường khẳng định đều sẽ vẫn lạc ở đây. Đường Phiên Phiên còn định nói thêm cái gì liền bị Võ Đạo đánh gãy nói, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, ngươi nhất định không thể có chuyện, nếu không ta thẹn với Diệp Hạo. Tổ chức sát thủ không có cái nào tông môn không căm thủ đến tận xương thủy. Bởi vậy lần này phụ trách rào sát Ám Tinh môn trừ Mao Sơn phái bên ngoài cơ hồ tất cả đều đến. Bế Nguyệt Tông, Trầm Ngư Tông, Ngũ Hành Tông, Long Hổ môn, Kim Cương môn, Nam Hải môn, Thục Sơn môn, Thiên Sơn môn ba tông năm môn cao thủ cùng tinh nhuệ tu sĩ ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn xem ngay tại tụ tập Ám Tinh môn sát thủ. Giết. Theo đem Ám Tinh môn đường lui chắn sau khi chết phụ trách hành động lần này, Linh Dị cục phó cục trưởng Bàng Kình mở miệng nói. Trên trăm tên tu sĩ ngay lập tức liền hướng phía Ám Tinh môn sát thủ xuất thủ. Sát thủ nhất am hiểu chính là đánh lén ẩn tàng, chính diện chém giết vẫn luôn là bọn hắn ngắn hạng, còn nữa lần này các tông đến đây đều là tinh nhuệ, bởi vậy hai bên vừa giao thủ một cái Ám Tinh môn sát thủ liền vẫn lạc một nhóm. Võ Đạo cùng phụ trách ở lại trấn giữ hai đại thái thượng trưởng lão vừa muốn xuất thủ đã cảm thấy toàn thân đều bị khóa định. Ba tông năm môn cao thủ đã sớm chú ý tới Võ Đạo chờ ba vị nguyên anh kỳ tồn tại, bởi vậy lần này tám đại tông môn mỗi cái tông môn đều đến một cái nguyên anh kỳ cao giai. Nếu là lại tính đến Linh Dị cục phó cục trưởng lời nói lần này nguyên anh cao giai liền có 9 vị, nói cách khác Võ Đạo tam đại nguyên anh cao thủ mỗi vị đều muốn đối mặt ba cái đồng cấp tồn tại. Đây chính là không chút huyền niệm nghiền ép. Đường Phiên Phiên tứ nữ nghe theo Võ Đạo dặn dò không có xuất thủ, thế nhưng là trơ mắt nhìn cái này đến cái khác sát thủ vẫn lạc, vô luận là Đường Phiên Phiên hay là Thanh Thanh nhẫn mại đều đến cực hạn. Theo hắc môi trọng thương rơi vào Đường Phiên Phiên bên người mắt thấy liền muốn bị đánh giết thời điểm Đường Phiên Phiên vẫn là xuất thủ. Thanh Thanh tam nữ vẫn luôn đang chờ Đường Phiên Phiên động thủ đâu. Các nàng nhìn thấy Đường Phiên Phiên động thủ cũng liền không chần chờ nữa, chỉ là Đường Phiên Phiên tứ nữ gia nhập không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đây không phải là Đường Phiên Phiên sao? Trầm Ngư Tông họ Lưu trưởng lão cũng ở trong đó, làm nàng nhìn thấy Đường Phiên Phiên xuất thủ thời điểm, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh nghi. Không nghĩ tới Đường Phiên Phiên vậy mà là Ám Tinh môn sát thủ, đã là như vậy cũng đừng lại lưu thủ. Bế Nguyệt Tông một vị trưởng lão nhìn đến đây âm thanh lạnh lùng nói, Phiên Phiên nếu là có cái ba tốt hai xấu lao tử diệt ngươi Bế Nguyệt Tông. Ngay tại vị này trưởng lão vừa mới nói xong một đạo băng lạnh âm thanh vạch phá trời cao, tiếp lấy một đạo tản ra đáng sợ sát khí thân ảnh liền xuất hiện tại giữa không trung. Ai to gan như vậy dám nói diệt Bế Nguyệt Tông? Vị này như thế nhìn con mắt, mà mẹ nó, vị này không phải Diệp Hạo sao? Diệp Hạo không phải hãm sâu huyết hải sao? Bốn phía phụ trách phòng ngừa Ám Tinh môn sát thủ chạy trốn tu sĩ lúc này nhận ra Diệp Hạo. Dừng tay. Diệp Hạo nhìn xem Ám Tinh môn sát thủ đang bị đè lên đánh liền trầm giọng ha nói, chỉ là Diệp Hạo quát lớn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, vô luận là ba tông vẫn là năm môn căn bản là không có người chìm hắn. Diệp Hạo trong mắt không khỏi hiện lên một đạo sát ý lạnh như băng, xem ra các ngươi là đem lời nói của ta coi như gió thoảng bên tai. Theo Diệp Hạo âm thanh rơi xuống từ Diệp Hạo thể nội thoát ra lần lượt từng thân ảnh. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp thời gian liền xuất hiện 72 đạo thân ảnh. Cái này 72 đạo thân ảnh xuất hiện sát vậy thì hướng phía ba tông năm môn tinh nhuệ nhào tới. Vô luận là tích cốc cảnh tu sĩ vẫn là kim đan cảnh tu sĩ đều không phải Diệp Hạo phân thân một chiêu chi địch. Theo xuất thủ trên trăm tên tu sĩ tất cả đều bị đánh cho mảnh vỡ thời điểm trên bầu trời tu sĩ tất cả đều kinh sợ. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo làm sao có nhiều như vậy phân thân? Xuất thủ nhưng có kim đan lục chuyển a. Diệp Hạo, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Diệp Hạo nhìn xem ba tông năm môn tức hồn hển bộ dáng thờ ơ nói, giết người. Diệp Hạo, ngươi biết ngươi giết là ai chăng? Họ Lưu tu sĩ nhìn xem Diệp Hạo nói, ta giết đều là người đáng giết. Diệp Hạo lạnh lùng nói, từ các ngươi ba tông năm môn muốn hướng cha mẹ ta thê tử xuất thủ một khắc này bắt đầu ta và các ngươi ba tông năm môn có chỉ là cựu hận. Làm cản. Lúc này một cái trung niên chậm rãi hướng phía Diệp Hạo đi tới, ba tông năm môn điều tra cha mẹ ngươi thê tử thân phận hợp quy củ, ngươi bởi vì cái này liền chém giết nhiều như vậy vô tội tu sĩ, tuổi còn nhỏ liền như vậy tàn nhẫn, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Còn chưa thỉnh giáo các hạ là. Diệp Hạo nhìn xem người trung niên này bình tĩnh nói. Diệp Hạo, vị này là linh dị cục phó cục trưởng Bàng Kình, Nguyên Anh lục chuyển tu vi. Võ Đào vội vàng nhắc nhở Diệp Hạo nói. Nguyên Anh lục chuyển. Diệp Hạo trong mắt lóe ra khiếp người hàn quan nói, ta ngược lại muốn xem chỉ là Nguyên Anh lục chuyển làm sao liền dám như vậy phát ngôn bừa bãi. Tốt một cái phách lối tiểu tử. Bàng Kình nói đến đây thể nội Nguyên Anh đột nhiên mở ra hai con ngươi, tiếp lấy quần quần như nước thủy triều năng lượng liền vọt tới tứ chi bách hải của hắn. Cùng lúc đó Bàng Kình liền như là một tôn thượng cổ thiên bằng một nửa hướng phía Diệp Hạo nhào tới. Đánh tới đồng thời một quyền liền hướng phía Diệp Hạo đầu đập tới. Vang một tiếng không gian đều nhận chịu không được cố lực lượng này vỡ vụn, mênh mông ba động để phụ cận tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Quy 1. Chương 376, Diệp Hạo chiến lực cường hãn. Chương 376, Diệp Hạo chiến lực cường hãn. Lực lượng cường đại tới trình độ nhất định thời điểm là có thể đánh nát không gian. Nguyên Anh kỳ tu sĩ liền có thể làm được điểm này. Bàng Kình thân là Nguyên Anh lục chuyển cao thủ đánh nát không gian căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó, bởi vậy Bàng Kình hướng phía Diệp Hạo đập ra một quyền còn kèm theo vỡ vụn không gian chi lực. Chỉ là để toàn trường tu sĩ không nghĩ tới chính là Diệp Hạo trên mặt thần sắc không có biến hóa. Phải, vẫn là bình tĩnh như thường. Lông mi là, khóe miệng là, thần sắc là. Diệp Hạo cứ như vậy đứng giữa không trung không quan tâm. Chỉ là theo Bàng Kình một quyền này khoảng cách Diệp Hạo còn có 3 mét thời điểm tựa như là đụng phải một vòng xoáy khổng lồ đồng dạng bị vô tình nuốt chửng. Mặc kệ là ngập trời quyền ý vẫn là không gian mảnh vỡ toàn diện đều biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Bàng Kình khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc nói, vô tri hạng người. Diệp Hạo nhìn xem Bàng Kình trong mắt tràn đầy khinh thường, mà theo Diệp Hạo đấm tới một quyền thời điểm, Diệp Hạo trước mặt không gian tất cả đều vỡ vụn đồng thời liền im lặng chôn bụi. Đáng sợ vĩ lực gia tăng đến Bàng Kình trên thân. Bàng Kình quang quắc một tiếng tại chỗ phun một ngụm máu tươi. Diệp Hạo không có thừa cơ truy kích mà là lạnh lùng nhìn về Bàng Kình nói, trở về nói cho Long Đẳng, từ hôm nay trở đi, ta không còn là linh dị cục thành viên. Diệp Hạo, ngươi thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Bàng Kình nhìn xem Diệp Hạo tựa như nhìn quỷ giống nhau nói. Bàng Kình sở dĩ có vẻ mặt như thế không phải là không có đạo lý. Phải biết nửa năm trước Diệp Hạo vẫn là kim đan nhất chuyển, nửa năm sau tu vi liền vượt qua chính mình sao? Nguyên Anh thất chuyển? Đùa giỡn hay sao? Kỳ thật đến bây giờ Bàng Kình vẫn là không có nhận rõ một sự kiện. Đó chính là kim đan cảnh tồn tại không phải là không có khả năng cùng chính mình chống lại thậm chí đánh bại chính mình. Bình thường nói đến kim đan tam chuyển liền có thể tăng lên tới Nguyên Anh cảnh, nhưng như vậy Nguyên Anh cảnh là Nguyên Anh cảnh tu sĩ bên trong nhỏ yếu nhất, cho dù là kim đan tứ chuyển đều có thể chống lại. Ghi nhớ, chỉ là chống lại. Thời gian dài chiến đấu tiếp kim đan tứ chuyển còn không phải Nguyên Anh nhất chuyển đối thủ, nhưng kim đan ngũ chuyển liền có nắm chắc nhất định đánh bại Nguyên Anh nhất chuyển, cứ tính toán như thế đi lời nói kim đan bát chuyển có thể cùng Nguyên Anh ngũ chuyển chống lại, kim đan cửu chuyển có thể cùng Nguyên Anh lục chuyển chống lại. Nhưng trên thực tế kim đan bát chuyển có thể cùng Nguyên Anh ngũ chuyển tương xứng. Đây là bởi vì kim đan bát chuyển liền có được thánh vòng thủ hộ bực này dị tượng. Đến nỗi kim đan cửu chuyển tiên giáp thủ hộ so kim đan bát chuyển còn muốn cường hành hơn, bởi vậy kim đan cửu chuyển gặp được Nguyên Anh lục chuyển hoàn toàn có thể đánh bại. Lại càng không cần phải nói Diệp Hạo là có được so tiên giáp còn muốn thần bí cổ chi đạo phù. Kim đan cửu chuyển đã nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, thậm chí bát đại mệnh tinh có thể hay không đạt tới đều không rõ ràng, bởi vậy Bàng Kình không nghĩ tới điểm ấy cũng bình thường. Dựa theo suy luận Diệp Hạo kim đan 10 chuyển đánh bại Nguyên Anh thất chuyển không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí cho dù là Nguyên Anh bát chuyển bực này đáng sợ tồn tại đều có thể nhất định chống lại, bởi vậy có thể nói trước mắt chỉnh cái Nguyên Anh cảnh Diệp Hạo liền không có cái gì có thể kiêng kỵ. Trở về nói cho các ngươi tông môn, ám tinh môn bị ta thu chỉnh. Diệp Hạo liếc nhìn toàn trường một chút nói, đồng thời ám tinh môn ân oán ta cũng một người đam hạ đến, các ngươi có cái gì không phục đều có thể đến tìm ta. Ta sẽ tại ám tinh môn đợi một tháng. Bởi vậy chư vị có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Toàn trường xôn xao. Diệp Hạo cái này là công nhiên hướng ba tông năm môn tuyên chiến sao? Hắn làm sao dám? Hắn sao có thể? Phải biết cho dù là Bách Quỷ tông như vậy tà đạo tông môn cũng không dám a. Không biết. Bất quá những tu sĩ này lại minh bạch lưu ở đây không có ý nghĩa. Diệp Hạo quá mạnh. Dù là những tu sĩ này tất cả đều xuất thủ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Diệp Hạo trở về tin tức ngay lập tức liền truyền đến toàn bộ tu đạo giới. Diệp Hạo trở về rồi. Diệp Hạo không phải tại trong huyết chỉ sắp luyện hóa thành huyết ma sao? Diệp Hạo đánh bại Nguyên Anh lục chuyển Bàng Kình, chẳng phải là nói Diệp Hạo có Nguyên Anh cao giai chiến lược rồi? Càng thêm đáng sợ chính là Diệp Hạo còn có được 72 tôn Nguyên Anh kỳ phân thân a. 72 tôn Nguyên Anh kỳ phân thân, ba tông chỉ sợ đều không có nhiều như vậy Nguyên Anh cao thủ a. Khó trách Diệp Hạo dám hướng ba tông năm môn tuyên chiến, người ta căn bản chính là có cái này lực lượng a. Lần này ba tông năm môn hơn phân nửa sẽ không xuất thủ a. Dù sao đắc tội như vậy một vị thiếu niên thiên kiêu không phải một kiện sáng suốt chuyện. Ngươi sai, lần này ba tông năm môn khẳng định sẽ ra tay. Vì tông môn mấy người đệ tử liền đắc tội như vậy một vị thiếu niên tiên kiêu có phải là quá ngu rồi? Ngươi sai, ba tông năm môn xuất thủ không phải là bởi vì mấy cái này đệ tử, mà là bởi vì Diệp Hạo trên người truyền thừa a. Không nói khác vẹn vẹn Diệp Hạo phân thân quyết ba tông năm môn liền nhất định phải được, 72 tôn phân thân quyết nhiều năm như vậy ngươi nghe qua sao? Diệp Hạo khinh thường a. Ba tông năm môn tu sĩ rời đi về sau ám tinh môn tu sĩ liền một mặt kính sợ cùng ngạc nhiên nhìn xem phiêu nhiên mà xuống Diệp Hạo. Ngươi trở về. Võ Đào kích động nhìn xem Diệp Hạo nói. Võ Đào lúc đầu đã làm tốt ngọc thạch câu phần chuẩn bị, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Hạo sẽ vội vàng chạy đến, hắn càng không nghĩ đến Diệp Hạo tu vi tăng lên tới mức độ này, cho dù là Nguyên Anh lục chuyển Bàng Kình cũng không là đối thủ. Diệp Hạo nhìn xem Võ Đào trầm giọng nói, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, ta sẽ đem ám tinh môn đưa đến vượt qua ba tông sáu môn tồn tại. Võ Đào ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là Diệp Hạo lần thứ nhất hướng Võ Đào ưng thuận hứa hẹn. Võ Đào biết mình cược đúng rồi. Diệp Hạo không phải mệnh tinh lại như thế nào? Bát đại mệnh tinh hiện tại cái kia là Diệp Hạo đối thủ. Chợt Diệp Hạo liền nhìn về phía cách đó không xa Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên yến non về rừng bổ nhào vào Diệp Hạo trong ngực, hai hàng thanh lệ theo gương mặt không ngừng mà trượt xuống. Cứ việc Diệp Hạo nói cho Đường Phiên Phiên chính mình không có việc gì, thế nhưng là bao quát Vô Nha Tử ở bên trong đều cảm thấy Diệp Hạo hơn phân nửa không có khả năng may mắn còn sống sót. Bởi vậy tại Ám Tinh môn những ngày này Đường Phiên Phiên liều mạng tu luyện, nàng ép buộc chính mình không đi nghĩ Diệp Hạo còn có thể hay không sống sót vấn đề. Chờ những ngày này vẫn là không có Diệp Hạo tin tức, Đường Phiên Phiên cũng cảm thấy Diệp Hạo hơn phân nửa là vẫn lạc. Đường Phiên Phiên tại sao lại hướng phía những tu sĩ này hạ thủ, trong lòng tồn chính là theo Diệp Hạo rời đi tâm tư. Đường Phiên Phiên ôm thật chặt Diệp Hạo. Nàng thật là sợ đây là một giấc mộng, chỉ cần buông lòng tay liền sẽ tỉnh. Diệp Hạo có thể cảm giác được Đường Phiên Phiên thân thể mềm mại đang run rẩy, đồng thời Diệp Hạo cũng có thể cảm giác được nàng sợ hãi trong lòng. Diệp Hạo nhẹ nhàng vuốt ve Đường Phiên Phiên mái tóc nói, "Phiên Phiên, ta trở về." Đường Đường, Mặc Mặc đứng tại Đường Phiên Phiên bên người đồng dạng tại lau nước mắt, lạnh lùng thanh thanh khẽ mắt đồng dạng rơi lệ. "Tốt, Phiên Phiên, ta hiện tại còn có chính sự muốn làm." Diệp Hạo tại Đường Phiên Phiên bên tai nói. "Không." Đường Phiên Phiên ôm Diệp Hạo chính là không buông tay. "Tiểu thư, nhiều người nhìn như vậy đâu?" Mặc Mặc kéo một chút Đường Phiên Phiên góc áo nhỏ giọng nói. Đường Phiên Phiên lúc này mới nhớ tới đây là tại trước mặt mọi người. Quy 1. Chương 377, tu luyện thần thông. Chương 377, tu luyện thần thông. Bung ra Diệp Hạo về sau Đường Phiên Phiên nhìn xem Diệp Hạo nhẹ giọng nói, ta không phải đang nằm mơ chứ? Diệp Hạo cười méo méo Đường Phiên Phiên khuôn mặt. Đau. Này đây cũng không phải là nằm mơ. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía Võ Đào nói, tông chủ, ngươi hiện tại đem người bị thương còn có tu vi thấp tu sĩ đưa tiễn, bởi vì sau đó còn có một trận đại chiến. Diệp Hạo, đợi chút nữa ba tông năm môn đến đây chỉ sợ cũng có trọng kiếp cảnh tồn tại, thậm chí Tà đạo tông môn cùng một chút tán tu cường giả cũng tới chúng ta nơi này. Võ Đào thần sắc ngưng trọng nhìn xem Diệp Hạo nói, "Diệp Hạo, ta đề nghị chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, chờ ngươi trưởng thành về sau, chúng ta lại cùng bọn hắn tính sổ sách." "Không sao." Diệp Hạo nhàn nhạt nói, "Dựa theo ta nói làm liền là." Võ Đào trầm ngâm một chút liền quyết định chấp hành Diệp Hạo mệnh lệnh. Võ Đào không cảm thấy Diệp Hạo sẽ lấy chính mình cùng đám người tính mệnh nói đùa. Diệp Hạo đã nói không sao vậy thì cho thấy không có vấn đề. Ngay tại Ám Tinh môn tu sĩ đều đâu vào đấy cứu trợ lấy người bị thương về sau, Diệp Hạo tại Đường Phiên Phiên đồng hành đi tới trong mật thất, chợt Diệp Hạo ngay tại Đường Phiên Phiên thần sắc kinh ngạc bên trong lấy ra hiệu đạo nguyên thạch. "Giúp ta hộ pháp." Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên nói. Đường Phiên Phiên ừ một tiếng về sau liền đi ra mật thất. Diệp Hạo hiện tại muốn tu luyện chính là Thanh Ma Quân Lâm Tam Thiên Giới, chỉ có tu luyện cái này thần thông mới có thể chiến lực tối đại hóa. Diệp Hạo cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua dựa vào thời gian chậm rãi tu luyện Quân Lâm Tam Thiên Giới cùng lục đại cổ ấn, bực này kinh thế thần thông nếu là không có ngộ đạo nguyên thạch có trời mới biết muốn tu luyện bao nhiêu thời gian. Mà bây giờ Diệp Hạo thiếu thốn nhất chính là thời gian. Ngay tại Diệp Hạo tiến vào ngộ đạo trạng thái thời điểm Quân Lâm Tam Thiên Giới áo nghĩa còn có Thanh Ma chú thích liền lấy một loại phương thức đơn giản nhất xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Một cách giờ, hai cách giờ, ba cách giờ. Diệp Hạo ban sơ sử dụng ngộ đạo nguyên thạch thời điểm chỉ có thể sử dụng 3 cách giờ, bất quá theo thời gian trôi qua ngộ đạo nguyên thạch thời gian từ từ tăng lên, đến bây giờ ngộ đạo nguyên thạch thời gian đã đạt tới 3 cái rưỡi cách giờ. Đợi đến Diệp Hạo mở ra hai con ngươi thời điểm trong mắt của hắn liền hiện lên đen như mực băng lãnh chi quang, ngay tại đạo này băng lãnh chi quang lấp lóe thời điểm phương viên 10 dặm sinh linh không khỏi dùng mình một cái. Bao quát võ đạo ở bên trong tất cả đều sợ hãi nhìn về phía Diệp Hạo bế quan phương hướng. Tựa hồ từ nơi sâu xa nơi đó có một tôn đáng sợ tồn tại. Tốt sau đó một khắc Diệp Hạo liền khôi phục bình thường ánh mắt. Tránh khỏi ta 30 năm chi công. Diệp Hạo vươn người đứng dậy. Nộ đạo nguyên thạch nửa năm này gia tăng không chỉ là thời gian, còn có hiệu quả. Phải biết tu vi càng cao nộ đạo nguyên thạch hiệu quả tương ứng liền sẽ tăng kém, nhưng là cho tới bây giờ Diệp Hạo vẫn không có cảm thấy hiệu quả hạ thấp, cái này chứng minh khối này nộ đạo nguyên thạch một mực đang tăng lên. Cơ duyên a. Tu đạo trên đường nếu là không có bực này cơ duyên, dù là tư chất của ngươi lại tuyệt hảo lại có thể như thế nào? Không nói khác, liền nói Diệp Hạo nếu là không có đạt được nộ đạo nguyên thạch, dù là hắn nắm giữ Quân Lâm Tam Thiên giới bực này khủng bố thần thông lại có thể như thế nào? Diệp Hạo muốn vận dụng chí ít cũng phải 30 năm về sau a. Đẩy ra mật thất đại môn về sau Diệp Hạo liếc mắt liền thấy có quắp ngã trên mặt đất Đường Phiên Phiên. "Phiên Phiên, ngươi làm sao rồi?" Diệp Hạo vội vàng đỡ dậy Đường Phiên Phiên nói. Đường Phiên Phiên kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo nói, "Ngươi có phải hay không nhập ma rồi?" "Nhập ma? Vì sao hỏi như vậy?" Diệp Hạo kinh ngạc nói. "Võ Đào nói cho ta ngươi bị Thiên Yêu ném tới trong biển máu." Đường Phiên Phiên cắn môi nói. "Không sai." Diệp Hạo gật đầu. "Như vậy ngươi là như thế nào trốn tới đây này?" Đường Phiên Phiên hỏi tiếp. Diệp Hạo cười cười liền đem tại trong huyết trì chuyện phát sinh cặn kẽ nói cho Đường Phiên Phiên một lần. "Ngươi cơ duyên này." Đường Phiên Phiên sau khi nghe xong thật không biết nên nói cái gì. "Hiện tại còn có một số thời gian ta đem ngươi đưa đến phân thân cảnh tầng thứ 3." Diệp Hạo vừa nói một bên liền tiếp dẫn ra một tia máu tươi, cái này sợi máu tươi tiến vào Đường Phiên Phiên thể nội thời điểm, Đường Phiên Phiên tu vi liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền tăng lên tới phân thân trung kỳ, mà lại qua không đến bao lâu liền lại tăng lên tới phân thân hậu kỳ. Chờ Diệp Hạo phát giác được Đường Phiên Phiên tu vi tới gần kim đan cảnh thời điểm Diệp Hạo liền ngừng lại, tiếp xuống ngươi nhiệm vụ chính là hảo hảo mài giũa một chút cảnh giới của ngươi. "Ừm." Đường Phiên Phiên cảm thụ được so trước đó mạnh lớn mấy lần lực lượng khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Vô luận như thế nào Đường Phiên Phiên cũng không nghĩ tới tu vi của mình sẽ tăng lên nhanh như vậy. "Chúng ta ra ngoài đi." Diệp Hạo nắm Đường Phiên Phiên tay nói. Hai người đi ra mật thất về sau liền thấy tại cách đó không xa túi đầu chờ đợi Võ Đào. Võ Đào rất rõ ràng toàn bộ Ám Tinh môn trọng yếu nhất chính là ai. Bởi vậy dù là Diệp Hạo chưa hề nói, Võ Đào đều tận tâm thủ hộ lấy. Diệp Hạo nhìn xem Võ Đào chậm rãi nói, tu vi của ngươi là Nguyên Anh ngũ chuyển đi. Võ Đào gật đầu nói, ừm, Nguyên Anh ngũ chuyển. Võ Đào vô ý thức cho rằng Diệp Hạo biết tu vi của mình là Tô Tiểu Ngư báo cho biết, trên thực tế Võ Đào không biết là Võ Đào tu vi là Diệp Hạo xem đấu. Bởi vì Diệp Hạo tâm ma tu vi đạt tới Nguyên Anh ngũ chuyển. Ngươi chuẩn bị lúc nào đặt chân trọng kiếp cảnh? Diệp Hạo cười hỏi. Lại cho ta một đoạn thời gian, ta cảm thấy ta có thể đặt chân Nguyên Anh ngũ chuyển. Võ Đào còn là có chính mình tiểu tâm tư. Kim đan cảnh ngươi đặt chân mấy vòng? Thất chuyển. Nếu nói như vậy, vì sao ngươi không nghĩ đặt chân Nguyên Anh thất chuyển đâu? Cái này quá khó. Trên đời này không có cái gì là không thể nào. Diệp Hạo nói trong tay liền xuất hiện một viên tản ra khủng bố ba động hình người linh quả. Võ Đào nhìn xem cái này linh quả khẽ giật mình, chợt khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là Nguyên Anh quả. Không tệ, chính là Nguyên Anh quả. Diệp Hạo vừa nói một bên liền đưa cho Võ Đào. Tin tưởng có nó không được bao lâu thời gian ngươi liền có thể đặt chân Nguyên Anh lục chuyển. Đến Nguyên Anh lục chuyển về sau ta sẽ giúp ngươi tăng lên tới Nguyên Anh thất chuyển. Vô cương trong máu ẩn chứa đại đạo cảm ngộ, trợ giúp Võ Đào tăng lên tới Nguyên Anh thất chuyển không có vấn đề. Đến nỗi Nguyên Anh bát chuyển liền có chút lực có thua, đây là bởi vì Võ Đào kim đan cảnh liền không có đạt tới bát chuyển. Căn cơ bất ổn kiến trúc thượng tầng cũng sẽ không thể quá cao. Thật sao? Võ Đào kích động nói năng lộn xộn. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Diệp Hạo lại cười nói. Lúc này xa xa hai cái lão giả mắt thần hỏa nóng xông tới, kỳ thật từ Diệp Hạo lấy ra Nguyên Anh quả một sát na, bọn họ đôi mắt liền không còn có rời đi Nguyên Anh quả. Nguyên Anh quả trừ có thể tăng lên Nguyên Anh kỳ tu vi bên ngoài còn có thể gia tăng Nguyên Anh kỳ cảm ngộ, nói một cách khác có một viên Nguyên Anh quả liền có niềm tin rất lớn tại vốn có cơ sở bên trên tăng lên một tầng. Nguyên Anh 3 tầng cùng Nguyên Anh 4 tầng tiến vào trọng kiếp cảnh đây chính là hai khái niệm. Hai vị cũng muốn sao? Diệp Hạo mỉm cười mà hỏi thăm. Quy 1. Chương 378, gặp lại Mai Tín Tuyết. Chương 378, gặp lại Mai Tín Tuyết. Hai cái thái thượng trưởng lão vội vàng xoa xoa đôi bàn tay. Nguyên Anh quả ai không muốn? Nguyên Anh quả chân quý hai vị hẳn phải biết ta. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong hai đại thái thượng trưởng lão ánh mắt liền ảm đạm xuống. Nguyên Anh quả loại này cấp bậc linh quả nếu là xuất hiện nói không hề nghi ngờ sẽ khiến tu đạo giới gió tanh mưa máu. Diệp Hạo cho dù có lại có thể có mấy quả đâu. Bất quá hai đại thái thượng trưởng lão lao khổ công cao, về tình về lý đều nên cho các ngươi một viên Nguyên Anh quả. Diệp Hạo nói đến đây liền lại vứt cho hai đại trưởng lão một người một cái Nguyên Anh quả. Hai đại thái thượng trưởng lão vội vàng đem Nguyên Anh quả thu vào. Thiếu tông chủ, về sau Ám Tinh môn lão phu nghe lời giám giáp. Thiếu tông chủ, về sau ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Hai đại thái thượng trưởng lão lúc này tỏ thái độ nói. Hai vị này rất rõ ràng Diệp Hạo hiện tại liền hiện ra siêu càng sức chiến đấu của bọn họ, tiếp qua cái một năm nửa năm Diệp Hạo nơi nào còn cần bọn hắn hiệu chung đâu. Diệp Hạo cười cười, hai vị nếu là nghĩ đột phá hiện tại liền có thể dùng. Hai đại thái thượng trưởng lão liếc nhau, chợt không hẹn mà cùng lắc đầu. Ngoan ngoãn mà nói hiện tại bọn hắn ai không muốn đột phá đâu. Chỉ là bọn hắn càng rõ ràng hơn đợi chút nữa có một trận ác chiến, vô luận như thế nào hai vị này đều muốn hộ đến Diệp Hạo chu toàn. Theo ta đi nhìn xem thụ thương đệ tử. Diệp Hạo không có cưỡng cầu, mà là chậm rãi nói. Đến y dược đường về sau Diệp Hạo liền nghe được cái này đến cái khác tu sĩ kêu thảm thiết. Thấy cảnh này về sau Diệp Hạo liền mệnh lệnh tại phụ cận tuần tra phân thân đi bắt một cái yêu thú. Thiếu tông chủ, thiếu tông chủ, thiếu tông chủ. Những này thụ thương đệ tử nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm từng cái vội cung kính hô. Nếu như nói trước đó Diệp Hạo hình tượng còn không có xâm nhập lòng người, như vậy theo lần này Diệp Hạo cứu vớt tông môn về sau, những tu sĩ này liền coi Diệp Hạo là làm thần trong lòng. Hoàng Nhất, cảm giác thế nào? Hoàng Nhất ngực bị xuyên thủng, máu tươi bây giờ còn tại thấm. Hoàng Nhất mở ra Diệp Hạo thần sắc có chút phức tạp. Nếu như nói trước đó Hoàng Nhất còn có cùng Diệp Hạo so sánh hơn thua tâm tư, như vậy hiện tại Hoàng Nhất liền không còn có tâm tư như vậy. Diệp Hạo đã xa xa đem hắn vung chắp sau lưng. Có thể không chút do dự nói Diệp Hạo hiện tại chính là tông môn đệ nhất cường giả. Bởi vì tông môn tứ đại thái thượng trưởng lão cao nhất bất quá là Nguyên Anh tứ chuyển. Còn tốt. Hoàng Nhất thần sắc trong mắt rất nhanh liền biến thành cung kính. Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Nhất bả vai, đợi đến ngươi tu vi khỏi hẳn về sau ta đưa ngươi một món lễ lớn. Hoàng Nhất lập tức kích động lên. Hát môi trước đó tu vi rõ ràng không có chính mình mạnh, thế nhưng là Diệp Hạo tùy tiện liền để nàng vượt qua chính mình, chẳng lẽ nói Diệp Hạo chuẩn bị đem chính mình tăng lên tới kim đan cảnh sao? Đa tạ thiếu tông chủ. Hoàng Nhất nghiêm mặt nói. Diệp Hạo cười cười liền đi an ủi các nhân viên bị thương. Không thể không nói Diệp Hạo lần này thân dân cử động thắng được những này thụ thương đệ tử hảo cảm. Mà liên tại Diệp Hạo hỏi thăm một vòng mấy lúc sau Diệp Hạo hai cái phân thân dẫn theo hai tôn yêu thú xuất hiện tại y dược đường bên trong. Diệp Hạo liếc qua, cái này hai tôn yêu thú một cái là tích cốc cảnh, một cái là phân thân cảnh, cũng là đủ. Diệp Hạo chậm rãi nói. Theo Diệp Hạo bóp một cái ấn quyết về sau hai tôn yêu thú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, từng đạo huyết khí năng lượng biến thành mấy chục đạo phân biệt tiến vào Hoàng Nhất chờ trong cơ thể con người. Hoàng Nhất bọn người lúc này cảm giác phải thương thế của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vạn thọ quyết thật rất khủng bố. Bởi vì nó đem cái này hai tôn yêu thú xương cốt bên trong tinh hoa đều nuốt chửng hầu như không còn, mà lúc này bị thương tu sĩ đều tốt 89/10. Hoàng Nhất đứng lên kiểm tra một chút thân thể của mình kinh hỉ nói, thiếu tông chủ, ta khỏi hẳn. Ừm. Diệp Hạo ừ một tiếng liền muốn ly khai. Thiếu tông chủ. Hoàng Nhất vội vàng hô. Chuyện gì? Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Vừa rồi ngài không phải nói muốn cho ta một món lễ lớn sao? Hoàng Nhất ngượng ngùng nói. Người cái này khỏi hẳn rồi. Đã khỏi hẳn. Hoàng Nhất vội vàng nói. Diệp Hạo cười cười liền vứt cho Hoàng Nhất một viên tích cốc cảnh huyết đan. Đây là cái gì? Hoàng Nhất nuốt nuốt huyết đan, hắn ở trong đó cảm giác được tinh thâm năng lượng. Huyết đan, nuốt về sau có thể tăng lên tu vi của ngươi. Diệp Hạo nhìn xem Hoàng Nhất nói, cái này mai nếu là không đủ đột phá kim đan cảnh lời nói lại đến tìm ta, tóm lại ta khẳng định sẽ đem ngươi đưa đến kim đan cảnh đi. Đa tạ thiếu tông chủ. Hoàng Nhất kinh hỉ nói. Còn lại tu sĩ thấy cảnh này lúc này liền xuống tới.
Thiếu tông chủ, ta cũng bị thương.
Thiếu tông chủ, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Võ Đào nhìn thấy những đệ tử này không hiểu quy củ sầm mặt lại nói, đều lùi xuống cho ta.
Còn thể thống gì?
Không hiểu quy củ.
Hai đại thái thượng trưởng lão cũng trầm mặt quá lớn.
Những đệ tử này vội vàng tối lui, nhưng trên mặt vẫn là tràn đầy không cam lòng.
Diệp Hạo cười cười nói, tình huống đặc biệt có thể tha thứ.
Vừa mới nói xong mỗi người đệ tử trước mặt liền xuất hiện một viên huyết đan, về sau ta sẽ cho các ngươi cung cấp 3 tông 6 môn đều không có tài nguyên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải xứng đáng ta cho các ngươi tài nguyên.
Diệp Hạo rời đi về sau bao quát Hoàng Nhất ở bên trong tất cả đều hưng phấn kêu lên. Trong tông môn đệ tử nguyên bản vẫn không rõ Hoàng Nhất bọn hắn vì sao gọi bậy gọi, mà tại hỏi tham qua sau những đệ tử này hận không thể vừa rồi thụ thương chính là mình.
Diệp Hạo tuần tra tông môn trên đường bỗng nhiên tâm thần khẽ động xa xa nhìn về phía phương xa.
Bọn hắn so ta tưởng tượng thời gian đến còn phải sớm hơn a.
Diệp Hạo nói khoẹt miệng lộ ra một tia cười lạnh.
Những tu sĩ này sau khi trở về các đại tông môn khẳng định sẽ nghiêm túc ước định Diệp Hạo chiến lực.
Đối phó Diệp Hạo một cái liền tương đương với đối phó 73 tôn nguyên anh cảnh tồn tại a.
Cao giai nguyên anh thế nhưng là có thể cùng trọng kiếp cảnh giới chống lại.
Bởi vậy cho dù là Bế Nguyệt tông loại tồn tại này cũng phải cực kỳ thận trọng.
Nhưng là bởi vì ngấp nghé Diệp Hạo truyền thừa các đại tông môn vẫn là đến.
Mà đây càng là Diệp Hạo hy vọng nhìn thấy.
Diệp Hạo một mực không có lý do hướng các đại tông môn động thủ, đã những tông môn này ngấp nghé Diệp Hạo truyền thừa, như vậy cũng liền không có chuyện gì để nói.
Số cái hô hấp về sau Diệp Hạo 72 tôn phân thân liền xuất hiện tại trụ sở bốn phía.
Mà lại qua mười mấy hơi thở về sau trên trăm tôn toàn thân tràn ngập uy áp tu sĩ liền xuất hiện tại giữa không trung.
Diệp Hạo, Mai Tín Tuyết lần này theo Bế Nguyệt tông cường giả cũng đến nơi này, là Mai Tín Tuyết nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm không khỏi kinh hỉ hô.
Vượt quá Mai Tín Tuyết dự liệu là Diệp Hạo lại là nhìn cũng không nhìn.
Ha ha, ta liền biết ngươi không chết.
Lúc này một thân ảnh từ giữa không trung nhảy xuống, vị này không phải Hiểu Minh là ai đâu.
Diệp Hạo nhìn thấy Hiểu Minh thời điểm trong mắt lộ ra một tia cảm động.
Mao Sơn phái vì sao cờ sĩ tươi sáng giúp đỡ chính mình, không hề nghi ngờ Hiểu Minh đưa đến tác dụng rất lớn.
Diệp Hạo cùng Hiểu Minh ôm nhau.
Huynh đệ,
huynh đệ.
Hiểu Minh kích động nói.
Sau đó chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện.
Diệp Hạo vỗ một cái Hiểu Minh liền trầm giọng nói.
Quy 1. Chương 379, muốn không.
Chương 379, muốn không.
Quản bao nhiêu yêu ma quỷ quái, huynh đệ ta ít mẹ hắn.
Hiểu Minh cười to nói.
Diệp Hạo lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, chuyện lần này ta có thể ứng phó.
Diệp Hạo, lần này ta Mao Sơn phái thế nhưng là xuất động mấy vị trọng kiếp cảnh lão tổ.
Hiểu Minh hướng Diệp Hạo truyền âm nói,
lần này dù là ba tông năm môn xuất động nhiều gấp đôi đi nữa tinh nhuệ cũng không làm nên chuyện gì.
Diệp Hạo tự tin nói, trở về liền để các ngươi tông chủ cách nơi này xa một chút.
Hiểu Minh trầm ngâm một chút liền nhẹ gật đầu.
Hiểu Minh rời đi về sau Mai Tín Tuyết liền rơi xuống.
Diệp Hạo,
Mai Tín Tuyết trong mắt tràn đầy kích động.
Diệp Hạo bình thản không có gì lạ nhìn Mai Tín Tuyết một chút, chuyện gì?
Chuyện lúc trước là ta sai.
Mai Tín Tuyết vừa nói đến đây liền bị Diệp Hạo đánh gãy.
Mai Tín Tuyết, năm đó ta thiếu ngươi tỉnh, tại yêu vực bên trong đã trả hết.
Mai Tín Tuyết còn đợi nói cái gì, Diệp Hạo hai ngón tay khép lại hướng trên mặt đất vạch một cái, một nhóm rõ ràng vết kiếm xuất hiện trên mặt đất.
Người ta ở giữa, lại không liên quan.
Diệp Hạo,
Lan.
Diệp Hạo thấp giọng quát lớn.
Mai Tín Tuyết thân thể mềm mại run lên, nước mắt trong nháy mắt trượt xuống.
Diệp Hạo, chú ý lời nói của ngươi.
Lý Tuệ lạnh giọng nói.
Diệp Hạo lạnh lùng liếc Lý Tuệ một chút nói, ngày đó chủ trương thả giết lầm, không thể bỏ qua có ngươi đi.
Bị Diệp Hạo thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Tuệ khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ, là lại như thế nào?
Đúng vậy, nói hôm nay ngươi cũng không cần đi.
Ha ha, chỉ bằng ngươi.
Đúng vậy a, chỉ bằng ta.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu.
Lý Tuệ còn định nói thêm liền bị Mai Tín Tuyết ngăn cản.
Lão tổ, đừng bảo là.
Tín Tuyết, Diệp Hạo tiểu tử này tính tình ngươi cũng nhìn thấy.
Lý Tuệ nhìn xem Mai Tín Tuyết nói.
Diệp Hạo bởi vì ta mấy lần tổn thương hắn, có phản ứng như vậy cũng thuộc về bình thường.
Mai Tín Tuyết một mặt cầu khẩn nói, còn mời lão tổ ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không muốn chấp nhặt với Diệp Hạo.
Thôi được.
Lý Tuệ nói đến đây liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, Diệp Hạo, tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, ngươi theo ta đi Bế Nguyệt Tông, ta Bế Nguyệt Tông bảo đảm ngươi không bị làm sao.
Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười, đến Bế Nguyệt Tông về sau có phải là muốn giao ra Long Châu đâu?
Lý Tuệ biến sắc, chợt giận tím mặt nói, Diệp Hạo, ngươi chính là như vậy đối đãi ta Bế Nguyệt Tông sao?
Ha ha.
Diệp Hạo giống như là nghe được thế gian này nhất nghe tốt trò cười giống nhau, Lý Tuệ, ngươi dám lập xuống Thiên Đạo Thệ Ngôn nói các ngươi Bế Nguyệt Tông cao tầng không có ý nghĩ này sao?
Lý Tuệ làm sao có thể lập xuống Thiên Đạo Thệ Ngôn đâu?
Ngươi thì tính là cái gì?
Cũng xứng để ta lập xuống Thiên Đạo Thệ Ngôn.
Lý Tuệ âm thanh lạnh lùng nói,
ta lập.
Mai Tín Tuyết lúc này nói, ta lấy sinh mệnh của mình làm bảo đảm. Ta Bế Nguyệt Tông đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ.
Mai Tín Tuyết vừa nói đến đây Lý Tuệ liền đánh gãy, nơi này có ngươi chuyện gì?
Mai Tín Tuyết ánh mắt lóe lên nói, lão tổ,
ngươi chỉ cần nhìn xem liền có thể.
Mai Tín Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề.
Ha ha, ngây thơ Mai Tín Tuyết ta.
Thị Huyết Tông một vị thái thượng trưởng lão nói, hôm nay tới đây, trừ Mao Sơn phái bên ngoài, cái nào không phải ngấp nghé Diệp Hạo trong tay truyền thừa.
Cái gì chính đạo, cái gì tà đạo, cuối cùng còn không giống.
Bách Quỷ Tông thái thượng trưởng lão lại cười nói,
Diệp Hạo, chỉ cần ngươi giao ra Long Châu, ta Thiên Độc Tông cường giả cứ thế mà đi như thế nào?
Thiên Độc Tông thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói,
vấn đề là Long Châu chỉ có một viên.
Diệp Hạo lại cười nói,
Diệp Hạo, ngươi cảm giác cho chúng ta khả năng bởi vì ngươi một câu trước hết chém giết sao?
Thiên Độc Tông thái thượng trưởng lão ha ha cười nói, ngươi bực này mánh khóe chúng ta đã sử dụng qua bao nhiêu lần?
Kỳ thật ta liền nghĩ hỏi, chỉ cần ta giao ra Long Châu, liền có thể sao? Diệp Hạo nói một viên màu đen Long Châu liền xuất hiện tại trong tay Diệp Hạo, viên này Long Châu tràn ngập từng đợt long uy cùng mênh mông năng lượng. Long Châu. Nghe đồn Long Châu bao hàm long tộc toàn thân tu vi cùng ký ức. Ta nghe nói đạt được Long Châu về sau liền có thể hướng phía long tộc chuyển biến. Viên này Long Châu thế nhưng là Hắc Long a. Diệp Hạo tung tung Long Châu nhìn xem Thiên Độc Tông Thái Thượng trưởng lão nói, muốn sao? Thiên Độc Tông Thái Thượng trưởng lão ánh mắt không khỏi sáng lên nói, ngươi nguyện ý cho ta, ngươi muốn liền cho ngươi. Diệp Hạo nói liền muốn đưa cho Thiên Độc Tông Thái Thượng trưởng lão. Thiên Độc Tông Thái Thượng trưởng lão đang muốn tiến lên tiếp thời điểm liền chú ý tới toàn trường trên trăm đạo thần niệm đều khóa chặt đến trên người mình. Sắc mặt của hắn không khỏi biến. Diệp Hạo, ngươi muốn hại ta? Hại ngươi? Diệp Hạo cười nhạt nói, ngươi muốn Long Châu, ta liền cho ngươi, ta nơi nào làm sai đây? Lời này nghe không có ma bệnh a. Muốn không Long Châu ta cho ngươi. Diệp Hạo nói liền phải đem hồng bao cho Bách Quỷ Tông một vị Thái Thượng trưởng lão. Vị kia Thái Thượng trưởng lão vừa muốn đi đón lên một lượt trăm đạo thần niệm liền khóa chặt đến trên người hắn. Vị này Thái Thượng trưởng lão nơi nào còn dám muốn? Các ngươi nếu là nhìn kỹ liền nên phát hiện viên này Long Châu là một viên hoàn mỹ không một tì vết Long Châu. Diệp Hạo chỉ trong tay Long Châu nói, nếu ai đạt được viên này Long Châu liền có thể kế thừa Hắc Long hết thảy. Diệp Hạo, viên này Long Châu tại sao lại hoàn mỹ không một tì vết? Long Hổ Môn một vị Thái Thượng trưởng lão nói, theo ta được biết ngươi đạt được Long Châu đã một năm. Bởi vì ta đem cùng Long Châu hết thảy tất cả đều chém tới. Diệp Hạo trầm rãi nói, ta không rõ vì sao ngươi muốn như vậy làm. Long Hổ Môn vị kia Thái Thượng trưởng lão không hiểu hỏi, bởi vì Long Châu sẽ ảnh hưởng sự thành tựu của ta. Diệp Hạo lại cười nói, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đùa giỡn hay sao? Hắc Long truyền thừa có thể nói vượt qua ba tông sáu môn, không nói là trên đời này nhất cao cấp bậc truyền thừa, cũng kém không nhiều. Diệp Hạo vậy mà nói sẽ ảnh hưởng thành tựu của mình. Hắn ngu ngốc à? Hoàng Nhất. Diệp Hạo đông nhiên hô. Tại. Hoàng Nhất từ trong đám người vọt trừ ra cung kính nói, Hắc Long Long Châu ngươi có thể nghĩ muốn. Diệp Hạo nhìn xem Hoàng Nhất nói. Hoàng Nhất giật mình trong lòng. Nói thực ra ai không muốn muốn. Thế nhưng là Hoàng Nhất rõ ràng đây là Diệp Hạo Long Châu a. Hoàng Nhất không dám. Hoàng Nhất vội nói, Hoàng Nhất, ngươi tư chất quyết định đời này có thể đặt chân nguyên anh cảnh liền đến cuối cùng, mà đạt được viên này Long Châu ngươi lại có khả năng vấn đỉnh địa tiên cảnh. Diệp Hạo mỉm cười nói, ngươi thật không muốn sao? Nghĩ. Hoàng Nhất bật tốt lên, muốn liền cho ngươi. Diệp Hạo vừa mới nói xong trong tay Long Châu liền biến thành một vệ kim quang tiến vào Hoàng Nhất trong đan điền, chợt Long Châu bên trong liền tuôn ra một đạo lại một đạo tinh thuần lực lượng cải tạo Hoàng Nhất thân thể. Hoàng Nhất cảm thụ được chính mình từ trong ra ngoài cải biến quỳ một chân trên đất nói, Hoàng Nhất đa tạ thiếu tông chủ thành toàn. Hoàng Nhất, ta sở dĩ đem Long Châu cho ngươi, chính là biến tướng tuyển định ngươi. Về sau ngươi sẽ là ta về sau ám tinh môn môn chủ. Diệp Hạo nhìn xem Hoàng Nhất bình tĩnh nói, chỉ là hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hoàng Nhất, định sẽ không cô phụ thiếu tông chủ kỳ vọng. Hoàng Nhất một mực cung kính nói. Quy 1. Chương 380, Tiên Bảo Hiền Uy. Chương 380, Tiên Bảo Hiền Uy. Toàn trường xôn xao. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo đem Long Châu ban thưởng cho một cái tên không kinh truyền sát thủ. Tiểu tử này đâu có phải là bị lừa đá rồi. Bất quá toàn trường thần niệm lại có không ít rơi vào Hoàng Nhất trên thân. Ta nhìn sắc trời cũng không còn sớm, có một số việc cũng nên giải quyết. Diệp Hạo bình tĩnh quét toàn trường một chút nói, không muốn chuyển thừa liền lui ra phía sau mười dặm, nếu không đợi sẽ ra tay đừng tê van. Toàn trường cao thủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Hôm nay tới đây tu vi yếu nhất đều là nguyên anh cao giai, bởi vì không đến cái này cấp ngươi khác đến cũng vô dụng. Diệp Hạo vừa mới nói xong Mao Sơn phái cao thủ lúc này thối lui đến ngoài mười dặm, lần này Mao Sơn phái đến đây vốn cũng không phải là vì chuyển thừa. Đến nỗi vô luận là chính đạo tám cái tông môn vẫn là tà đạo mười mấy tông môn cùng một chút tu hành thế lực không có một cái rời đi. Nói đùa, Long Châu chuyển thừa ai không muốn muốn? Đạt được Long Châu truyền thừa tông cửa thế lực liền có thể nâng cao một bước. Sau một lát Diệp Hạo bình tĩnh nói, xem ra chư vị là không có một cái muốn rời đi. Nếu nói như vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Diệp Hạo nói rất bình tĩnh. Lý Tuệ các cao thủ lại cảm thấy không hiểu thấu. Bất quá sau một khắc toàn trường tu sĩ tất cả đều sợ hãi nhìn về phía Diệp Hạo trong tay xuất hiện một tòa ngũ sắc bảo tháp. Tòa này ngũ sắc bảo tháp tràn ngập để chúng sinh cũng vì đó lực lượng kinh khủng. Điềm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo. Tiên bảo. Lấy Diệp Hạo tu vi sao có thể thúc động tiên bảo đâu? Tiên bảo đã khôi phục. Không tốt, mau lui lại. Lần này các tông đến đây đều có trọng kiếp cảnh tồn tại, vì chính là nhất cử đem Diệp Hạo cầm xuống. Chỉ là ai có thể nghĩ tới trong tay Diệp Hạo sẽ có tiên bảo? Chạy. Lúc này lại chạy có phải là quá muộn rồi? Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong trong tay ngũ sắc bảo tháp liền đằng không mà lên, tiếp theo tại toàn trường rung động thần sắc hạ hóa thành hai tòa bảo tháp tại giữa không trung xoay tròn thời điểm, một trường âm dương đạo đồ mơ hồ nở rộ ra. Trường này đạo đồ đem Lý Tuệ chờ thêm trăm tên cường giả toàn đều bao bọc ở bên trong. Không tốt, ta toàn thân pháp lực chính đang trôi qua. Đây là cái gì tiên bảo? Diệp Hạo ánh mắt kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Đây là ngũ sắc bảo tháp cấp độ thứ 2 sao? Diệp Hạo rõ ràng nhớ phải tự mình lần thứ nhất sử dụng ngũ sắc bảo tháp thời điểm không phải như vậy, lần này ngũ sắc bảo tháp nở rộ uy có thể so với trước còn muốn cường hoành hơn mấy lần. A, theo thứ nhất cái nguyên anh kỳ tu sĩ bị thu vào ngũ sắc bảo tháp về sau, cái này đến cái khác tu sĩ bị thu được ngũ sắc bảo tháp bên trong. Mao Sơn phái Ngọc Hành thấy cảnh này khắp khuôn mặt là vẻ chấn động nói, Diệp Hạo trong tay tiên bảo luận uy năng đã không tại chúng ta Mao Sơn phái nhiếp hồn chung phía dưới. Lần này chính tà song phương lực lượng thế nhưng là tổn thất nặng nề a. Mao Sơn phái một vị thái thượng trưởng lão lo lắng nói, yêu vực nếu là tái phạm lời nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mao Sơn phái một cái khác thái thượng trưởng lão đồng dạng cảm khái nói, hai vị thái thượng trưởng lão, các ngươi cảm thấy yêu vực nếu là tái phạm lời nói Diệp Hạo khả năng khoanh tay đứng nhìn sao? Hiểu Minh không thèm để ý nói, Diệp Hạo tu vi hiện tại liền đã đạt tới trình độ này, lại cho hắn 3 năm năm lại sẽ đạt tới trình độ nào đâu? Hiểu Minh lời nói để hai đại thái thượng trưởng lão ngẩn người. Bọn hắn chỉ là cân nhắc đến chính tà tông cửa tổn thất, bọn họ nhưng không có cân nhắc Diệp Hạo biến số này a. Phải biết Diệp Hạo một người liền tương đương với 73 tôn nguyên anh cảnh cường giả a. Có thể không chút do dự nói Diệp Hạo một người liền tương đương với mấy cái tông môn cấp cao lực lượng. Theo thời gian trôi qua cho dù là trọng kiếp cảnh tồn tại đều bị hút tới ngũ sắc bảo tháp bên trong. Long Hổ môn một vị trọng kiếp cảnh thái thượng trưởng lão thần sắc bối rối nói, Diệp Hạo, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Trước đó ta liền nói qua cho các ngươi, muốn truyền thừa của ta không phải là không thể được, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có mệnh tới bắt. Tiếng nói một lạc Long Hổ cửa vị này thái thượng trưởng lão cũng bị hút vào ngũ sắc bảo tháp bên trong. Hiện tại toàn trường chỉ còn lại hai nữ tử, một cái là Lý Tuệ, một cái là Mai Tín Tuyết. Lý Tuệ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo, ngươi giết nhiều cường giả như vậy, các đại tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Tuệ hung tợn nhìn xem Diệp Hạo nói. Hiện tại ta đích xác không phải là các ngươi các đại tông môn đối thủ, thế nhưng là ta nếu là liều lời nói lại có thể để các ngươi các đại tông môn tổn thất nặng nề, ta rất muốn biết các ngươi các đại tông môn có thể hay không chịu đựng được cái này tổn thất. Diệp Hạo mỉm cười nói, còn nữa coi như không đấu lại ta cũng có thể thong dong rời đi. Cho dù là địa tiên cấp cường giả xuất thủ cũng ngăn cản không được ta. Chờ cái 3 năm 5 năm ta liền từng cái giết đến tận cửa đi, đến lúc đó liền không phải là các ngươi tông môn bỏ qua ta, mà là ta có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm các đại tông môn vấn đề. Diệp Hạo lời nói để Lý Tuệ toàn thân run lên. Đúng a? Ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm Diệp Hạo liền đạt tới trình độ này, tiếp qua cái 3 năm 5 năm có trời mới biết sẽ đạt tới trình độ nào. Đến lúc đó Diệp Hạo nói không chừng thật sự có hủy tông diệt môn năng lực a. Đi vào đi. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong Lý Tuệ cũng bị thu vào ngũ sắc bảo tháp bên trong. Lúc này toàn trường chỉ còn lại Mai Tín Tuyết một người. Mai Tín Tuyết tay chân lạnh buốt mà nhìn xem rông tuyết giữa không trung, nàng nhìn xem Diệp Hạo thần sắc phảng phất đang nhìn một cái ác ma, ngươi đem bọn hắn tất cả đều giết rồi. Có vấn đề sao? Ngươi là một cái ác ma. Mai Tín Tuyết chậm rãi nói. Tùy ngươi nói thế nào. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Mai Tín Tuyết thật sâu nhìn Diệp Hạo một chút, tiếp lấy Mai Tín Tuyết quay người rời khỏi nơi này. Lúc này Mao Sơn phái Ngọc Hành nhóm cường giả đi tới. Diệp Hạo, Lý Tuệ bọn hắn thật chết sao? Ngọc Hành nhẹ giọng hỏi. Không có, ta chỉ là đem bọn hắn thu vào đi. Vượt quá Ngọc Hành đón trước, Diệp Hạo lắc đầu nói. Ngọc Hành không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, nếu là có thể lời nói liền cho bọn hắn một đầu sinh lộ, ta cũng sẽ không tùy tiện liền bỏ qua bọn hắn. Làm chuyện sai lầm đương nhiên phải nhận trừng phạt. Ngọc Hành nhìn xem Diệp Hạo trong mắt càng thêm hài lòng, ta không nghĩ tới ngươi như vậy phẫn nộ hạ, còn có thể bảo trì nhất định lý trí. Kỳ thật ta không thèm để ý giết bọn gia hỏa này, ta cũng không quan tâm cùng những tông môn này đối bên trên, chỉ là nhân tộc hiện tại không thích hợp nội đấu a. Diệp Hạo ung dung nói nói, các ngươi ngàn vạn lần không nên đem Côn Luân Sơn mạch nhường lại a, nhường lại Côn Luân Sơn mạch về sau chính là tự chui đầu vào giỏ. Cái gì? Ngọc Hành sắc mặt đại biến nói, Côn Luân Sơn mạch nhưng có huyền cơ gì? Trên thực tế những này thiên nhân tộc cao thủ vẫn luôn đang dò xét Côn Luân Sơn mạch. Côn Luân Sơn mạch trên thực tế là một vị nhân tộc đại năng bố trí, chỉ cần kích hoạt đạo đồ ở trong đó tu luyện liền có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, nếu là tại trận tâm vị trí tu luyện hiệu quả càng là tuyệt hảo. Diệp Hạo nhìn xem Ngọc Hành nói, hiện tại Côn Luân Sơn mạch yêu tộc chính lấy vượt qua tốc độ bình thường tăng trưởng tu vi. Diệp Hạo, chuyện này làm sao ngươi biết? Ngọc Hành lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói nói, chuyện này liên quan đến nhân tộc tồn vong. Quy 1. Chương 381, các tông thỏa hiệp. Chương 381, các tông thỏa hiệp. Ta tại yêu vực đợi nhiều năm như vậy cái này tin tức như thế nào còn đánh không rõ ra đến. Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền quyết định không nói cho Ngọc Hành sự thật, như là không tin các ngươi có thể phái hai cái thám tử đi vào liền biết. Diệp Hạo, ngươi cảm giác cho chúng ta ứng nên ứng đối ra sao đâu? Ngọc Hành nhìn xem Diệp Hạo nói. Ngọc Hành hiện tại đã không coi Diệp Hạo là thành một cái vãn bối đối đãi. Côn Luân Sơn mạch đã để ra, lại muốn thu hồi lời nói không thực tế. Diệp Hạo khẽ thở dài. Vì sao? Bởi vì Thiên Yêu cùng nhân tộc quyết định trăm năm ước hẹn, ngươi cảm thấy Bế Nguyệt Tông, Long Hổ Sơn như vậy tông môn hiện tại liền có thể vận dụng tông môn toàn bộ lực lượng cùng núi Côn Luân bên trên yêu tộc chém giết sao? Diệp Hạo trầm rãi nói nói, những tông môn này đều đang đợi, chờ đợi bản tông mệnh tinh trưởng thành. Nghe vậy Ngọc Hành trầm mặt xuống. Trên thực tế cho dù là Mao Sơn phái lúc này cũng sẽ không cầm toàn bộ lực lượng được ăn cả ngã về không. Còn nữa Côn Luân Sơn mạch tôn kia thiên yêu rất mạnh, có thể không trêu chọc tình huống tận lực đừng trêu chọc. Diệp Hạo nói tiếp, ngươi biết tôn kia thiên yêu xuất thân. Ngọc Hành trong lòng hơi động nói, thiên yêu dù là tại trong tiên vực đều là cực kỳ ngang tàng chủng tộc, năm đó trấn áp Hắc Long xuất động bao nhiêu cùng giai cao thủ, mà thiên yêu tôn quý còn muốn tại Hắc Long phía trên. Diệp Hạo lời nói để Ngọc Hành trong lòng như là đè ép gánh nặng ngàn cân. Chẳng lẽ cái này trăm năm chúng ta không làm gì sao? Trăm năm? Diệp Hạo lắc đầu nói, nơi nào còn có trăm năm a, tiếp qua cái 30 50 năm, lục đạo vỡ vụn yêu ma quỷ quái liền sẽ đại quy mô giáng lâm đến phương thiên địa này chúng. Đến lúc đó Côn Luân yêu vực nói không chừng cũng không thể may mắn còn sống sót. Cái gì? Lục đạo vỡ vụn? Ngọc Hành đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đúng vậy a, lục đạo vỡ vụn. Diệp Hạo gật đầu nói, bởi vậy thừa dịp mấy năm này Ngọc môn chủ không muốn lại che giấu, trong tông môn tài nguyên rộng mở cung ứng tông môn đệ tử, đến lúc đó một khi thiên địa náo động thời điểm chỉ sợ cũng không kịp. Trở về ta liền rộng mở phủ khố. Ngọc Hành trầm giọng nói. Ngọc Hành không cảm thấy Diệp Hạo đối với chuyện này sẽ lừa gạt mình. Còn có trước đó đa tạ Ngọc môn chủ bên vực lẽ phải, nếu không cha mẹ của ta cùng thê tử sợ rằng sẽ lọt vào bất trắc. Diệp Hạo nói đến đây lui lại nửa bước, một mực cung kính hướng Ngọc Hành thi lễ một cái. Ngọc Hành hư đỡ một thanh nói, ta từ đầu đến cuối tin tưởng công đạo tự tại lòng người, ta chỉ là làm ta cho rằng nên làm. Đây là vãn bối một điểm tâm ý, còn mời chư vị tiền bối không muốn ghét bỏ. Diệp Hạo vung tay lên năm vị nguyên anh kỳ trưởng lao trước mặt liền xuất hiện một cái hộp ngọc. Lần này Mao Sơn phái đội hình là các tông cường đại nhất, 4 tôn trọng kiếp cảnh, 5 tôn nguyên anh cảnh. phải biết cho dù là Bế Nguyệt Tông cũng chỉ là hai tôn trọng kiếp cảnh, hai tôn nguyên anh cảnh a. Năm vị nguyên anh kỳ trưởng lão nghi hoặc mở ra trước mặt hộp ngọc, chợt những này trưởng lão trong mắt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái này tựa hồ là trong điện tịch ghi lại nguyên anh quả. Nguyên anh quả, đây chính là nguyên anh quả. Nghe đồn nguyên anh quả không phải nhưng có thể tăng lên nguyên anh kỳ tu vi, còn có thể gia tăng nguyên anh kỳ cảm ngộ. Có cái này mai nguyên anh quả, ta liền có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó liền có thể đột phá trọng kiếp cảnh. Nguyên anh quả bực này tồn tại căn bản chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Năm đại trưởng lão từng cái vui mừng nói, cái này quá quý giá. Ngọc Hành vội nói, Ngọc Môn chủ nói nơi nào? Chỉ bằng ta cùng hiểu mình quan hệ, những vật này đây tính toán là cái gì? Diệp Hạo nói liền lại đưa cho Ngọc Hành một cái túi càn khôn, những này chắc hẳn Mao Sơn phái các sư đệ sư muội cần dùng đến. Ngọc Hành thần niệm quét qua lúc này nhìn thấy 300 khỏa huyết đan. Đây là huyết đan. Ngọc Hành thân là Mao Sơn phái môn chủ, làm sao không nhận biết loại vật này đâu? Ừm, huyết đan, ta tại yêu vực bên trong may mắn được một nhóm. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Huyết đan thế nhưng là một loại chân quý linh đan a. Trọng yếu hơn chính là loại linh đan này cơ hồ không có bất kỳ cái gì chứng a. Có thể nói Mao Sơn phái đệ tử đạt được nhóm này huyết đan về sau thực lực tổng hợp sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Diệp Hạo, đa tạ. Ngọc Hành nghiêm túc nói. Phần nhân tình này lớn. Lúc đầu Ngọc Hành cờ xí tươi sáng ủng hộ Diệp Hạo, trong tông môn một chút trưởng lão còn rất có hơi tử. Bất quá lúc này sẽ không còn có ai xuống tới, không nói Diệp Hạo có được có thể so với tông môn thực lực, vẹn vẹn là nhóm này huyết đan cùng năm khỏa nguyên anh quả, liền không có ai đối với chuyện này nói không phải. Diệp Hạo, ngươi có suy nghĩ hay không qua ba tông năm môn mang tiên bảo đến đây? Ngọc Hành đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không sao, ta còn có át chủ bài. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Ngọc Hành nghe đến đó liền không lại lo lắng. Ngọc Hành cho tới bây giờ liền không có xem thấu qua Diệp Hạo. Còn nữa Ngọc Hành thông qua quan sát Diệp Hạo cho ra một cái kết luận, đó chính là Diệp Hạo xưa nay sẽ không làm không nắm chắc chuyện. Nếu nói như vậy chúng ta trước hết về tông môn. Ngọc Hành nói đến đây nhìn về phía Hiểu Minh nói, ngươi có phải hay không muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn? Ừm. Hiểu Minh gật đầu. Mao Sơn phái cường giả rời đi về sau xa xa theo dõi đây hết thảy tu sĩ nhanh chóng rời đi. Nếu là lại theo dõi nói không chừng sẽ chọc giận Diệp Hạo vị này chủ. Những tu sĩ này rời đi về sau liền đem nơi này phát sinh tình huống truyền đến các lớn trong tông môn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô luận là chính đạo tông môn vẫn là tà đạo tông môn tất cả đều bị cái này tin tức kinh sợ. Tiên bảo. Trong tay Diệp Hạo làm sao lại có tiên bảo? Ta càng để ý là Diệp Hạo vì sao có thể thôi động tiên bảo. Ta rất muốn biết các đại tông môn có thể hay không cướp đoạt Diệp Hạo tiên bảo. Cướp đoạt? Đùa giỡn hay sao? Lấy tình huống trước mắt trừ phi xuất động tiên bảo, vấn đề là cái kia tông tiên bảo có thể tiếp tục thôi động. Chỉ sợ cũng Diệp Hạo trong tay ngũ sắc bảo tháp a. Nếu là nhà nào tiên bảo hao tổn liền làm cho cười. Không nên quên Diệp Hạo còn có 72 tôn nguyên anh cấp bậc phân thân a. Có thể nói nghĩ muốn chém giết Diệp Hạo căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy. Còn nữa nếu là không thể triệt để chém giết để Diệp Hạo đào thoát, ta nghĩ các tông từ nay về sau cũng đừng nghĩ ngủ cái an giấc. Trên thực tế những tu sĩ này đoán là chính xác. Các tông cao tầng khẩn cấp tổ chức hồi ức về sau cuối cùng được ra kết quả là thỏa hiệp. Đúng vậy, thỏa hiệp. Chúng ta không thể không thừa nhận Diệp Hạo đã trưởng thành đến có thể uy hiếp được chúng ta tông môn tình trạng. Trọng yếu hơn chính là chúng ta ai cũng không biết Diệp Hạo còn có hay không át chủ bài, dù là trong tay của hắn không nắm chắc bài chúng ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Chuyện này dừng ở đây đi. Mang theo trọng lễ nhìn xem Diệp Hạo có thể hay không thả người. Các tông đi qua nghiêm túc phân tích về sau không thể không mang theo trọng lễ thỉnh cầu phóng thích trong tông môn cường giả. Ám tinh môn. Diệp Hạo cùng Hiểu Minh tại trong một tòa lầu các ly lớn nâng ly. Ta nói Diệp Hạo, ngươi cũng quá biến thái một chút ta. Hiểu Minh uống một chén liệt tiểu về sau cười khổ nói, ta cho là mình hiện tại đạt tới kim đan tam chuyển có thể đuổi được cước bộ của ngươi, thế nhưng là tiểu tử ngươi lại có nguyên anh cao giai thực lực. Quy 1. Chương 382, dẫn người. Chương 382, dẫn người. Ta vẫn là kim đan cảnh. Vượt quá Hiểu Minh đoán trước Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Làm sao có thể? Hiểu Minh nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi kim đan đạt tới cửu chuyển. Ừm. Diệp Hạo gật đầu. Ta nghe nói kim đan đạt tới cửu chuyển sẽ có dị tượng, chỉ là không biết kim đan cửu chuyển dị tượng là cái gì. Hiểu Minh ánh mắt sáng rực mà hỏi thăm. Diệp Hạo tâm thần khẽ động một bộ kim hoàng sắc tiên giáp khoác đến Diệp Hạo trên thân. Thiên quang rủ xuống, rạng rỡ phát quang. Diệp Hạo ăn mặc này tấm tiên giáp phảng phất là tiên vực thánh tử bình thường, cả người uy nghiêm bá khí không thể xâm phạm. Đây mới thực là tiên giáp sao? Hiểu Minh hỏi. Đây chỉ là tiên giáp hư ảnh thôi, chỉ có tiên giáp một bộ phận uy năng. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Nói như vậy lời nói nguyên anh cựu chuyển hẳn là nguyên anh tiên giáp. Hiểu Minh suy đoán nói. Không tệ, trọng cấp cựu chuyển chính là hai đại tiên giáp hợp nhất tạo thành một bộ nguyên thần tiên giáp. Đến lúc đó xung kích tiên kiếp thời điểm ta nghĩ liền có niềm tin rất lớn thành công. Diệp Hạo nhìn xem Hiểu Minh nói. Kỳ thật Diệp Hạo muốn nói với Hiểu Minh mời chuyện. Bất quá Diệp Hạo cân nhắc đến chính mình đột phá thời điểm là một cách tự nhiên đột phá đến 10 chuyển. Cũng chính là tư chất liền tương đương với một cái thùng nước, ngươi tư chất càng nhiều ngươi dung nạp nước thì càng nhiều. Hiểu Minh nếu là có lấy tương ứng tư chất căn bản không cần chính mình nói chính hắn cũng biết tiếp tục xung kích. Trái lại chính mình nếu là nói cho Hiểu Minh còn có 10 chuyển, Hiểu Minh đạt tới cựu chuyển liền sẽ nghĩ đến 10 chuyển, chậm chạp không đột phá còn có thể sinh ra tâm ma. Không biết ta lúc nào mới có thể đạt tới kim đan cựu chuyển. Hiểu Minh có chút hí hừ nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Hạo lại cười nói, cái gì? Hiểu Minh chính nghi ngờ thời điểm Diệp Hạo đại thủ liền rơi vào Hiểu Minh trên bờ vai, tiếp lấy một sợi mờ mịt chi khí liền từ Diệp Hạo trong đan điền vọt tới Hiểu Minh thể nội. Long châu bên trong mờ mịt chi khí sớm đã bị Diệp Hạo rút ra. Diệp Hạo không cần Hoàng Nhất tăng lên quá nhanh. Hoàng Nhất đạt được Long châu chỉ cần làm từng bước liền có thể. Mà Diệp Hạo tắc đem mờ mịt chi khí tồn tại đan điền của mình bên trong. Lúc đầu Diệp Hạo nghĩ là tồn tại Hãn Hải Bình bên trong, bất quá Diệp Hạo phát hiện đan điền của mình cũng được, bởi vậy cũng liền đem những này mở mịt chi khí tồn trong đan điền. Diệp Hạo suy nghĩ đây có phải hay không là thần thể năng lực? Mở mịt chi khí? Hiểu Minh chấn động toàn thân nói, ngươi làm sao còn sẽ có loại vật này? Lần trước ra Thanh Đồng Tiên Điện thời điểm trộn một chút. Diệp Hạo nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta nhớ được ngươi đã từng nói ngươi không có cảnh giới cánh cửa đúng không?
Đúng vậy a.
Hiểu Minh gật đầu. Cho ngươi đầy đủ năng lượng ngươi có phải hay không dám tăng lên tới trọng kiếp cảnh đâu? Ta còn muốn hảo hảo thể ngộ mỗi cái cảnh giới đâu. Hiểu Minh lắc đầu nói, cảnh giới nếu là tăng lên quá nhanh cũng không tốt.
Ừm.
Xem ra Hiểu Minh cùng Diệp Hạo có đồng dạng cân nhắc. Kim đan tứ chuyển, Kim đan ngũ chuyển. Làm Hiểu Minh tu vi tới gần Kim đan lục chuyển thời điểm Hiểu Minh liền ra hiệu Diệp Hạo kết thúc. Cái này đã tránh khỏi ta không ít thời gian. Hiểu Minh nói khẽ. Diệp Hạo cũng không có cưỡng cầu. Diệp Hạo biết Hiểu Minh cự tuyệt còn có một nguyên nhân, Hiểu Minh không nghĩ lãng phí quá nhiều mở miệng chi khí. Dù sao loại vật này thế nhưng lại nhưng gặp mà không thể được. Bất quá Hiểu Minh tu vi hiện tại đã cùng Mai Tín Tuyết ngang hàng. Phải biết trước đó chín đại mệnh tinh bên trong Hiểu Minh tu vi là yếu nhất, nhưng là hiện tại Hiểu Minh tu vi đã có thể cùng Mai Tín Tuyết sánh vai. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm võ đạo chậm rãi đi đến. Diệp Hạo, Long Hổ Môn môn chủ đến. Diệp Hạo không khỏi cười cười, không nghĩ tới trước hết nhất ngồi không yên chính là Long Hổ Môn. Diệp Hạo, nếu là Long Hổ Môn ngươi vẫn là cho Long Hổ Môn một bộ mặt, dù sao trước đó Long Hổ Môn họ Quách trưởng lão còn giúp qua một chút. Hiểu Minh nói khẽ. Còn có chuyện này. Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Chứ Long Hổ Môn họ Quách trưởng lão còn có Trầm Ngư Tông họ Lưu trưởng lão, hai vị này ngày đó lo lắng Đường Phiên Phiên an toàn làm việc thủ. Võ Đào lúc này nói, ta biết. Diệp Hạo đứng lên, Hiểu Minh, ngươi ở đây ngồi một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại.
Ta vẫn là đi đi.
Hiểu Minh chợt cũng đứng lên, tu vi liên tiếp dẫn hai cái cảnh giới ta phải về tông môn vững chắc một chút cảnh giới, còn nữa ám tinh môn bách phế đại hưng cũng có rất nhiều chuyện chờ đợi ngươi xử lý.
Cũng tốt.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Diệp Hạo đưa Hiểu Minh rời đi thời điểm liền mệnh làm chính mình một cái phân thân âm thầm hộ tống. Cứ việc Diệp Hạo biết Hiểu Minh có chút thần bí, bất quá bây giờ ám tinh môn phụ cận không an toàn, Diệp Hạo lo lắng Hiểu Minh sẽ xảy ra chuyện gì. Long Hổ Môn môn chủ cùng hai vị trọng kiếp cảnh thái thượng trưởng lão có chút lo lắng bất an chờ đợi. Môn chủ, ngươi nói Diệp Hạo sẽ thả Chu Vệ bọn hắn sao? Một cái trọng kiếp cảnh thái thượng trưởng lão hỏi.
Cái này khó mà nói.
Long Hổ Môn môn chủ cười khổ nói, chuyện lần này trên thực tế là chúng ta ba tông năm môn làm quá mức, Diệp Hạo hiện tại không có sợ hãi căn bản không cần thiết cân nhắc chúng ta. Muốn là trước kia Long Hổ Môn căn bản liền sẽ không yên tĩnh cân nhắc chuyện này khuyết điểm. Bất quá theo tông môn bị trọng thương về sau Long Hổ Môn mới không thể không đi cân nhắc. Hai đại thái thượng trưởng lão trong lòng càng thêm lo lắng. Mà đúng lúc này Diệp Hạo tại võ đạo đồng hành đi tới trong phòng tiếp khách. Long Hổ Môn môn chủ cùng hai đại thái thượng trưởng lão vội vàng đứng lên. Cứ việc Diệp Hạo hiện tại chỉ có nguyên anh cao giai tu vi, nhưng là đợi một thời gian vượt qua bọn hắn lại cực kỳ đơn giản, còn nữa lần này là bọn hắn Long Hổ Môn tới cửa đến cầu Diệp Hạo. Lương Vũ cùng Võ Đào chào hỏi một tiếng về sau liền nhìn về phía Diệp Hạo. Lương Vũ rõ ràng hiện tại ám tinh môn chân chính đương gia làm chủ đã không còn là Võ Đào. Diệp Hạo, chuyện lần này là ta Long Hổ Môn làm không chính cống, ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra, ta chỉ hy vọng có thể đem ta Long Hổ Môn Chu Vệ trở trưởng lão phong xuất. Lương Vũ nói mấy câu nói đó thời điểm khắp khuôn mặt là hách nhưng chi sắc. Vượt quá Lương Vũ đoán trước trong tay Diệp Hạo lúc này xuất hiện ngũ sắc bảo tháp, tiếp lấy ba đạo toàn thân đều là máu tươi thân ảnh liền từ trong bảo tháp rơi xuống. Lương Vũ bọn người tiến lên vội vàng kiểm tra một phen. Ba vị này tạng phủ nguyên anh đều lọt vào thương tích, bất quá trải qua qua một đoạn thời gian điều dưỡng liền có thể khôi phục. Dẫn bọn hắn đi thôi. Diệp Hạo bình tĩnh nói.
Cái gì?
Lương Vũ khẽ giật mình nói. Lần này ta sở dĩ dứt khoát thả bọn họ rời đi nhìn chính là bọn ngươi tông môn họ Lưu trưởng lão mặt mũi. Diệp Hạo nhìn xem Lương Vũ nói, sau khi trở về để các ngươi tông môn cái kia họ Lưu trưởng lão đến ám tinh môn, ta đưa nàng một món lễ lớn.
Đa tạ.
Lương Vũ đại hỉ. Đây là niềm vui ngoài ý muốn.
Hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn a.
Lương Vũ không nghĩ tới Lưu Nga một cái tiểu cử động vậy mà vì tông môn giảm bất nhiều như vậy tổn thất. Bất quá từ điểm đó Lương Vũ cũng nhìn ra Diệp Hạo là cái người ân oán phân minh. Lương Vũ không có tại ám tinh môn lưu thêm, mang theo Chu Vệ bọn hắn rời đi. Mới vừa đi ra ám tinh môn không có có bao xa đối diện đụng phải Thục Sơn môn môn chủ.
Lương tông chủ, Diệp Hạo thả người sao?
Ừm, thả người.
Diệp Hạo dẫn điều kiện gì?
Cái gì cũng không có dẫn a.
Chỉ đơn giản như vậy thả người rồi.
Đúng vậy a. Thục Sơn môn chủ nghe đến đó đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền mơ hồ rõ ràng cái gì. Diệp Hạo vẫn là lo lắng chọc giận các đại tông môn A quý 1.
Chương 383, nhận sợ.
Chương 383, nhận sợ. Thục Sơn môn chủ có tâm tư như vậy về sau tiến về ám tinh môn trên đường không tự chủ được liền thẳng xuống lưng.
Diệp Hạo đâu?
Đến ám tinh môn về sau Thục Sơn môn chủ nhìn thấy Diệp Hạo không có nên đón liền tao mày nói. Kỳ thật lấy Thục Sơn môn chủ thân phận Diệp Hạo là nên ra nên tiếp. Chỉ là Thục Sơn môn chủ nhưng không có làm rõ ràng tình huống trước mắt. Thiếu tông chủ ngay tại bận điệu. Phụ trách tiếp đại ám tinh môn đệ tử không tiêu ngạo không tự tin nói:
"Quý khách lâm môn, ngay cả cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu sao?"
Thục Sơn môn chủ hừ lạnh nói:
"Ngươi nói cái gì?"
Phụ trách tiếp đại đệ tử lúc này giận. Ám tinh môn đệ tử đã sớm đem Diệp Hạo tôn thờ, bởi vậy hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối Diệp Hạo bất kính, dù là vị này là sáu môn bên trong Thục Sơn môn chủ.
"Hừ."
Thục Sơn môn chủ lạnh hừ một tiếng, mạnh mẽ sóng âm tại vị này ám tinh môn đệ tử trái tim vang lên, cái này vị đệ tử lão đạo một bước khí huyết quay cuồng một hồi, ngay tại cái này vị đệ tử muốn nói điều gì thời điểm Thục Sơn môn chủ nói: "Đem Diệp Hạo cho ta gọi tới." Ám tinh môn cái này đệ tử ánh mắt âm trầm nhìn Thục Sơn môn chủ một chút, chợt quay người liền hướng phía đại điện bước đi. Mà lúc này Diệp Hạo trong đại điện chính cùng Võ Đào trao đổi lấy huyết đan phân phối vấn đề.
Thiếu tông chủ, Cái này đệ tử nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm trong thanh âm tràn đầy bi phẫn. Diệp Hạo kinh nghi bất định nhìn xem cái này đệ tử nói, làm sao rồi? Cái này đệ tử liền đem chuyện lúc trước cặn kẽ cùng Diệp Hạo tự thuật một lần. Sau khi nghe xong Diệp Hạo ngẩn người, đi xem một chút. Xa xa Thục Sơn môn chủ nhìn thấy Diệp Hạo, Võ Đào ba người đi tới thời điểm thần sắc kiêu căng đứng ở đằng xa. Diệp Hạo không rõ Thục Sơn môn chủ vì sao trước mặt mình tú cảm giác ưu việt, bất quá Diệp Hạo nhưng không có chuẩn bị tùy tiện liền bỏ qua vị này. Phùng môn chủ, không biết ngươi xông ta sơn môn, làm tổn thương ta trong môn đệ tử, là đạo lý gì? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Thục Sơn môn chủ khẽ giật mình. Cái này tình huống không đúng a. Bất quá vừa nghĩ tới trước đó Diệp Hạo cái gì đều không muốn liền đem Thục Sơn môn trưởng lao thả lại, Thục Sơn môn chủ liền kiên cường đứng lên. Diệp Hạo, đem ta Thục Sơn ba vị trưởng lao thả. Diệp Hạo nghe Thục Sơn môn chủ lẽ thẳng khí hùng ngữ khí không khỏi nở nụ cười, ngươi nói thả ta liền thả. Ngươi cho là ngươi là ai? Diệp Hạo, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không tông môn liên quan đến, ngươi mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Thục Sơn môn chủ cảm thấy Diệp Hạo còn tại ra vẻ cao thâm. Ta vẫn đang bực này đây. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, ta tin tưởng coi như ta không địch lại vẫn có thể hủy đi một hai kiện tiên bảo, chỉ là ta không biết các ngươi Thục Sơn môn có thể hay không chịu được nổi. Diệp Hạo không biết tâm ma thực lực tiêu thăng về sau sẽ đạt tới trình độ nào. Nhưng là Diệp Hạo lại biết tâm ma thực lực tiêu thăng về sau khẳng định đạt tới trọng kiếp cảnh, mà Diệp Hạo nếu là đạt tới trọng kiếp cảnh về sau liền có thể thôi động tiên bảo. Lấy giọt kia tiên huyết năng lượng ẩn chứa tiếp tục thôi động một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề chút nào. Muốn là như thế này còn không đủ, Diệp Hạo liền đặt chân nguyên anh cảnh, đến nguyên anh cảnh về sau tiên bảo đạo thứ 3 phong ấn liền sẽ giải phong, đến lúc đó chính mình còn có thể tiếp tục động dùng một đoạn thời gian tiên bảo. Đây chính là Diệp Hạo vì sao không thèm để ý các đại tông môn đột kích nguyên nhân. Thục Sơn môn chủ sắc mặt rốt cuộc biến. Diệp Hạo trả lời rất là tùy ý, trong lời nói căn bản cũng không đem chính mình ý hiếp để ở trong lòng. Diệp Hạo, ngươi khẳng định muốn cùng ta Thục Sơn môn là địch? Thục Sơn môn chủ hơi trầm ngâm liền nói. Thục Sơn môn chủ kỳ thật không muốn hỏi ra câu nói này, bất quá ai bảo lúc trước hắn đem lời nói quá vẹn toàn. Đã ngươi hỏi như vậy, ta liền trịnh trọng nói cho ngươi, đúng thế. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Thục Sơn môn chủ bình tĩnh nói thật ta rất muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi Long Hổ Sơn Long Hổ song ấn, cũng không biết có hay không ta ngũ sắc bảo tháp mạnh. Diệp Hạo vừa mới nói xong trong tay xuất hiện ngũ sắc bảo tháp bên trong lúc này tràn ngập ra đáng sợ ba động. Thục Sơn môn chủ hòa hai đại thái thượng trưởng lão lúc này lui lại một bước, bọn họ ánh mắt vô cùng e dè mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo trong tay tiên bảo. Diệp Hạo, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta ám tinh môn cùng các ngươi Thục Sơn môn không có chuyện gì để nói. Diệp Hạo ống tay áo hất lên nói, cút đi. Thục Sơn môn chủ cùng hai đại thái thượng trưởng lão trên mặt thần sắc lúc trắng lúc xanh. Diệp Hạo nói được mức này, lưu lại nữa còn có ý gì đâu? Ba vị rời đi ám tinh môn thời điểm một vị thái thượng trưởng lão nhíu mày nói, Long Hổ môn môn chủ có phải là gạt chúng ta? Có khả năng này. Thục Sơn môn chủ suy nghĩ một chút liền nói, phải biết lấy Diệp Hạo tính tình làm sao có thể cái gì cũng đừng liền đem người thả đây. Muốn biết chuyện này thật giả chúng ta chờ ở chỗ này một chút liền biết. Một vị khác thái thượng trưởng lão nói, cũng tốt. Thục Sơn môn chủ nhẹ gật đầu. Sau đó Thục Sơn môn chủ hòa hai vị thái thượng trưởng lão liền tại phụ cận chờ. Bất quá vô luận là Ngũ Hành Tông hay là Kim Cương môn chờ tông môn đều thuận lợi đem ngũ sắc tháp bên trong trưởng lão mang đi, cho dù là cùng Diệp Hạo có khe hở Bế Nguyệt Tông đồng dạng đem ngũ sắc tháp bên trong trưởng lão mang đi, khác biệt chính là Bế Nguyệt Tông xuất ra bồi thường vượt qua Ngũ Hành Tông chờ tông môn gấp đôi. Một cái duy nhất ngoại lệ chính là Trầm Ngư Tông. Trầm Ngư Tông cái gì bồi thường đều không có lấy liền thuận lợi đem trưởng lão mang đi. Đi qua hỏi thăm về sau Thục Sơn môn chủ giờ mới hiểu được Diệp Hạo không có muốn Long Hổ môn bồi thường. Hóa ra còn có chuyện này. Thục Sơn môn chủ trong lòng biết cô ta. Sớm biết là chuyện này chính mình tại Diệp Hạo trước mặt đùa nghịch lông hàng hiệu a. Môn chủ, làm sao bây giờ? Một vị thái thượng trưởng lão cười khổ nói. Lão Trương, ngươi bị liên lụy đi một chuyến đi. Thục Sơn môn chủ trầm ngâm một chút liền nhìn về phía vị kia thái thượng trưởng lão nói, ngươi cũng biết ta đem Diệp Hạo đắc tội có chút chết. Ta. Vị này thái thượng trưởng lão khắp khuôn mặt là vì khó. Ngươi một cái cháu trai là không phải là bởi vì tư chất vấn đề một mực không có tiến vào chân truyền. Thục Sơn môn chủ giả vờ như vô ý nói. Ta đi. Vị này thái thượng trưởng lão như thế nào còn nghe không ra Thục Sơn môn chủ ý ở ngoài lời. Thục Sơn môn chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, xin nhờ. Ta đoán chừng Diệp Hạo rất có thể sẽ công phu sư tử ngoạn. Cái này ta sớm liền nghĩ đến. Thục Sơn môn chủ khắp khuôn mặt là không có cách nào nói, chỉ cần không cao hơn Bế Nguyệt Tông tiêu chuẩn là được rồi. Gấp đôi bồi thường. Thục Sơn môn chủ nghĩ đến đây tâm liền từng đợt run rẩy. Có những tư nguyên này chúng ta ám tinh môn chỉnh thể tiêu chuẩn liền có thể tăng lên một bậc thang. Võ Đào nhìn xem từng cái túi càn khôn vui mừng nói. Diệp Hạo muốn bồi thường rất đơn giản. Các ngươi trong tông môn có một cái trọng kiếp cảnh tam chuyển thái thượng trưởng lão tại ngũ sát tháp, như vậy ngươi liền lấy ra có thể bồi dưỡng được vị này thái thượng trưởng lão tài nguyên tới. Kỳ thật Diệp Hạo chào giá không cao, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Hơn 30 vị trọng kiếp cảnh, hơn 70 vị nguyên anh cảnh. Đây chính là một bút cực lớn tài nguyên. Quy 1. Chương 384, trở lại Ma Đô. Chương 384, trở lại Ma Đô. Hiện tại có hai chuyện muốn làm. Diệp Hạo nhìn xem Võ Đào nói, thứ nhất, ám tinh môn cần tư chất tuyệt hảo đệ tử, nếu không tài nguyên lại nhiều lại có ý gì? Thứ hai, ám tinh môn bắt đầu từ hôm nay đổi thành tông môn, sát thủ nghiệp vụ toàn bộ hủy bỏ. Ta lại phái tông môn tu sĩ tìm kiếm thiên hạ tư chất tuyệt hảo đệ tử, bất quá ám tinh môn thần thông tuyệt học tất cả đều cùng ám sát có quan hệ. Võ Đào suy nghĩ một chút liền đem lo âu trong lòng nói ra. Long tộc tuyệt học thần thông ta đã sớm rõ ràng trong lòng, bởi vậy ta sẽ đem long tộc thần thông dốc lòng truyền thụ. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, long tộc thần thông cũng không phải dễ dàng như vậy học. Cái này giao cho ta chính là.
Diệp Hạo không thèm để ý nói, sau đó ta sẽ đem Long tộc các loại thần thông tiến hành quy nạp và chỉnh lý, ngươi để trong tông môn đệ tử lựa chọn thích hợp tu luyện thần thông.
Ừm.
Võ Đào gật đầu nói, bất quá tông môn cũng không thể miệng ăn núi lở đi. Hiện tại ngươi cần phải làm là rộng mở tài nguyên cung ứng, đến nỗi tài nguyên vấn đề giao cho ta chính là. Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo căn bản cũng không lo lắng tài nguyên vấn đề, bởi vì dù là Võ Đào rộng mở tài nguyên cung ứng trong vòng trăm năm cũng không có bất cứ vấn đề gì.
Ừm.
Võ Đào ứng tiếng nói. Võ Đào trước đó còn không có triệt để ủy quyền, là bởi vì lo lắng Diệp Hạo quản lý không được. Bất quá bây giờ Diệp Hạo tu vi đã vượt qua Võ Đào nếu là lại cầm giữ quyền lợi không thả liền không có ý nghĩa. Diệp Hạo, ta chuẩn bị đem tông môn quyền lợi chính thức giao lại cho ngươi. Võ Đào trầm ngâm một chút liền nói. Diệp Hạo thì là nhẹ nhàng lắc đầu nói, tu vi của ta bây giờ vẫn là kim đan cảnh, chờ ta đến nguyên anh cảnh về sau lại nói.
Kim đan cảnh?
Võ Đào giật mình nói, làm sao có thể? Làm sao liền không khả năng rồi? Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Võ Đào trong lòng không khỏi nghĩ đến Diệp Hạo cường thế đánh bại bảng kình tràn diện. Kim đan cảnh tu vi làm sao có thể đánh bại nguyên anh lục chuyển bảng kình? Trừ phi. Nghĩ tới đây Võ Đào ngạc nhiên nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi đạt tới kim đan cửu chuyển.
Đúng vậy a.
Diệp Hạo bình tĩnh nói.
Cửu chuyển?
Võ Đào vụt một chút đứng lên, cửu chuyển, cửu chuyển, cửu chuyển. Võ Đào rất rõ ràng cửu chuyển ý vị như thế nào, bởi vì trong vòng ngàn năm đã không có một vị đặt chân cảnh giới này. Nói cách khác Diệp Hạo tương lai rất có thể vấn đỉnh chân tiên. Cái này không có gì ngạc nhiên. Diệp Hạo liếc Võ Đào một chút nói, "Tốt, Thục Sơn môn khách nhân đến, ngươi đi chiêu đãi đi, cứ dựa theo Bế Nguyệt tông tiêu chuẩn tới đi." Võ Đào kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một chút. Võ Đào không rõ Diệp Hạo đặt chân cửu chuyển loại sự tình này vì sao biểu hiện như vậy bình tĩnh. Võ Đào không hiểu. Võ Đào là thật không hiểu, bởi vì Diệp Hạo cho tới bây giờ liền không cảm thấy đặt chân cửu chuyển là một kiện gian nan dường nào chuyện. Sau đó một tháng ám tinh môn đệ tử tu vi đều đạt được tăng lên, đồng thời từng cái đều lựa chọn cùng mình xứng đôi Long tộc tuyệt học, chỉ là đợi đến bọn hắn chân chính đi lúc tu luyện mới ý thức tới tuyệt học không phải dễ dàng như vậy học được. Chính hôm đó Diệp Hạo đem tông môn đệ tử tất cả đều triệu tập đến gian phòng của mình bên ngoài. Dựa theo thứ tự các ngươi từng cái tới. Diệp Hạo nhìn những đệ tử này một chút nói, Võ Đào. Võ Đào những ngày này cũng tại tu luyện Long tộc tuyệt học. Làm sao lấy Võ Đào tư chất những này tuyệt học tu luyện cũng không có đến cỡ nào đau nhức triệt. Tiến vào Diệp Hạo gian phòng về sau Diệp Hạo liền để Võ Đào ngồi xuống. Đợi chút nữa ngươi thần niệm đối tảng đá này va chạm, sau khi đụng ngươi sẽ tiến vào ngộ đạo trạng thái, ghi nhớ, ngươi thời gian chỉ có 2 phút. Diệp Hạo trầm giọng nói.
Ngộ đạo thạch.
Võ Đào hoảng sợ nói.
Bắt đầu đi.
Diệp Hạo mở miệng nói. Võ Đào không dám chỉ hoán vội vàng động dùng thần niệm va chạm Diệp Hạo trong tay ngộ đạo thạch. Mà liên tại va chạm chớp mắt từng đợt đạo âm ngay tại trong thức hải của hắn vang lên, cùng lúc đó Võ Đào cảm thấy mình cùng đại đạo liên hệ vô cùng kế hợp, trước kia không hiểu chi thức điểm hiện tại lấy một loại cực kỳ đơn giản phương thức hiện ra ở trước mặt mình. Võ Đào đại hỉ. Hắn tựa như là một khối bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thu cái này khó được cảm ngộ. Ước chừng đi qua khoảng 4 phút Võ Đào thức hải bên trong đạo âm liền tiêu tán. Võ Đào ánh mắt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Vạn Thọ Quyết tầng thứ nhất ta hẳn là có thể tu luyện thành công. Võ Đào trầm giọng nói. Vạn Thọ Quyết căn bản là cứu người, mà không phải nuốt chửng tăng cao tu vi. Diệp Hạo nhìn xem Võ Đào nói, ngươi nếu là điên đạo chủ thứ, rất có thể tẩu hỏa nhập ma.
Ừm.
Võ Đào nhẹ gật đầu. Gọi ngươi kế tiếp tới đi. Theo sát Võ Đào phía sau chính là 4 cái nguyên anh cảnh thái thượng trưởng lão. Ba vị này thái thượng trưởng lão thời gian chỉ có 3 phút. Đến nỗi tông môn đệ tử tất chỉ có 2 phút. Bất quá cho dù là 2 phút hiệu quả cũng có thể so với một viên nhị phẩm ngộ đạo thạch, nếu là thời gian lại dài gấp đôi cho dù là tam phẩm cũng không sánh nổi. Các ngươi hiện tại có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Đợi đến ám tinh môn đệ tử tất cả đều cảm ngộ một lần về sau Diệp Hạo liền vươn người đứng dậy đi ra phòng bế quan. Diệp Hạo đối Long tộc thần thông thấm dâm thời gian rất lâu, bởi vậy đối mặt ám tinh môn đệ tử hỏi thăm đều có thể giải đáp. Đợi đến giải đáp xong những đệ tử này nghi hoặc về sau đã là sau một ngày chuyện.
Thiếu tông chủ, loại kia ngộ đạo cơ hội còn có hay không?
Hắc môi nũng nịu mà hỏi thăm. Sau 3 tháng ta sẽ kiểm tra tu vi của các ngươi tiến độ, bất quá chỉ có 1/3 đệ tử mới có cơ hội này. Diệp Hạo đảo mắt toàn trường một chút nói, loại cơ hội này cũng không nhiều, các ngươi nhưng nên nắm chắc. Ám tinh môn đệ tử từng cái trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
1/3.
Cái này xác suất đã rất lớn. Không có ai sẽ cảm thấy so với ai khác yếu, bởi vậy từng cái nhiệt tình mười phần. Sau đó Diệp Hạo liền mang theo Đường Phiên Phiên tứ nữ trở lại Ma Đô. Ám tinh môn phát triển đã đến chính quy, tiếp xuống cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Hạo tin tưởng theo thời gian trôi qua ám tinh môn sẽ trưởng thành vì không kém hơn 3 tông 6 môn tồn tại. Bất quá Diệp Hạo đồng thời rõ ràng hiện tại ám tinh môn vẫn là dựa vào chính mình, nếu là mất đi mình ám tinh môn phân một chút trung hội bị đánh về nguyên hình.
Biệt thự.
Lần nữa trở lại trong biệt thự vô luận là Diệp Hạo hay là Đường Phiên Phiên đều có một loại về đến nhà cảm giác. Biệt thự quét dọn không nhốn bụi trần, xem xét chính là Vô Nha Tử công lao.
Vô Nha Tử.
Diệp Hạo nhìn xem Vô Nha Tử nghiêm túc nói, đà tạ. Vô Nha Tử có thể khi biết chính mình vẫn lạc tin tức về sau không có rời đi liền đủ để chứng minh Vô Nha Tử trung tâm.
Công tử nói gì vậy?
Vô Nha Tử lui ra phía sau một bước vội vàng nói. Diệp Hạo cười cười đại thủ liền đặt ở Vô Nha Tử trên bờ vai. Vô Nha Tử lập tức cảm giác được tu vi của mình vụt vụt trên mặt đất tuôn.
Công tử, đây là.
Vô Nha Tử giật mình nói.
Tập trung ý chí, tăng cao tu vi.
Diệp Hạo bình tĩnh hỏi.
Kim đan tứ chuyển.
Kim đan ngũ chuyển. Đợi đến Vô Nha Tử tu vi tới gần kim đan lục chuyển thời điểm Diệp Hạo liền ngừng lại.
Tư chất của ngươi cực hạn là kim đan lục chuyển.
Diệp Hạo hỏi.
Quy 1.
Chương 385, đặt chân kim đan.
Chương 385, đặt chân kim đan.
Mỗi người đều có tư chất của mình cực hạn. Diệp Hạo sở dĩ cảm giác được Vô Nha Tử tư chất cực hạn là lục chuyển tắc là bởi vì Diệp Hạo phát hiện vô luận chính mình đưa vào bao nhiêu mở mịt chi khí đều không thể đánh vỡ Vô Nha Tử bình cảnh.
Ừm. Vô Nha Tử gật đầu nói, năm đó sư tôn ta cũng đã nói ta có rất lớn khả năng đặt chân ngũ chuyển, mà có thể đặt chân lục chuyển khả năng cơ hồ là số 0.
Người sư tôn nói sai. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, ngươi nhưng thật ra là có thể đặt chân kim đan lục chuyển. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong, trong tay Diệp Hạo liền xuất hiện một cái bình ngọc, tiếp lấy Diệp Hạo thần niệm liền tiếp dẫn một tia máu tươi đi vào Vô Nha Tử thể nội. Vô Nha Tử lập tức cảm giác phải cảnh giới của mình bình cảnh buông lỏng đứng lên, cùng lúc đó kim đan lục chuyển cảm ngộ liền tràn vào đến Vô Nha Tử trong thức hải. Vô Nha Tử không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng là Vô Nha Tử lại biết đây là khó được cơ duyên. Bởi vậy Vô Nha Tử vội vàng tập trung ý chí cảm ngộ kim đan lục chuyển áo nghĩa, theo Vô Nha Tử từ từ cảm ngộ cảnh giới bình cảnh càng thêm buông lỏng đứng lên, không có qua bao lâu thời gian kim đan lục chuyển bình cảnh liền ầm vang vỡ vụn. Kim đan lục chuyển. Làm Vô Nha Tử tu vi đạt tới cảnh giới này, thời điểm Vô Nha Tử ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo tắc thuận thế đem tiên huyết thu vào. Lúc này lại lãng phí tiên huyết cũng không cần phải. Kỳ thật Vô Nha Tử hấp thu tiên huyết tương đối tổng lượng đến nói không tính là gì. Trước đó Thanh Ma nói qua nếu không phải một chút tiên huyết bị yêu thú hấp thu, dù là trèo chống đến Diệp Hạo đến tiên cảnh đều không có bất cứ vấn đề gì, mà theo một nửa tiên huyết hóa thành Diệp Hạo át chủ bài về sau, Diệp Hạo đoán chừng tăng lên tới trọng kiếp cảnh 4-5 tầng vẫn là không có vấn đề. Phải chú ý đến Diệp Hạo tăng lên tới trọng kiếp cảnh 4-5 tầng cũng không phải một người tăng lên, mà là Diệp Hạo cùng tâm ma song trọng tăng lên. Còn nữa Diệp Hạo hao phí tài nguyên căn bản cũng không phải là Vô Nha Tử có thể tưởng tượng. Cứ một cái ví dụ, kim đan thất chuyển tiêu hao tài nguyên là kim đan lục chuyển gấp đôi, kim đan bát chuyển tiêu hao tài nguyên là kim đan thất chuyển gấp đôi, kim đan cửu chuyển tiêu hao tài nguyên là kim đan bát chuyển tài nguyên gấp đôi, kim đan 10 chuyển tiêu hao tài nguyên là kim đan cửu chuyển gấp đôi. Dạng này tính lời nói Diệp Hạo tại kim đan 10 chuyển tiêu hao tài nguyên là Vô Nha Tử kim đan lục chuyển 16 lần. Càng đến hậu kỳ Diệp Hạo tiêu hao tài nguyên liền càng khủng bố hơn. Bất quá tiên huyết loại này tài nguyên Diệp Hạo sẽ không dễ dàng vận dụng, bởi vì hiện tại Diệp Hạo còn có một số thay thế tài nguyên a. Vô luận là mờ mịt chi khí vẫn là linh thạch đều có thể tu luyện. Ngươi bây giờ cần phải làm là rèn luyện ngươi kim đan cảnh, đợi thời cơ chín muồi thời điểm liền có thể đột phá nguyên anh cảnh. Diệp Hạo nói khẽ. Đa tạ công tử thanh toàn. Vô Nha Tử rõ ràng chính mình đi theo Diệp Hạo nước cờ này đi theo đúng rồi. Đây là ngươi nên được. Diệp Hạo lại cười nói. Vô Nha Tử lập tức liền cung kính tối lui. Vô Nha Tử sớm tại vài ngày trước ngay tại đại môn bên cạnh sai người tại cửa ra vào bên cạnh đóng một gian căn phòng. Mà cái này chính là Vô Nha Tử cư trú chỗ. Vô Nha Tử rất hiểu quy củ. Hắn làm lên Diệp Hạo nhà người giữ cửa. Diệp Hạo đã từng liền chuyện này cùng Vô Nha Tử nói qua. Bất quá Vô Nha Tử kiên quyết không vào ở trong phòng. Diệp Hạo đành phải thôi. Phiên Thiên, Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường, ta hiện đang giúp ngươi nhóm tăng cao tu vi. Diệp Hạo nói khẽ. Tu vi của chúng ta đã tăng lên rất nhanh. Đường Phiên Phiên trừng mắt nhìn nói. Nhưng còn chưa đủ nhanh. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, ta hiện tại liền đem các ngươi tăng lên tới kim đan cảnh, đến cho các ngươi có thể tăng lên tới mấy vòng, liền nhìn các ngươi căn cơ. Diệp Hạo nói đến đây trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc, tiếp lấy bốn đạo huyết khí liền biến thành bốn sợi tràn vào đến trong cơ thể của các nàng. Cô năng lượng này, ta cảm giác so mở miệng chi khí còn cường đại hơn vô số lần. Ông trời của ta muốn đột phá, ta cũng phải đột phá. Cái này hơn nửa năm thời gian vô luận là Đường Phiên Phiên hay là Thanh Thanh, Đường Đường, Mặc Mặc tứ nữ đều tăng lên tới phân thân cảnh. Bất quá tu vi cao nhất vẫn là Thanh Thanh. Thanh Thanh đã đạt tới phân thân hậu kỳ. Bởi vậy Thanh Thanh cũng là cái thứ nhất đột phá đến kim đan cảnh. Kim đan nhất chuyển, kim đan nhị chuyển. Làm Thanh Thanh tu vi tăng lên tới kim đan tam chuyển thời điểm Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp liền biến sắc, công tử, ta tăng lên nhanh như vậy có thể hay không căn cơ bất ổn? Sẽ không. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, tiên huyết bên trong ẩn chứa đại đạo cảm ngộ. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Thanh Thanh đôi mắt liền phát sáng lên, nói như vậy ta chẳng phải là có khả năng đạt tới kim đan bát chuyển. Ngươi đối với mình cứ như vậy không có lòng tin sao? Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, ta tận lực. Thanh Thanh làm sao không biết Diệp Hạo trong miệng là kim đan cửu chuyển. Thanh Thanh đột phá đồng thời Đường Phiên Phiên chờ nữ cũng lần lượt đặt chân kim đan cảnh. Diệp Hạo không biết yêu ma quỷ quái lúc nào sẽ giáng lâm. Bất quá tăng lên Đường Phiên Phiên tứ nữ thực lực tóm lại là chưa từng có sai. Tứ nữ không hề nghi ngờ đều có thể đạt tới kim đan cao giai, nói cách khác đồng dạng nguyên anh cường giả cũng không là đối thủ, như vậy tại ma đô bên trong bình thường sẽ không gặp nguy hiểm. Ta đến cực hạn. Mặc Mặc khổ sở nói. Mặc Mặc tư chất tại trong tứ nữ là thấp nhất. Dù là Diệp Hạo đối Mặc Mặc tài nguyên một mực nghiêng, chỉ là tư chất loại vật này không phải nói tăng lên liền có thể tăng lên. Kim đan lục chuyển. Mặc Mặc, chuyện tương lai lại nói. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là rèn luyện kim đan cảnh, tương lai nói không chừng còn có khác cơ duyên.
Ừm.
Mặc Mặc trùng điệp gật gật đầu. Đường Đường tư chất so Mặc Mặc mạnh một cái cấp độ, bất quá cũng chỉ là đến kim đan thất chuyển mà thôi, kim đan bát chuyển cánh cửa lại là không thể đặt chân. Thanh Thanh không hổ là hồ tiên ngốc nghếch hy vọng trung thiếu nữ, Thanh Thanh cơ hồ thuận lợi đã đột phá đến bát chuyển, chỉ là cựu chuyển vô luận như thế nào cũng không thể đạt tới. Ta cảm thấy mình khoảng cách cựu chuyển đã không xa. Thanh Thanh trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, loại này thấy được sờ không được cảm giác, để Thanh Thanh trong lòng rất khó chịu. Loại sự tình này không nên gấp tại nhất thời. Diệp Hạo khuyên nói, dù sao ngươi muốn tại kim đan kỳ dừng lại một đoạn thời gian. Thanh Thanh trầm ngâm một chút liền nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này Thanh Thanh nhìn thấy Đường Phiên Phiên trên thân đột nhiên ở giữa xuất hiện một bộ chói lọi tiên giáp. Thiên quang rủ xuống, thụy khí ngàn vạn. Đường Phiên Phiên người khoác chiến giáp phảng phất là tiên vực nữ chiến tiên, toàn thân chạy xuôi một cỗ không giận tự uy nghiêm. Kim đan cửu chuyển. Thanh Thanh nhìn xem Đường Phiên Phiên cả kinh nói. Thanh Thanh thế nhưng là biết cho dù là kinh tài tuyệt diễm lao tổ đều không có đặt chân cảnh giới này. Đường Phiên Phiên bây giờ lại đặt chân cảnh giới này. Đường Phiên Phiên đến cảnh giới này về sau liền tiếp tục hấp thu tiên huyết. Diệp Hạo không có mở miệng mà là lặng lặng mà nhìn xem Đường Phiên Phiên. Diệp Hạo muốn biết Đường Phiên Phiên có thể hay không cảm ứng được Kim Đan 10 chuyển tồn tại. Bất quá nhìn Đường Phiên Phiên trước mắt trạng thái tựa hồ còn đang lên cao bên trong đâu. Kim Đan 10 chuyển cùng Kim Đan cựu chuyển thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Quy 1. Chương 386, gặp lại Lý Thiên Thiên. Chương 386, gặp lại Lý Thiên Thiên. Nếu như nói Kim Đan bát chuyển cùng Kim Đan thất chuyển chênh lệch là một cái năng lượng cấp, như vậy Kim Đan cựu chuyển cùng Kim Đan bát chuyển chênh lệch chính là hai cái năng lượng cấp, mà Kim Đan 10 chuyển cùng Kim Đan cựu chuyển chênh lệch chính là ba cái năng lượng cấp. Cái này đồng dạng là tại chế tạo căn cơ. Chỉ là Diệp Hạo cũng không xác định Đường Phiên Phiên có thể hay không đặt chân Kim Đan 10 chuyển. Theo thời gian trôi qua, Đường Phiên Phiên tu vi y nguyên còn tại tiêu thăng bên trong, bất quá thời gian dần qua Đường Phiên Phiên tu vi liền bình rơi xuống. Ta đến cực hạn. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Diệp Hạo trong lòng không khỏi thở dài. Đường Phiên Phiên tư chất tại thế gian đã đạt tới cực hạn. Chỉ có như vậy cũng chỉ là đạt tới Kim Đan cựu chuyển cảnh. Cái này đã nói lên trừ phi có tiên thể hoặc là tiên căn, bằng không mà nói căn bản là không cảm ứng được 10 chuyển. Diệp Hạo đồng dạng không có nói cho Đường Phiên Phiên 10 chuyển, bởi vì Đường Phiên Phiên nếu là biết khẳng định sẽ xung kích, chỉ là loại sự tình này không phải nói xung kích liền có thể a. Hiện tại cho dù là Nguyên Anh lục chuyển ngươi đều có thể ngược. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, "Thật sao?" Đường Phiên Phiên mừng lớn nói, nàng không nghĩ tới chính mình trong nháy mắt liền tăng lên tới có thể so với Nguyên Anh cảnh tồn tại. "Ừm, sau đó ta sẽ truyền thụ cho các ngươi mạnh hơn thần thông." Diệp Hạo nghĩ là đem lục đại cổ ấn truyền thụ cho Đường Phiên Phiên tứ nữ, chỉ là để Diệp Hạo không nghĩ tới chính là cái này tứ nữ căn bản là học không được lục đại cổ ấn. Cho dù là tư chất cao nhất Đường Phiên Phiên ý nguyên học không được, Diệp Hạo chỉ cần lùi lại mà cầu việc khác truyền thụ cho bọn hắn tinh thần chi kiếm, bất quá tinh thần chi kiếm trừ Đường Phiên Phiên học xong, Thanh Thanh, Đường Đường, tam nữ không có một cái học được, Diệp Hạo đành phải truyền thụ Thanh Thanh tam nữ Hắc Long đỉnh cấp thần thông. Cứ như vậy Diệp Hạo một đoàn người tại trong biệt thự đợi 2 tháng về sau Diệp Hạo đám người tu hành đến một cái giai đoạn. Đường Phiên Phiên mang theo Thanh Thanh tứ nữ đi tập đoàn. Hiện tại Đường Phiên Phiên sáng tạo internet tập đoàn đã càn quét đến toàn bộ Hoa Hạ, nhất là Đường Phiên Phiên sáng tạo Bảo Bảo Giao cái này thanh toán hệ thống càng là lửa đến bạo, một chút truyền thông công khai vạch ra Bảo Bảo Giao chính là hướng ngũ đại quốc có ngân hàng đoạt tiền a. Trên thực tế cũng là như thế. Bảo Bảo Giao bên trên tích lũy tài chính đã đạt tới hơn 5000 ức. Diệp Hạo thì là trở lại Trung Y đại học, mà lúc này đã là tháng 12 cuối cùng. Diệp Hạo ăn mặc màu đen áo khoác một người ở sân trường bên trong hành động. Sân trường phát thanh bên trong đặt vào lễ giáng sinh ca khúc. Muốn tới lễ giáng sinh sao? Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Hôm nay là đêm giáng sinh, ngày mai mới là lễ giáng sinh. Một cái xinh đẹp âm thanh sau lưng Diệp Hạo vang lên, tiếp lấy một cái xinh xắn thiếu nữ liền đưa qua một cái quả táo. Đêm giáng sinh vui vẻ. Diệp Hạo nhìn xem thiếu nữ đưa tới quả táo, chợt con ngươi liền rơi vào trên người nàng. Thiếu nữ đợi thấy rõ Diệp Hạo thân ảnh lúc, thân thể mềm mại không khỏi hung hăng run rẩy, nàng yên lặng nhìn xem Diệp Hạo, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp Hạo đồng dạng không biết nên nói cái gì. Tuế Nguyệt có thể tẩy soát rơi rất nhiều thứ, nhưng không có rửa sạch rơi thiếu nữ dung nhan. Lý Thiên Thiên, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, một chút ngươi liền rất khó quên. Thiên Thiên, ngươi làm sao rồi? Lúc này một thân ảnh cao to đi tới. Tang Văn Bân là Lý Thiên Thiên tùy tùng một trong. Tại Tang Văn Bân trong lòng đã sớm coi Lý Thiên Thiên là làm chính mình độc chiếm. Chỉ là Tang Văn Bân mãnh liệt truy cầu không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, cũng may Lý Thiên Thiên cũng không có đối nam sinh khác biểu hiện qua thân cận, đây cũng là một cái duy nhất không được tốt lắm tốt tin tức đi. Ngươi, còn tốt chứ? Lý Thiên Thiên nhìn xem Diệp Hạo, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Lý Thiên Thiên đã từng vô số lần ảo tưởng qua cùng Diệp Hạo gặp lại chẳng cảnh. Chỉ là vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ tới chân chính lúc gặp mặt Thiên Luân vạn ngữ cuối cùng chỉ biến thành một câu, ngươi còn tốt chứ? Cái này không thể không là một cái miệng ai. Được. Diệp Hạo đưa tay tiếp nhận Lý Thiên Thiên trong tay bình ngắn quả, lấy thành tích của ngươi hẳn là có thể kiểm tra đến 6 đại đỉnh tiêm học phủ. Ta thích Trung Y Y. Lý Thiên Thiên đẹp mắt con ngươi nhìn xem Diệp Hạo nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng thở dài. Thích Trung Y Y. Sợ là ưa thích chính mình a. Chỉ là Diệp Hạo đã phụ lòng không ít nữ tử, Diệp Hạo không nghĩ lại phụ lòng Lý Thiên Thiên. Thiên Thiên, vị này là ai? Tang Văn Bân đi đến Lý Thiên Thiên bên người thời điểm ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm. Tang Văn Bân hỏi như vậy là có chú trọng. Hắn biểu hiện giống như là Lý Thiên Thiên thân cận bạn bè, nếu là không biết còn tưởng rằng là Lý Thiên Thiên bạn trai. Mà Tang Văn Bân chính là cố ý kiến tạo như vậy một loại không khí, vì chính là rõ ràng nói cho Diệp Hạo, Lý Thiên Thiên là của ta. Ta đi. Diệp Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn Tang Văn Bân một chút mà là xoay người rời đi. Chờ một chút ta. Lý Thiên Thiên không biết dũng khí đến từ nơi đâu liền đuổi theo. Tang Văn Bân mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Lý Thiên Thiên đuổi kịp Diệp Hạo nói, ta cùng Tang Văn Bân không có bất cứ quan hệ nào. Lý Thiên Thiên nói xong câu đó về sau sợ Diệp Hạo không tin liền tiếp lấy nói, ngươi muốn là không tin có thể hỏi ta hai cái bạn cùng phòng. Lý Thiên Thiên vừa nói một vừa chỉ chính đang tỏa ra bình an quả hai nữ sinh. Cái này, ta thế nào cảm giác Lý Thiên Thiên thích nam sinh này a? Ngươi chừng nào thì gặp qua Lý Thiên Thiên gấp gáp như vậy giải thích a? Lý Thiên Thiên hai cái bạn cùng phòng tất cả đều mở. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo hảo hưởng thụ cuộc sống đại học đi. Có ý gì? Lý Thiên Thiên không rõ. Đợi đến Diệp Hạo rời đi về sau Lý Thiên Thiên hai cái bạn cùng phòng liền xuống tới. Lý Thiên Thiên, cái này nên không phải là ngươi thầm mến đối tượng a? Một cái bạn cùng phòng trong lòng giấy lên hừng hực bắt quái chi tâm. Ngươi cũng nói chỉ là thầm mến. Lý Thiên Thiên ung dung nói. Thật là vị này. Một cái khác bạn cùng phòng kinh hô nói, Lý Thiên Thiên, ta nói ngươi cái gì ánh mắt ta. Vị này còn không có Tang Văn Bân xoáy đâu. Ngươi thật cảm thấy hắn không được sao. Lý Thiên Thiên nhìn xem cái thứ hai bạn cùng phòng nói, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi vẫn là hắn phèn đâu.
Cái thứ hai bạn cùng phòng trong đầu linh quang lóe lên nói, ông trời của ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt. Vị kia không phải ta nam thần sao? Diệp Hạo vậy mà đến trường học. Lý Thiên Thiên cái thứ nhất bạn cùng phòng kinh hỉ nói, ta muốn đem cái này tin tức phát đến vòng bằng hữu, trời ạ, ta kiểm tra đến trung ý đại học chính là vì Diệp Hạo. Diệp Hạo fans hiệu ứng là kinh khủng. Diệp Hạo còn không có đi tới phòng học thời điểm toàn trường đều biết Diệp Hạo trở lại trung ý đại học chuyện. Diệp Hạo mới vừa tới đến lầu dạy học thời điểm sau lưng liền vang lên một đạo tiếng hô hoán. Diệp Hạo quay người nhìn xem là Lãnh Diễm Lãnh Tuyết liền cười nói, ngươi còn làm lấy lao sư đâu? Ta làm sao liền không thể làm lão sư đâu? Lãnh Tuyết trừng Diệp Hạo một cái nói, các ngươi Lãnh gia chẳng lẽ sẽ một mực dung túng ngươi sao? Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta nói ngươi tiểu tử này sẽ không nói chuyện phiếm đâu. Lãnh Tuyết không nói nói, ngươi hơn nửa năm này đi đâu rồi? Trước đó cho ta phát tin nhắn quá dọa người, ta còn tưởng rằng ngươi thật về không tới chứ. Quy 1. Chương 387, Bạch Hoa Cung. Chương 387, Bạch Hoa Cung. Không dọa người. Vượt quá Lãnh Tuyết đoán trước Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, kém một chút ta liền về không được. Ngươi đi nơi nào? Lãnh Tuyết sắc mặt biến hóa nói, một cái ngươi không tưởng tượng nổi địa phương. Diệp Hạo nói đến đây liền chuyển di chủ để nói, lại nói ngươi vẫn là của ta lão sư. Xác thực ngươi nếu là lại không tới ta liền không còn là lão sư của ngươi. Lãnh Tuyết không khỏi vang lên gia tộc bức bách cười khổ nói, cần ta hỗ trợ sao? Diệp Hạo hỏi. Diệp Hạo chú ý tới Lãnh Tuyết nhìn xem thần sắc của mình có chút không biết mùi vị. Ngươi muốn nói cái gì? Ma đô chuyện phát sinh ngươi không biết sao? Chuyện gì? Võ đạo thế gia Diệp gia đã công khai tuyên bố ngươi không phải Diệp gia tử đệ. Ừm. Kỳ thật rất nhiều thế gia đều nghĩ hướng ngươi xuất thủ, chỉ là kiêng kỵ thân phận của ngươi không dám ra tay. Chẳng lẽ hiện tại bọn hắn liền dám ra tay sao? Diệp Hạo ha ha cười nói, không nói những cái khác vẹn vẹn tiên thiên cao thủ cái thân phận này cho dù là Ma đô tam đại gia tộc cao cấp cũng không dám loạn động. Dám? Lãnh Tuyết trả lời để Diệp Hạo con người thu vào. Ta hiểu rõ đến tin tức là võ đạo thế gia không còn ẩn nút, bởi vậy dù là ta Lãnh gia đều có tiên thiên cao thủ tọa chấn. Lãnh Tuyết trầm giọng nói, nha. Lãnh Tuyết nghe được Diệp Hạo trả lời không khỏi ngơ ngẩn, chợt Lãnh Tuyết liền quên nói, Diệp Hạo, ta biết ngươi cũng là tiên thiên cao thủ, bất quá bây giờ cao thủ nhiều lắm, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi Ma đô. Không nhất thiết phải thế. Diệp Hạo mỉm cười nói, ta không muốn trêu chọc những võ đạo này thế gia, không có nghĩa là ta liền sợ những thế gia này. Diệp Hạo, ngươi là không biết những võ đạo này thế gia khủng bố. Lãnh Tuyết nhìn thấy Diệp Hạo không nghe khuyên bảo liền bận điệu nói, tiên thiên cao thủ tại bọn hắn trong tộc đều không tính là gì. Tốt. Diệp Hạo đánh gãy Lãnh Tuyết lời nói, chuyện này ta tự có chủ trương. Lấy Diệp Hạo tu vi hiện tại làm sao có thể quan tâm võ đạo thế gia đâu? Võ đạo thế gia bên trong tu vi cao nhất bất quá là thiên nhân, mà thiên nhân chỉ tương đương với tu đạo tích cốc chi cảnh. Diệp Hạo không biết võ đạo thế gia bên trong có hay không vượt qua thiên nhân, bất quá dù là có vượt qua thiên nhân chẳng lẽ Diệp Hạo ngay tại hồ sao? Nói đùa. Diệp Hạo xuất hiện ở phòng học thời điểm gây nên từng đợt kinh hô. Trong diễn đàn nổ là thật. Diệp Hạo thật đến trường học. Vị này chủ yếu là lại không đến trường học trên nửa học kỳ liền kết thúc. Diệp Hạo cười cười ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa Tiêu Lão Thực cùng Viên Cao Tinh trên thân. Ta ca, ngươi còn biết đến a? Tiêu Lão Thực nhìn xem Diệp Hạo nói. Làm sao? Nghĩ ca rồi. Diệp Hạo lại cười nói. Ngươi nếu là lại không tới hai chúng ta đều nói. Tiêu Lão Thực cười hắc hắc nói. Lại đi lớn bảo đảm kiện rồi. Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Ca, đại gia, ngươi nói nhỏ chút. Tiêu Lão Thực sắc mặt biến đổi, ngay cả vội vàng che Diệp Hạo miệng. Diệp Hạo ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Không có, không có. Tiêu Lão Thực có chút nhăn nhó nói. Tiêu Lão Thực không có tiết chế, ngươi cũng không biết tiết chế. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Viên Cao Tinh nói. Ai, kỳ thật lần này cũng lại ta. Viên Cao Tinh dừng một chút liền nói, năm trước không phải kiếm một khoản tiền sao? Ta suy nghĩ đi cái cấp cao nơi trốn. Đi đâu rồi? Diệp Hạo hỏi. Bạch Hoa Cung. Viên Cao Tinh nói khẽ. Bạch Hoa Cung. Diệp Hạo ngẩn người, vì sao ta chưa từng nghe qua nơi này? Bạch Hoa Cung là vừa vận thành lập được một cái chỗ ăn chơi, bất quá bây giờ đã vang dội toàn bộ Ma Đô. Viên Cao Tinh nhìn xem Diệp Hạo nói, loại này chỗ ăn chơi Ma Đô không có 1000 cũng có 800, xem ra Bạch Hoa Cung có chính mình đặc sắc a. Diệp Hạo nghĩ liền nói, Diệp Hạo, ta cam đoan ngươi nếu là đi một lần cũng sẽ yêu cái chỗ kia. Viên Cao Tinh nói thời điểm vẫn là một mặt hướng tới, mùi vị đó tuyệt không thể tả. Diệp Hạo ánh mắt không khỏi từng cái sáng, các ngươi nói ta cũng muốn đi. Cùng đi, cùng đi. Tiêu Lão Thực cười hắc hắc nói, không được đi. Ngay tại Tiêu Lão Thực vừa mới nói xong bên tai liền vang lên một cái thanh âm tức giận, chợt Tiêu Lão Thực liền thấy một mặt sát khí Trương Lan chính nhìn xem chính mình. Tiêu Lão Thực không khỏi rụt cổ một cái không dám nói nữa. Ai không biết Trương Lan là cái bạo lực nữ a? Ngươi cùng ta ra. Trương Lan bất thiện nhìn xem Diệp Hạo nói. Diệp Hạo nhún vai nói, đi thôi. Diệp Hạo cùng Trương Lan sóng vai ra ngoài rất nhiều nữ sinh trong lòng đều không thoải mái. Bất quá đáng tiếc là vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo các nàng đều không có Trương Lan càng có ưu thế. Trọng yếu hơn chính là Trương Lan truy quá gấp. Chuyện gì? Đi tới phòng học bên ngoài Diệp Hạo hỏi. Bách Hoa Cung không đơn giản. Trương Lan trầm giọng nói, những ngày này ta vẫn đang theo dõi Bách Hoa Cung. Ồ. Diệp Hạo lông mày nhướng lên nói, Bách Hoa Cung đều kinh động võ đạo cục. Bách Hoa Cung cái này tông môn trăm năm trước đó đã từng xuất hiện, lúc ấy xuất hiện thời điểm gây nên một trận gió tanh mưa máu, chính ma hai đại tông môn đều tổn thất không ít cao thủ. Trương Lan nghiêm túc nói. Như vậy a? Diệp Hạo không thèm để ý nói, Trương Sơ đâu? Trương cục trưởng ra ngoại quốc. Thiếu Hoa đâu? Thiếu Hoa tại Ma Đô tọa trấn. Được, chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý đi. Diệp Hạo hiện tại chỉ là hảo hảo thể ngộ hồng trần một phen, chém chém giết giết chuyện Diệp Hạo còn không muốn trêu chọc. Chuyện này ngươi không chuẩn bị hỏi đến. Trương Lan hiếu kỳ nói. Không hứng thú.
Diệp Hạo lắc đầu nói, còn có ban đêm ta nghĩ thể ngộ một phen, các ngươi muốn động thủ đừng đêm nay động thủ.
Ngươi thật muốn đi?
Trương Lan cắn môi nói.
Đúng vậy a.
Ngươi như vậy xứng đáng phiên phiên sao?
Trương Lan là không có thân phận yêu cầu Diệp Hạo làm cái này làm này, bởi vậy Trương Lan chỉ có thể đem Đường Phiên Phiên mang ra ngoài.
Phiên Phiên sẽ không để ý.
Diệp Hạo ha ha cười nói.
Vì sao?
Ngươi không hiểu.
Diệp Hạo hướng phía Trương Lan trừng mắt nhìn quay người liền trở lại phòng học.
Đường Phiên Phiên làm sao có thể để ý đâu?
Diệp Hạo tu vi không có đại thành trước đó căn bản liền sẽ không phá thân.
Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo bóng lưng thì thào nói, Đường Phiên Phiên đây cũng quá rộng lượng a.
Bên trên không có bao lâu thời gian Diệp Hạo liền phát hiện không có ý gì.
Bởi vì Diệp Hạo cường đại ký ức và phân tích năng lực dù là tại kết cấu phức tạp cùng lại khó đầu đề đối Diệp Hạo đều không là chuyện gì.
Buổi tối hôm nay là đêm Giáng sinh, ta muốn cho các ngươi một cái phúc lợi.
Giải phẫu học lão sư nói đến nửa đường thời điểm liền vừa cười vừa nói.
Toàn lớp đồng học ánh mắt đều rơi tại giải phẫu học lão sư trên thân.
Giải phẫu học lão sư liếc nhìn toàn lớp một chút nói, lớp chúng ta sẽ rút ra một tên nam sinh, đại nhất sẽ rút ra một tên nữ sinh, các ngươi hai sẽ an bài tại giải phẫu thất qua đêm.
Toàn trường phải sợ hãi.
Phòng giải phẫu qua đêm?
Nói đùa cái gì?
Những học sinh này không phải là không có đi qua phòng giải phẫu, vấn đề là mỗi lần đi đều là toàn lớp đi AQ1.
Chương 388, qua đêm.
Chương 388, qua đêm.
Bất quá chợt trong lớp nam sinh liền chú ý tới đây là một cái khó được thời cơ.
Cô nam quả nữ chung sống một phòng,
phát sinh cái gì là không thể nào,
nhưng lại có khả năng đạt được đại nhất học muội hảo cảm a.
Nghĩ tới đây độc thân nam sinh liền ngao ngao kêu lên.
Lão sư, tuyển ta.
Tuyển ta, tuyển ta.
Tuyển ta, tuyển ta.
Giải phẫu học lão sư đảo mắt toàn trường một chút nói, ta sớm nói với các ngươi sẽ tại giải phẫu thất đợi 4 giờ, trong vòng 4 tiếng sẽ không mở cửa, nói cách khác dù là ngươi dọa tiểu trong quần, lão sư cũng không gặp qua hỏi.
Sợ cái lông a?
Ta sẽ sợ.
Nói đùa.
Giải phẫu học lão sư cười cười nói, xem ra mọi người hào hứng cũng rất cao trường a, bất quá hôm nay buổi tối danh ngạch liền hai cái, để cho công bằng ta vẫn là hút đi.
Giải phẫu học lão sư nói lấy trên bảng đen liền xuất hiện toàn lớp nam sinh danh tự.
Theo con trỏ tại những tên này bên trên không ngừng lấp lóe thời điểm toàn lớp nam sinh hô hấp đều trở nên dồn dập lên.
Ngừng.
Giải phẫu học lão sư ấn xuống một cái con chuột liền dừng ở một cái tên bên trên.
Tiêu lão thực.
Viên cao tinh một mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu lão thực nói, quá đáng a.
Ngươi biết cái gì?
Cái này gọi vật khí.
Tiêu lão thực ha ha cười nói.
Tiêu lão thực nói đến đây liền nhìn về phía giải phẫu học lão sư nói, Trương lão sư, không biết ban đêm cùng ta tổ hợp học muội là vị nào?
Chính là vị này.
Giải phẫu học lão sư nói lấy liền ấn mở một tấm hình.
Tiêu lão thực đôi mắt lập tức thẳng.
Cô bé này cái đầu có 170, hai cái thật to lê hoa lúm đồng tiền, dù là ăn mặc đồng phục học sinh rộng rãi, cũng khó có thể che lớp nàng nguyện chuyển dáng người.
Mà mẹ nó, đây không phải Hứa Mạn Quân sao?
Một năm ban ba hòa khôi lớp a.
Tiêu lão thực, đây là đi cái gì chó phân vận a?
Trong lớp nam sinh từng cái bất mãn kêu lên.
Tiêu lão thực, lão sư không xử bạc với ngươi a?
Giải phẫu học lão sư ha ha cười nói.
Không tệ, không tệ.
Tiêu lão thực cười hát hát nói.
Hiện tại chúng ta rút ra thứ hai nam sinh.
Giải phẫu học cho Tiêu lão thực một cái ánh mắt khích lệ liền tiếp tục rút ra.
Trong lớp nam sinh đôi mắt gắt gao nhìn xem không ngừng mà di động con trỏ bên trên.
Theo giải phẫu học lão sư một tiếng ngừng, con trỏ lúc này rơi vào một cái tên bên trên.
Diệp Hạo,
làm sao chọn chúng vị này chủ rồi?
Cái này căn bản chính là lãng phí a.
Diệp Hạo mỹ nữ vờn quanh căn bản cũng không quan tâm loại cơ hội này a.
Trương lão sư, chuyện tốt không để cho người ngoài hưởng, ta yêu cầu nữ sinh tại trong lớp tuyển.
Đúng vậy a, đúng vậy a, Trương lão sư, ta không thể đem Diệp Hạo hướng trong hố lửa đẩy a.
Đối mặt trong lớp nam nữ tiếng hô, Trương lão sư lại là mỉm cười nói, quy tắc chính là như vậy đặt, còn có các ngươi đều có cơ hội, cũng đừng oán trời trách đất.
Dừng một chút, Trương lão sư tiếp tục nói, Tiêu lão thực, 10 giờ tối đúng giờ đến phòng giải phẫu cửa lại lâu, Diệp Hạo, ngươi có thể cái giờ này đến, cũng có thể tại 2 giờ đồng hồ tới.
Ừm.
Diệp Hạo gật đầu.
Trương lão sư, không biết Diệp Hạo cộng tác là vị nào?
Trương Lan hỏi.
Trương lão sư đón Trương Lan ánh mắt cười khổ nói, Trương Lan, ta tựa hồ cũng nghe được trong miệng ngươi vị chùa, muốn không, như vậy, ban đêm ta đem nữ sinh kia danh ngạch cho ngươi.
Trương Lan thích Diệp Hạo toàn bộ trung y đại học đều biết,
bởi vì Trương Lan cho tới bây giờ liền không có che giấu mình yêu.
Tốt.
Trương Lan lúc này nói,
vẫn là lần sau đi.
Trương lão sư cười lắc đầu nói, ta cảm thấy ngươi càng hy vọng cùng Diệp Hạo đi như ra, như vậy, đến lúc đó ngươi có thể tìm lão sư thanh lý.
Trương lão sư kỳ thật cũng vui vẻ tại nhìn thấy Diệp Hạo cùng Trương Lan Châu liên bích hợp.
Diệp Hạo ưu tú Trương lão sư đã sớm để ở trong mắt, mà Trương Lan mối tình thắm thiết hắn đồng dạng tràn đầy cảm xúc, hắn là thật tâm hy vọng hai vị có thể có kết quả, bằng không mà nói lấy hắn thân phận lão sư quả quyết sẽ không đùa giỡn như vậy.
Trương Lan khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng.
Diệp Hạo há to miệng vẫn là không nói gì thêm.
Trương lão sư, ngươi vẫn là không có vạch trần đáp án a?
Viên Cao Tinh cười hỏi.
Cô gái này tại Trung Y đại học thế nhưng là có rất nhiều tên, ta tin tưởng các ngươi không có mấy cái không biết.
Trương lão sư ấn mở một chương hình ảnh.
Trong màn hình thiếu nữ giống như lâm gia nữ hải, hai mắt thật to, sóng mũi cao, trắng loan cái cổ, đỏ thắm bờ môi, chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, lại có một loại nói không ra mỹ hảo.
Lý Thiên Thiên,
đại nhất học bá.
Nghe nói Lý Thiên Thiên thi đại học kiểm tra 632 phân, có thể nói 6 đại học phụ tùy ý chọn, nhưng nàng vẫn là tuyển Trung Y đại học.
Ta nhớ được Lý Thiên Thiên nói qua nàng đến Trung Y đại học là vì một cái nam sinh, chỉ là không biết Lý Thiên Thiên trong miệng nam sinh này có phải là Diệp Hạo.
Không phải là không có khả năng a?
Phải biết Lý Thiên Thiên đồng dạng là Giang Nam thành phố a.
Diệp Hạo nghe trong lớp đồng học đàm luận tâm thần khẽ run lên.
Bất quá chợt Diệp Hạo trong mắt liền khôi phục thanh minh.
Diệp Hạo, nói đến hai người các ngươi còn là đồng hương đâu? Trương lão sư vừa cười vừa nói, "Ừm." Diệp Hạo gật đầu. Diệp Hạo trong lớp hai cái danh ngạch tuyển định về sau liền bị trong lớp người hiểu chuyện phát đến Trung Y Đại học trong diễn đàn. Lý Thiên Thiên vận khí tốt như vậy, quá đáng a. Cùng ta nhà nam thần một mình 4 giờ, ta không sống ta không sống. Phòng giải phẫu có giám sát được không? Ngươi cảm thấy còn có thể phát sinh cái gì a? Không nói, ban đêm ta muốn đi giải phẫu cao ốc. Ta cũng đi, ta muốn xem ta nam thần đại nhân. Diệp Hạo không nghĩ tới trôi qua hơn phần nữa năm chính mình vẫn là như thế lửa. Giữa trưa hết giờ học về sau Diệp Hạo một nhóm ba người liền đi nhà ăn ăn cơm. Viên Cao Tinh chú ý tới Tiêu lão thực còn tại này toét miệng khí cười liền không đánh một chỗ đến, ngươi có biết hay không Hứa Mạn Quân nghe nói là cùng ngươi tổ hợp, chính tìm lão sư đổi đầu. Tiêu lão thực sắc mặt lập tức đen lại, thật dạ. Chính ngươi sẽ không nhìn diễn đàn sao? Viên Cao Tinh nhìn thấy Tiêu lão thực không còn đắc ý ha ha cười nói, ta nghe nói Hứa Mạn Quân tìm Lý Thiên Thiên muốn cùng Lý Thiên Thiên đổi, bất quá bị Lý Thiên Thiên cự tuyệt. Đại gia, ta giận. Tiêu lão thực sắc mặt đỏ lên nói, sau đó thì sao? Ban đêm ta không phải hảo hảo dọa một chút nàng. Kaka, ngươi thật cảm thấy phòng giải phẫu là dễ dàng như vậy lợi sao? Viên Cao Tinh lật Tiêu lão thực một chút nói, đến lúc đó ngươi chớ tự mình dọa tè ra quần liền tốt. Nói đùa, ban đêm ngươi liền hảo hảo nhìn một chút đi. Tiêu lão thực đắc ý nói, ta cũng không có thời gian này. Viên Cao Tinh nói đến đây liền cười hắc hắc nói, ta cùng Diệp Hạo, chúng ta hai còn muốn đi Bách Hoa Cung đâu. Không được. Tiêu lão thực biến sắc, các ngươi không thể vứt xuống ta. Cầu ta a. Ta cầu ngươi, ta ca, trời tối ngày mai chúng ta lại đi được không? Diệp Hạo, ban đêm có thể hay không để ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Hoa Khôi? Hoa Khôi? Diệp Hạo kinh nghi nói, ngươi xác định hiện tại còn có cái đồ chơi này? Quy 1. Chương 389, gây chuyện. Chương 389, gây chuyện. Bách Hoa Cung hoàn toàn chính xác có Hoa Khôi. Viên Cao Tinh lấy một loại ước mơ thần sắc nói, chỉ là trừ phi có trọng lượng cấp nhân vật tiến về, bằng không mà nói Hoa Khôi căn bản không có khả năng lộ diện. Tiêu ngạo như thế. Diệp Hạo mỉm cười nói, liền không ai náo sự. Bách Hoa Cung gây dựng mới bắt đầu vô luận là Hắc đạo vẫn là Bạch đạo đều có người náo sự, bất quá nghe nói gây chuyện tất cả đều bị đánh gãy hai chân ném vào sông Hoàng Phố, chỉ có như vậy phía trên quả thực là không có người nào dám động Bách Hoa Cung. Viên Cao Tinh trầm giọng nói, loại này tin tức làm sao ngươi biết? Diệp Hạo tò mò hỏi, lần trước ta cùng Viên Cao Tinh đi thời điểm liền thấy khu đang phát triển khu trưởng con trai bị đánh gãy hai chân. Viên Cao Tinh trả lời, trung thực, ban đêm ta cùng Cao Tinh đi vòng vòng. Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền nói, ngươi đây, nếu là muốn đi, đêm mai ta lại đi. Ta đêm mai lại đi có được hay không? Tiêu lão thực đáng thương nói, muốn không buổi tối ta mời các ngươi xin que. Giữa chưa đâu. Diệp Hạo liếc mắt nhìn Tiêu lão thực một chút. Đoàn viên tiểu lâu như thế nào? Tiêu lão thực xem xét có khả năng vội nói, ta muốn đường phèn giò. Diệp Hạo ra vẻ trầm ngâm một chút nói, 500 bên trong tùy ngươi điểm. Tiêu lão thực hào khí vượt mây nói, này còn nói cái gì? Đi thôi. Diệp Hạo hai người liếc nhau, nhấc chân liền hướng phía trường học đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa trường mười mấy nam sinh liền ngăn chặn Diệp Hạo. Viên Cao Tinh, Tiêu lão thực thấy cảnh này biến sắc, bất quá vẫn là không chút do dự đứng tại Diệp Hạo bên người. Các ngươi làm cái gì? Viên Cao Tinh trầm giọng nói. Tang Văn Bân cầm trong tay khói bụi gõ gõ, tiếp lấy đẩy ra đám người hướng Diệp Hạo đi tới, ngươi chính là trong truyền thuyết Diệp Hạo. Có gì chỉ giáo? Diệp Hạo thản nhiên nói, ta đến liền là để cho ngươi biết một sự kiện, Lý Thiên Thiên là ta nhìn chúng nữ nhân. Tang Văn Bân nói đầu ngón tay liền điểm tại Diệp Hạo trên ngực, bằng không mà nói ta sẽ dạy ngươi như thế nào làm người. Ta còn muốn thật muốn biết ngươi như thế nào dạy ta làm người. Diệp Hạo liếc qua Tang Văn Bân đầu ngón tay tiếp lấy cười nói. Tang Văn Bân sắc mặt không khỏi phát lạnh. Ta nghĩ rất nhiều người nhất định nghĩ xem bọn hắn trong lòng sùng bái thần tượng bị đánh. Tang Văn Bân mắt thần kỳ ý hai cái này học sinh vừa muốn tiến lên, liền bị Tiêu lão thực cùng Viên Cao Tinh ngăn lại. Bất quá chợt Tiêu lão thực cùng Viên Cao Tinh liền bị mấy cái nam sinh đè lại. Mà liền tại hai cái này học sinh muốn đè lại Diệp Hạo thời điểm một đạo thanh âm tức giận liền vang lên. Các ngươi làm cái gì? Nơi xa một bóng người xinh đẹp chạy tới. Cái này hai tên nam sinh vừa nhìn thấy chính chủ đến cũng không có động thủ. Lý Thiên Thiên thở hồng hộc chạy đến Diệp Hạo bên người, trên dưới nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Hạo không có chuyện thời điểm, mới thở dài một hơi, tiếp lấy Lý Thiên Thiên quay người nhìn xem Tang Văn Bân, "Tang Văn Bân, ngươi làm cái gì?" Lý Thiên Thiên như thế giữ gìn Diệp Hạo khiến cho Tang Văn Bân lên cơn giận dữ, bất quá Tang Văn Bân vẫn là bình phục một chút chậm rãi nói, "Thiên Thiên, ta đối tâm tư của ngươi chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, lần này là ta cân nhắc không chu toàn. Như vậy ta thái độ đối với ngươi chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng." Lý Thiên Thiên đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Tang Văn Bân nói, "Ta không thích ngươi, tuyệt không." Lý Thiên Thiên trả lời để Tang Văn Bân gân xanh trên trán đều lộ ra. "Lý Thiên Thiên, ngươi biết ta vì ngươi giao ra bao nhiêu sao?" "Tang Văn Bân, từ ngươi thổ lộ ngày đầu tiên bắt đầu ta liền cự tuyệt ngươi." Lý Thiên Thiên trầm giọng nói, "Ta phải nói cho ngươi chính là, giao ra bao nhiêu là ngươi sự tình, chẳng lẽ mỗi người thổ lộ ta đều phải đáp ứng?" "Lý Thiên Thiên." Tang Văn Bân không khỏi tiến lên hai bước, trong mắt lửa giận tràn ngập con người của hắn. "Văn Bân." Tang Văn Bân một cái bạn cùng phòng giật giật Tang Văn Bân, "Không nên vọng động." Tang Văn Bân lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Tang Văn Bân là thật thích Lý Thiên Thiên, vì thế hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Trầm mặc một chút, Tang Văn Bân ánh mắt liền rơi vào Diệp Hạo trên thân nói, "Diệp Hạo, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ngươi nếu là lại tới gần Lý Thiên Thiên, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần." Diệp Hạo chậm rãi lắc đầu. "Như vậy ta nghe nhiều." Diệp Hạo cười ha hà nói, "Ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền đánh." "Thượng quân." Tang Văn Bân cháu trai này quá phế lối. Diệp Hạo cảm thấy không tần hắn một trận đều có lỗi với mình. Tang Văn Bân vừa muốn tiến lên liền bị Lý Thiên Thiên ngăn lại, "Tang Văn Bân, ngươi nếu là dám động thủ ta liền báo cảnh." "Ngươi?" Tang Văn Bân vẫn là không có dám động thủ, hắn hận hận nhìn Diệp Hạo một chút, mang theo mười mấy cái học sinh quay người rời đi. Ta nghe nói Tang Văn Bân nhà rất có tiền, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lý Thiên Thiên lo âu nhìn xem Diệp Hạo nói, kỳ thật ngươi nếu là không ngăn lời nói hiện tại nằm khẳng định là Tang Văn Bân. Viên Cao Tinh nhìn Lý Thiên Thiên một cái nói, cái gì? Lý Thiên Thiên khẽ giật mình nói, thời điểm năm thứ nhất đại học liền có mười mấy cái học sinh vây đánh Diệp Hạo, mà này mười mấy cái học sinh đều bị đánh nằm viện. Tiêu Lão Thực lúc này cười ha hà nói, trọng yếu hơn chính là Diệp Hạo lông tóc không thương. Lý Thiên Thiên lúc này mới vang lên Diệp Hạo trước đó lẻ loi một mình đi cứu mình chẳng diện. Nghĩ tới đây Lý Thiên Thiên nhìn xem Diệp Hạo trong mắt liền tràn đầy nhu tình. Lý đại mỹ nữ, chúng ta đi ăn cơm, ngươi muốn hay không nể mặt? Tiêu Lão Thực nhìn thấy chàng diện có chút xấu hổ liền nói. Tiêu Lão Thực vừa mới nói xong liền chú ý tới Diệp Hạo nhìn xem ánh mắt của mình bất tiện. Mà Lý Thiên Thiên thì là vui mừng nói, tốt tốt. Tiêu Lão Thực tự biết gây họa, bởi vậy liền cùng Viên Cao Tinh đi đến một khối. Ta nói đầu ngươi có phải là bị lừa đá rồi? Viên Cao Tinh nhỏ giọng nói. Ta cái này không thuận miệng nói sao? Tiêu Lão Thực ủy khuất nói. Chúng ta nhận biết Diệp Hạo cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi cảm thấy Diệp Hạo là thấy một cái yêu một cái chủ sao? Viên Cao Tinh chừng Tiêu Lão Thực một chút nói, không nói khác, liền nói Trương Lan, ta cảm thấy chỉ cần Diệp Hạo không phản kháng, Trương Lan có thể đem Diệp Hạo bổ nhào ngươi tin không? Ta lại nói Hứa Manh Manh, Hứa Manh Manh tính tình ngươi không phải không biết, Diệp Hạo nếu là có ý Hứa Manh Manh sẽ phản kháng. Hai vị này vô luận cái kia đều không kém hơn Lý Thiên Thiên a. Ta sai. Một. Tang Văn Bân trong lòng rất bị khuất. Hắn không hiểu chính mình muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn ra thế có ra thế, vì sao Lý Thiên Thiên chính là không thích chính mình đâu? Diệp Hạo. Nghĩ đến đây cái danh tự Tang Văn Bân liền hận địa căn bản ngứa một chút. Trong trầm tư Tang Văn Bân không có chú ý tới phía trước một cái thanh tú động lòng người thiếu nữ ngăn lại đường đi. Xin hỏi ngươi là Tang Văn Bân sao? Thiếu nữ này môi hồng răng trắng, lộ ra một cái răng nanh nói. Ừm, ngươi là? Tang Văn Bân khẽ giật mình. Trước mặt thiếu nữ luận tướng mạo so ra kém Lý Thiên Thiên, thế nhưng tuyệt đối thuộc về tiểu gia bích ngọc cái chủng loại kia. Chẳng lẽ thiếu nữ này muốn đối với mình trước mặt mọi người thổ lộ? Tang Văn Bân nói liền lên hạ dò xét thiếu nữ này một chút, trong lòng đang phiền muộn Tang Văn Bân cảm thấy tìm nàng phát tiết một phen, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng vào lúc này Tang Văn Bân nhìn thấy thiếu nữ này một cục gạch hướng phía chính mình đánh tới. Cái này tình huống như thế nào? Tang Văn Bân căn bản là kịp phản ứng đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy liền một đầu mới ngã xuống đất. Quy 1. Chương 390, bối cảnh. Chương 390, bối cảnh. Diệp Hạo nếu là tại nơi này khẳng định sẽ nhận biết thiếu nữ trước mắt. Khác biệt chính là thiếu nữ này không còn là phi chủ lưu cách ăn mặc. Đủ mọi màu sắc tóc đã sớm nhuộm thành màu đen, lúc trước hơi có vẻ non nớt thân thể cũng càng thêm nở nang. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, con mũi ngọc tinh xảo. Lý Duyệt mang theo một cục gạch từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tang Văn Bân nói, dám vây đánh Diệp Hạo, đây chính là hạ tràng. Mà lúc này Tang Văn Bân bạn cùng phòng cùng mấy cái đồng học mới phản ứng được. Đối mặt hai tên nam sinh nắm đấm Lý Duyệt mang theo cục gạch liền nện, bất quá Lý Duyệt phần eo lại bị một cái nam sinh đạp một cước, Lý Duyệt lảo đảo một bước mắt thấy liền muốn mới ngã xuống đất, một đôi làm tay vịn chặt nàng. Lý Duyệt quay người liền thấy là một cái mỹ nữ lúc ngẩn người nói, chuyện này, ngươi đừng quản. Thay người ra mặt không phải là không thể được, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực này. Cái này mỹ nữ vừa mới nói xong thân thể liền giống như một con hồ điệp giống nhau, trong nháy mắt xuyên qua đến hai cái đuổi theo nam sinh bên người. Thiên Thiên bàn tay hướng phía một cái nam sinh chỗ cổ cắt tới, nam sinh kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt liền mới ngã xuống đất, tiếp lấy vận khí vì trưởng hướng phía một cái khác nam sinh tim đánh tới, nam sinh này tại rất nhiều học sinh vẻ khiếp sợ bên trong hóa thành con diều, rơi vào mười mấy mét bên ngoài. Cô gái này xuất thủ gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Để những cái kia nghĩ muốn xuất thủ nam sinh tất cả đều dọa đến không dám núp đích. Vị này ai? Hoa khôi của trường Trương Lan a. Trương Lan biết võ công. Ngươi mới biết được sao? Trương Lan lạnh lùng nhìn xem bọn này nam sinh nói, Trung Y đại học là trung y học tập thánh địa, mà không phải các ngươi hầu đả nơi trốn, đã các ngươi thích đánh nhau, vậy thì đi đồn công an đánh đi. Trương Lan nói đến đây liền thấy mấy cái vội vàng chạy tới lão sư. Chuyện gì xảy ra? Trương Lan liền đem chuyện đơn giản tự thuật một lần. Cái này học sinh. Một cái lão sư chỉ vào hôn mê nam sinh nói, chỉ là hôn mê, đợi chút nữa liền tỉnh. Trương Lan không thèm để ý nói, chuyện này quá mức các liệt, ta đề nghị thông báo đồn cảnh sát. Trương Lan lời nói để những nam sinh kia sắc mặt đại biến. Vắt một cái trường học xử lý còn không có gì, nhưng nếu là tiến đồn cảnh sát, cái này đại học rất có thể bạch bên trên. Vẫn là không muốn. Lão sư kia trần trờ nói, nếu là tiến đồn cảnh sát lời nói cái này mấy cái học sinh hồ sơ sẽ xuất hiện chỗ bẩn. Chẳng lẽ cái này mấy cái học sinh trên hồ sơ không nên xuất hiện chỗ bẩn sao? Trương Lan hỏi lại để cái này lão sư không biết nên như thế nào phản bác. Có bản lĩnh ngươi liền báo cảnh. Lúc này bị nện Tang Văn Bân khôi phục một chút thần trí, hắn nhìn xem Trương Lan, Lý Duyệt thần sắc tràn đầy dữ tợn. Chuyện này ta nghĩ không có chuyện gì để nói đi. Trương Lan nói liền bấm điện thoại báo cảnh sát. Lúc này một cái lão sư đi đến Tang Văn Bân trước mặt nói, muốn hay không đi phòng y tế? Không cần, ta ngay ở chỗ này đứng chờ đồn cảnh sát người bắt ta. Tang Văn Bân tính khí đi lên, quật cường nói. Trương Lan kinh nghi nhìn Tang Văn Bân một chút. Chẳng lẽ nói vị này có rất lớn địa vị sao? Bất quá Trương Lan tự cho là mình bối cảnh cũng không kém. Liền đang chờ đợi cảnh sát quá trình bên trong, Lý Duyệt tắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, không có việc gì sao? Thế nào, hiện đang sợ rồi? Trương Lan ha ha cười nói, là có chút sợ hãi. Lý Duyệt thẳng thắn nói, vậy ngươi còn một cục gạch để người ta quật ngã? Ai bảo quanh hắn đầu Diệp Hạo tới? Lý Duyệt nói đến đây liền cắn hàm răng nói, Diệp Hạo thế nhưng là trường học của chúng ta thần thoại. Ừm, ngươi là Giang Nam thành phố Tam Trung. Trương Lan tựa hồ nghe rõ ràng một chút. Đúng vậy a. Lý Duyệt nhẹ gật đầu. Ta là Giang Nam thành phố một trung. Trương Lan trả lời. A, ngươi cũng là Giang Nam thành phố. Lý Duyệt kinh hỉ nói, này ngươi chính là học tỷ. Ta lúc đầu cũng là học tỷ của ngươi. Này, học tỷ ngươi có thể hay không dạy ta võ công?
Cái này, lại nói. Trương Lan bề bộn nhiều việc. Ban ngày nàng muốn lên khóa cùng chấp hành nhiệm vụ, ban đêm Trương Lan thì phải tu luyện võ học, có thể nói chân chính thời gian không nhiều. Lý Duyệt lôi kéo Trương Lan trò chuyện một hồi, một xe cảnh sát liền dừng ở nơi này, tiếp lấy trường học lão sư kinh ngạc phát hiện khu quản hạt phó cục trưởng tới. Phó cục trưởng cùng Trương Lan lên tiếng chào hỏi liền hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Trương Lan liền đem chuyện cặn kẽ nói một lần. Các ngươi theo ta đi thôi. Phó cục trưởng đã sớm biết Trương Lan thân phận, bởi vì Trương Lan trợ giúp khu quản hạt phá qua án. Chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách mang ta đi. Tang Văn Bân hừ lạnh nói, hiệp trợ điều tra là mỗi cái công dân nhiệm vụ. Điều kiện tiên quyết là ngươi không có tư cách mang đi một tên sĩ quan. Tang Văn Bân nói liền từ trong ngực móc ra một sĩ quan chứng. Phó cục trưởng lật nhìn một chút sau chính là giật mình nói, hai hàng tam tinh, thượng tá quân hàm. Trương Lan tiến lên nhìn thoáng qua rốt cuộc minh bạch vì sao Tang Văn Bân như vậy chắc chắn rồi. Hiện tại ngươi còn muốn kiên trì dẫn ta đi sao? Tang Văn Bân tự ngạo nói. Cái này, phó cục trưởng nói đến nửa đường liền ngừng lại. Hắn tự nhiên là không có tư cách. Ta thông báo quân kỷ ủy. Vượt quá chu vi xem học sinh cùng lão sư đoán trước Trương Lan nói ra lời nói này. Tình huống như thế nào? Trương Lan là sĩ quan. Trương Lan lúc nào thành sĩ quan rồi? Kỳ thật đâu chỉ các học sinh khiếp sợ, liền ngay cả lão sư cũng có chút khiếp sợ. Trương Lan gọi qua điện thoại về sau Tang Văn Bân cười lạnh nói, ngươi cảm thấy thông báo quân kỷ ủy liền dám bắt ta sao? Ta không biết quân hàm của ngươi là cao bao nhiêu, nhưng là ta dám cam đoan đợi chút nữa mời đi uống trà chính là ngươi. Ta rửa mắt mà đợi. Trương Lan liếc Tang Văn Bân một cái nói, Trương Lan thân là thiếu tướng quân, bởi vậy không có qua bao lâu thời gian quân đội kỷ luật ủy viên hội nhân viên liền đến đại học Giang Nam. Trương tướng quân, ngươi tốt. Lần này người phụ trách là một cái hai vạc tứ tinh đại tá sĩ quan. Tướng quân. Tang Văn Bân giật mình, nàng kinh nghi bất định nhìn xem Trương Lan, ngươi có tướng quân quân hàm, có vấn đề sao? Để ta nhìn ngươi chứng nhận sĩ quan. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước giao phó thanh ngươi vấn đề này đi. Ta không cảm thấy ta có gì cần giao phó. Tang Văn Bân nhìn xem cái này đại tá nói, gia gia của ta là Tang Phong. Cái này đại tá nghe được cái tên này sắc mặt không khỏi biến đổi. Tang thượng tướng quân. Đúng thế. Cái này đại tá trầm ngâm một chút nói, cho ta xem một chút ngươi chứng nhận sĩ quan. Tang Văn Bân lúc này đem chính mình chứng nhận sĩ quan đưa cho cái này đại tá. Cái này đại tá kiểm tra một lần liền chần chờ nói, chuyện này ta nhìn cứ như vậy đi, không giải quyết được gì. Tang Văn Bân nhìn xem Trương Lan trên mặt không cam lòng nói, ta không phải không biết Diệp Hạo là trung tướng quân, nhưng là chẳng lẽ Diệp Hạo liền dám đụng đến ta sao? Ngươi rất phách lối. Trương Lan ánh mắt lạnh như băng nói, lão tử luôn luôn phách lối quen. Tang Văn Bân cắn răng nói, ta hiện tại là không có cách nào động tới ngươi, nhưng là muốn động vị này, ta nghĩ vẫn là không có vấn đề. Ngươi dám? Trương Lan tiến lên một bước nói, dựa theo quy củ làm việc, ta không có gì không dám. Tang Văn Bân nhìn xem đồn cảnh sát vị kia phó cục trưởng, đem nàng mang cho ta đi. Cái này, ngươi có thể không bắt người, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Tang Văn Bân uy hiếp mà nhìn xem vị kia gần từng chữ một. Quy 1. Chương 391, Phương Đông Internet tập đoàn. Chương 391, Phương Đông Internet tập đoàn. Ngươi có thể không bắt người, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Tang Văn Bân uy hiếp mà nhìn xem vị kia gần từng chữ một. Trương tướng quân, ngươi nhìn việc này. Cái này phó cục trưởng khó xử mà nhìn xem Trương Lan nói. Trương Lan chần chờ một chút nói, ngươi chờ một chút. Trương Lan đi đến nơi xa thông chi Thiều Hoa. Thiều Hoa đã là võ đạo cục cao tầng. Trương Lan cảm thấy Thiều Hoa hẳn là rất nhẹ nhàng là có thể giải quyết chuyện này. Tang Văn Bân già già không dễ chọc a. Vượt quá Trương Lan đoán trước Thiều Hoa nói ra câu nói này, rất có bối cảnh. Trương Lan khẽ giật mình nói, vị này không phải là quân ủy đại lão, càng là có thân phận của Tổng Long Chi Công, cùng về hưu mấy vị nhất phẩm đại quan tương giao rất thân. Thiều Hoa không thể nghi ngờ biết được càng nhiều, chuyện này chỉ có thể dừng ở đây, nếu không liền có người nói chúng ta vượt qua. Tốt a. Nghe đến đó Trương Lan không cam lòng nói, ước chừng đi qua mấy phút đồng hồ về sau Tang Văn Bân điện thoại liền vang lên. Một tiếng nói giản mua vang lên, chuyện này dừng ở đây. Ra ra, ta bị người u đầu sức chán. Ta nói qua, dừng ở đây. Ra ra. Tang Văn Bân không cam lòng nói. Thế nhưng là lúc này bên kia lại đã cúp điện thoại. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này không xong. Tang Văn Bân lên cơn giận dữ nhìn Trương Lan, Lý Duyệt một chút, chợt xoay người rời đi. Tang Văn Bân, hôm nay ta đem lời vậy ở đây, ngươi nếu là dám động Lý Duyệt, ta mặc kệ ra ra ngươi có phải là Tang Phong, ta đều để ngươi để mặt. Trương Lan nhìn xem Tang Văn Bân bóng lưng âm thanh lạnh lùng nói. Tang Văn Bân không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là âm thầm nắm lại nắm đấm. Đem số di động của ngươi nói cho ta. Trương Lan nhìn xem Lý Duyệt nói. Lý Duyệt vội vàng báo số di động của mình. Trương Lan gọi tới, có việc liền gọi điện thoại cho ta, tuyệt đối không được xính có thể biết sao. Ừm. Lý Duyệt lúc này mới ý thức được chính mình gây đại họa. Tang Văn Bân bối cảnh sâu đáng sợ. Dù là Trương Lan thân phận của thiếu tướng quân đều không thể động được hắn, nếu không phải Trương Lan người sau lưng xuất thủ chính mình chỉ sợ cũng phải bị mang đi. Chuyện này náo nhốn náo rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trung Y đại học. Lúc này toàn trường học sinh mới biết được hoa khôi của trường còn có thân phận của thiếu tướng quân. Văn Vũ đều trọng. Trương Lan không hổ là trong chúng ta y đại học hoa khôi của trường. Nếu ai có thể cưới Trương Lan nên là bực nào hạnh phúc a. Trương Lan vẫn luôn thích Diệp Hạo được không? Cái này tại Trung Y đại học sớm cũng không phải là bí mật. Ta liền không rõ vì sao Diệp Hạo không đáp ứng đâu. Nghe nói lần trước hoa khôi của trường Đường Phiên Phiên là Diệp Hạo bạn gái, cũng không biết cái này tin tức đến cùng là thật hay giả. Mà đương sự người Diệp Hạo nhưng lại không biết cái này tin tức. Hắn đang cùng Tiêu lão thực, Viên Đao Tinh tại đoàn viên tiểu lâu ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn đâu. Hai vị ca ca, các ngươi có thể hay không đừng uống đắt như vậy rượu? Tiêu lão thực vẻ mặt đưa đám nói. Viên Cao Tinh đi lên liền muốn một bình 328 Hải Chi Lam, mà Tiêu lão thực kế hoạch chỉ là 500. Tiền thưởng ta giao, đồ ăn ngươi giao. Diệp Hạo cười ha hà nói. Nghe đến đó Tiêu Lão Thực liền đem vừa muốn mở ra bình rượu tay thu hồi. Lão bản, đổi Mộng Chi Lam. Mà mẹ nó, ngươi thật tiện. Diệp Hạo im lặng nói. Một mực không có bỏ được uống Mộng Chi Lam, lần này ta cần phải uống thật sảng khoái. Tiêu Lão Thực ha ha cười nói. Tiêu Lão Thực vẫn cảm thấy nói mình tiện là đối với mình một loại khen ngợi. Vô luận Tiêu Lão Thực vẫn là viên cao tinh tiểu lượng cũng không tệ, đều có một cân tiểu lượng. Mà Diệp Hạo càng là ngàn chén không say. Không có cách nào. Diệp Hạo thân thể sớm đã bị cải tạo có thể xưng hoàn mỹ, làm sao có thể bị cồn tê liệt đâu? Không có cảm giác ra. Tại Tiêu Lão Thực hai người vẻ khiếp sợ bên trong Diệp Hạo một hơi uống một bình. Đây chính là 60 độ cao độ rượu được không? Viên Cao Tinh nhìn xem Diệp Hạo mặt đều biến, ngươi nếu là nghĩ có cảm giác dứt khoát uống cồn công nghiệp được, cái này vẫn là được rồi. Diệp Hạo hí hừ nói. Diệp Hạo vẫn muốn say một lần, chỉ là một mực không có cơ hội này. Ba người uống không sai biệt lắm thời điểm liền mở một cái tiêu chuẩn ở giữa hô hơ ngủ. Ban đêm lúc 8 giờ Diệp Hạo điện thoại vang lên. Diệp Hạo, ban đêm còn về nhà sao? Ban đêm đi Bách Hoa Cung đi dạo. Diệp Hạo nói khẽ. Bách Hoa Cung? Bách Hoa Cung gần nhất tại Ma Đô rất hòa a, hai ngày này ta cũng nghe được không ít lần. Đường Phiên Phiên vừa cười vừa nói, nghe nói Bách Hoa Cung hoa khôi xinh đẹp tiên tiên, ta còn suy nghĩ ngày nào đi xem một chút đâu. Ban đêm ngươi nếu là có thời gian chúng ta cùng đi xem nhìn. Ban đêm ta phải tăng ca xử lý tập đoàn văn kiện, ta liền không chậm trễ ngươi nhìn hoa khôi. Đường Phiên Phiên không hề để tâm Diệp Hạo tiến về Bách Hoa Cung. Đường Phiên Phiên thân là Phương Đông Internet tập đoàn chủ tịch, làm sao có thể không có chính mình con đường. Thông qua các phương con đường, Đường Phiên Phiên nhận định Bách Hoa Cung thật không đơn giản. Đương nhiên loại này không đơn giản chỉ là tương đối thế tục tới nói. Lấy Đường Phiên Phiên hiện tại Kim Đan cựu chuyển tu vi, chẳng lẽ còn biết kiêng kỵ thế tục một cái thế lực sao? Bất quá Bách Hoa Cung không có trêu chọc đến Đường Phiên Phiên, Đường Phiên Phiên cũng không có tất yếu hỏi đến không phải. Tại gia mua cùng bảo bảo giao cái này hai khoản áp hiện tại đã nóng nảy toàn bộ Hoa Hạ, bởi vậy Đường Phiên Phiên thuận thế thành lập Phương Đông Internet tập đoàn. Theo người sử dụng càng ngày càng nhiều cái này hai khoản phần mềm ở nhà giao chân chính lộ ra răng nanh, tại gia mua không còn giống trước đó từ áp trực tiếp tiến hành phụ cấp, ngược lại mỗi đơn đều sẽ thu lấy tam nguyên phí phục vụ dùng. Không thể không nói thu phí để rất nhiều người dùng phàn nàn. Bất quá trong nước nhưng không có một cái áp có ở nhà giao cái này phần mềm dùng tốt, bởi vậy dù là những này người sử dụng lại không tình nguyện vẫn là phải tiếp tục dùng. Mà ở nhà giao ngày đầu tiên buôn bán ngạch cao tới 5 ức. Sau đó mỗi ngày buôn bán ngạch đều không có thấp qua 3 ức. Tại gia mua đây quả thực là đang rực tiền a. Dựa theo như vậy tính toán hoa một năm buôn bán ngạch chẳng phải là muốn phá trăm tỷ. Ai có thể nghĩ tới Đường Phiên Phiên tại Tam Đại Internet cự đầu xưng bá thời đại còn có thể khai sáng đế quốc của mình bá nghiệp. Không hề nghi ngờ Phương Đông Internet tập đoàn đã có thể cùng Tam Đại Internet cự đầu đánh đồng. Nhìn xem đi, bắt bên trong trăm độ đã đi xuống dốc, Phương Đông Internet tập đoàn năm nay liền có khả năng thay thế nó. Đáng sợ a. Đường Phiên Phiên năm nay giá trị bản thân nói không chừng có thể vấn đỉnh trong nước trước năm. Phương Đông Internet tập đoàn hiện tại chính là một cái quái thú. Đường Phiên Phiên hiện tại cần phải làm là thừa dịp phát triển tình thế tiến hành xuống một vòng bố cục. Diệp Hạo đã cúp điện thoại về sau liền chú ý tới Viên Cao Tinh cùng Tiêu Lão Thực nhìn xem thần sắc của mình tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi làm gì lấy loại ánh mắt này nhìn ta? Ngươi đi Bách Hoa Cung, chẳng lẽ Đường Phiên Phiên không ăn dấm? Ta đi Bách Hoa Cung chỉ là nhìn xem, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy còn chơi hay sao? Vấn đề là Đường Phiên Phiên làm sao liền tin tưởng ngươi chỉ là nhìn xem đâu? Phải biết trên đời này liền không có không mèo thích trộm đồ tanh a. Quy 1. Chương 392, Thiên Nhi. Chương 392, Thiên Nhi. Không có ý tứ, ta chính là con kia không mèo thích trộm đồ tanh. Diệp Hạo rũi cái lưng mệt mỏi nói, được. 8 điểm, Cao Tinh, ngươi còn có đi hay không Bách Hoa Cung? Đi, làm gì không đi? Viên Cao Tinh nói liền đứng lên. Ta nói các ngươi thật không mang ta đi sao? Tiêu Lão Thực vẻ mặt đưa đám nói. Kỳ thật ngươi cũng không phải là không thể được đi. Viên Cao Tinh suy nghĩ một chút nói, dù sao ngươi cũng liền 2-3 phút chuyện, nhìn thời gian ngươi hoàn toàn có thể gấp trở về. Đại gia ngươi, Viên Cao Tinh, ngươi không phải cũng liền 4-5 phút sao? So thời gian của ngươi cao một lần được không? Viên Cao Tinh dương dương đắc ý nói. Diệp Hạo sắc mặt lập tức đen lại. 4-5 phút đắc ý trái chứng chứng a. Bách Hoa Cung. Diệp Hạo đứng tại Bách Hoa Cung trước cửa trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì Bách Hoa Cung mở vị trí chính là Đồng Lai Hội Sở đối diện. Không thể không nói Bách Hoa Cung phía sau màn người rất có đầu óc kinh tế a. Đồng Lai Hội Sở hội viên không phú thì quý, Bách Hoa Cung xây ở Đồng Lai Hội Sở đối diện rất dễ dàng hấp dẫn những này quan nhị đại phú nhị đại đến đây. Diệp Hạo rõ ràng chuyện này trách không được Trương Kình Tùng. Trương Kình Tùng không có chính mình chỗ dựa nào dám động Bách Hoa Cung. Đi a. Viên Cao Tinh đụng Diệp Hạo một chút nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nhấc chân liền theo Viên Cao Tinh tiến vào Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung không hổ Bách Hoa chi danh. Không nói khác liền cổng hai hàng tiếp khách tiểu thư liền nhũ yến vòng mập cái gì cần có đều có. Thiên sinh, là lần đầu tiên tới sao? Diệp Hạo vừa đi đến cửa miệng một cái làn da trắng non thiếu nữ liền thân thiết kéo lại Diệp Hạo cánh tay ôn nhu nói. Thiếu nữ này ăn mặc không gọi được bại lộ, thế nhưng không gọi được bảo thủ, liền ở vào loại kia bại lộ cùng bảo thủ ở giữa, cái này rất dễ dàng tạo thành cảm quan bên trên xung kích, người đôi mắt sẽ không tự chủ được hướng trên người nàng ngắm. Lại càng không cần phải nói thiếu nữ cũng thỉnh thoảng đụng Diệp Hạo cánh tay. Dụ hoặc. Thiếu nữ dùng chính mình ngôn ngữ tay chân im lặng truyền đạt cái này một tin tức. Ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta là lần đầu tiên? Diệp Hạo cười ha hả hỏi. Tiên sinh sau khi vào cửa dò xét chúng ta đồng thời còn đang quan sát lối kiến trúc. Thiếu nữ tại Diệp Hạo bên tai nhẹ nhàng bật hơi nói, bởi vậy ta liền cả gan suy đoán tiên sinh là lần đầu tiên tới. Ngươi rất hiểu tâm lý sao? Ta chuyên nghiệp chính là hệ tâm lý. Ngươi là cái nào đại học? Ma Đô đại học. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn thiếu nữ này một chút. Diệp Hạo không nghĩ tới thiếu nữ này là gan như thế lớn. Học sinh liền dám đến bực này chỗ ăn chơi làm nên tân nữ lang. Tiên sinh, ngươi có dự định ghế lô sao? Diệp Hạo nhìn Viên Cao Tinh một chút. Viên Cao Tinh lúc này nói, đi đại sảnh.
Thiên sinh, là muốn nhìn hoa khôi sao?
Đúng vậy a, tới đây ta nghĩ đều là chạy hoa khôi đến.
Viên Cao Tinh vừa cười vừa nói, kỳ thật hai cái này tiếp khách nữ lang trong lòng là không vui. Bởi vì nếu là mang Diệp Hạo hai người đi bao xương nói các nàng liền có thể đạt được một chút trích phần trăm, mà nếu là đi đại sảnh hoa các nàng đạt được tăng lên tự nhiên là ít. Nhưng là tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng làm phải trên mặt của các nàng từ đầu tới cuối duy trì nụ cười nhàn nhạt. Đến đại sảnh về sau hai thiếu nữ vẫn không có rời đi, các nàng tư thái ưu nhã ngồi tại Diệp Hạo hai người bên người. Hai vị muốn uống chút gì?
Tùy tiện.
Diệp Hạo trả lời. Hai thiếu nữ liếc nhau vẫn là đem rượu đơn đưa tới. Bình thường mà nói đến đại sảnh 90% trở lên đều là không có bao nhiêu tiền. Diệp Hạo trong miệng nói tùy tiện chẳng lẽ còn thật tùy tiện điểm sao?
Cái này không phù hợp quy củ.
Diệp Hạo liếc qua menu liền nhìn về phía Viên Cao Tinh nói, ngươi nhìn một chút ta.
Đến bình lạ phi đi, 82 năm.
Viên Cao Tinh nhìn một sẽ phát hiện chính mình liền không uống qua mấy loại, mà để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ vẫn là 82 năm lạ phi. Hai thiếu nữ trong mắt lập tức lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì một bình 82 năm lạ phi thế nhưng là cao tới 5 vạn A.
Chờ một lát.
Không có qua bao lâu thời gian một thiếu nữ liền nâng lấy lạ phi đến.
Diệp Hạo uống một ngụm chật chật nói, kỳ thật vị cũng không kém là bao nhiêu.
Uống chính là cảm giác này, uống chính là cái này phạm.
Viên Cao Tinh lung lay ly thủy tinh nói,
ta cảm thấy ngươi bây giờ trang bê càng ngày càng trượt.
Diệp Hạo ha ha cười nói,
Diệp Hạo, cảm thấy cái này vũ đạo thế nào?
Viên Cao Tinh chỉ vào trên đài vũ đạo nói,
trên đài cao bốn cái người mặc lụa mỏng thiếu nữ dây ruột eo thon chi ngay tại nhảy các loại dụ hoặc động tác,
không có cảm giác.
Diệp Hạo nhìn một hồi liền nói,
ta nói cho ngươi cái này còn chưa bắt đầu kình bạo đây này.
Viên Cao Tinh nói liền nhìn một chút đồng hồ nước nói, tiếp qua một khắc đồng hồ đại sảnh liền không lại cho phép tiến vào, đến lúc đó chân chính kình bạo vũ đạo liền sẽ bắt đầu.
Sau đó thì sao?
Nghe nói chỉ cần có thể ở đây kiên trì nửa giờ trở lên liền có thể đạt được hoa khôi tiếp kiến.
Nói như vậy lời nói rất khó kiên trì.
Theo ta được biết trước mắt còn không có một vị kiên trì phải đi xuống.
Nếu là không tiếp tục kiên trì được đâu.
Đi ghế lô A, nơi đó cái gì mọi tử không có.
Rõ ràng.
Mà đúng lúc này một cái anh tuấn quá đáng thanh niên ngồi tại Diệp Hạo bàn bên.
Diệp Hạo nhìn người thanh niên kia một chút, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười.
Người cười cái gì?
Người thanh niên kia trừng Diệp Hạo một cái nói.
Cười làm sao rồi?
Viên Cao Tinh vừa nói đến đây, bất quá chờ đến thấy rõ người thanh niên này tướng mạo lúc, chẳng biết tại sao tiếp xuống hoa quả thực là nói không nên lời.
Lại cười ta liền đem ánh mắt của các ngươi móc ra.
Cái kia anh tuấn quá đáng thanh niên hung tợn nói.
Bất quá ở trong mắt Diệp Hạo thấy thế nào làm sao đều giống như hồn nhiên.
Viên Cao Tinh bình phục một trận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chính mình một trận mặt đỏ tới mang tai.
Ngươi cái này tình huống như thế nào?
Diệp Hạo hiếu kỳ nói.
Diệp Hạo, không biết vì sao ta nhìn nàng thời điểm có phản ứng rồi.
Viên Cao Tinh áp đúng nói, ta đây có phải hay không là bị hắn uốn cong a?
Có phản ứng rất bình thường.
Diệp Hạo ha ha cười nói,
vì sao?
Viên Cao Tinh khẽ giật mình nói,
ngươi gặp qua như thế anh tuấn mặt trắng tiểu sinh sao?
Diệp Hạo lật Viên Cao Tinh một chút nói, nữ giả nam trang ngươi cũng nhìn không ra sao?
A, ta nói sao?
Viên Cao Tinh rốt cục thở dài một hơi, bất quá chợt liền nghĩ đến cái gì, nói như vậy lời nói thiếu nữ này chẳng phải là rất xinh đẹp rồi?
Nói nhảm.
Diệp Hạo nhếch miệng,
có thể không xinh đẹp không?
Cái này nữ giả nam trang thiếu nữ không là người khác, chính là Thiên Ma Tông Tiên Nhi. Hơn nửa năm trôi qua Tiên Nhi tu vi vẫn là phiên hải cảnh hậu kỳ,
bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý.
Võ đạo cực hạn không phải ai nghĩ đột phá liền có thể đột phá.
Lại qua một trận thời gian chỉnh cái đèn phòng khách quang ảm đạm, chợt trên đài cao liền xuất hiện 6 cái quần áo bại lộ thiếu nữ.
Diệp Hạo chú ý tới Tiên Nhi đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng.
Hủ nữ a.
Diệp Hạo không nghĩ tới nữ sinh cũng thích xem loại vật này.
Quy 1. Chương 393, bách hoa cùng mục đích.
Chương 393, bách hoa cùng mục đích.
Cái này 6 thiếu nữ dáng người huyền chuyển, dáng múa cùng ưu nhã treo không mắc câu, không lướt qua chỗ bộc lộ ra mị hoặc.
Mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt đều toát ra khó có thể tưởng tượng dụ hoặc. Diệp Hạo chú ý tới bốn phía nam tử hô hấp đều trở nên dồn dập lên.
Diệp Hạo liếc qua Viên Cao Tinh.
Viên Cao Tinh phía dưới đã trống lên lều nhỏ.
Ngươi đây cũng quá đồ ăn đi.
Diệp Hạo ha ha cười nói.
Ca, ta cảm thấy ta muốn rút.
Viên Cao Tinh cười khổ nói.
Không muốn xem hoa khôi rồi.
Ta là không có cái này mệnh.
Viên Cao Tinh nói liền muốn đứng lên.
Chờ một chút.
Diệp Hạo chậm rãi nói.
Mà theo Diệp Hạo vừa mới nói xong Viên Cao Tinh trong mắt tiểu diễm không khỏi hạ thấp không ít, thậm chí Viên Cao Tinh trong mắt dục vọng cũng trong lúc vô tình tiêu tán rất nhiều.
Ngươi nói đúng. Lần này nói không chừng ta thật sự có thể nhìn thấy hoa khôi.
Đợi đến Viên Cao Tinh đến có thể nhịn chịu phạm vi về sau liền cười hát hát nói.
Kỳ thật loại vật này chỉ cần người tâm trí kiên định cũng không có cái gì.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu.
Viên Cao Tinh không biết là Diệp Hạo trong lời nói ẩn chứa thanh minh đạo âm, bằng không mà nói dù là Viên Cao Tinh định lực lại cao cũng không có khả năng tiếp nhận.
Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được.
Dù là định lực mạnh hơn người bình thường cũng không có khả năng ở đây kiên trì 10 phút, trên thực tế dù là có tu vi nhất định trong người võ sĩ cũng làm không được.
Nửa giờ đây là một cái to lớn khiêu chiến.
Dựa theo Diệp Hạo suy đoán không có tiên thiên tu vì căn bản là không có tư cách thấy hoa khôi.
Thiên Ma Vũ.
Lúc này một cái lạnh lùng thanh niên mặc áo đen trầm giọng nói.
Thiên Ma Vũ không phải Thiên Ma Tông tuyệt học sao?
Một người mặc tây trang thanh niên kinh ngạc nói.
Ai nói cho ngươi Thiên Ma Vũ là Thiên Ma Tông?
Thiên Nhi gõ bàn một cái nói từ tốn nói.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Người thanh niên kia kinh nghi bất định nhìn về phía Thiên Nhi nói.
Ta Thiên Ma Tông võ học nhiều vô số kể, như thế nào sẽ có bực này hạ lưu võ học?
Thiên Nhi lạnh hừ một tiếng nói.
Thiên Nhi tiểu thư, Thiên Ma Vũ cũng không phải hạ lưu võ học.
Đúng lúc này một đạo diệu âm vang lên.
Đạo âm thanh này huyền chuyển dễ nghe, như tia nước nhỏ, nhẹ nhàng mơn trớn trái tim của ngươi. Theo đạo âm thanh này rơi, kế tiếp mang theo lụa mỏng thiếu nữ xuất hiện tại trên đài cao. Viên Cao Tinh hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Thiếu nữ này một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là thế gian này đẹp nhất đồ vật. Chỉ cần một chút ngươi cả người đều sẽ hãm ở trong đó. Đây mới thực sự là mị, đây mới thực sự là nghi ngờ, không tận lực, không làm bộ, tự nhiên mà thành. Viên Cao Tinh lều nhỏ lần nữa chi. Kỳ thật giờ khắc này nào chỉ là Viên Cao Tinh không chịu nổi, còn lại mười mấy thanh niên cũng là như thế, bọn họ trong mắt không còn có cái khác, chỉ có cái này thiên tiểu bách mỹ nữ tử. Ngươi, đây chính là Thiên Ma Vũ. Tiên Nhi chóp mũi đều toát ra mồ hôi, nàng có chút khó khăn hỏi ra câu nói này. Lạc lạc. Thiếu nữ che miệng khẽ cười nói. Tiên Nhi không rõ ý nghĩa. Nàng nếu là lại nhảy Thiên Ma Vũ lời nói dù là ngươi là nữ tử trong khoảnh khắc cũng sẽ luôn hãm. Lúc này Diệp Hạo lại cười nói. Lụa mỏng nữ tử đã sớm chú ý tới Diệp Hạo dị trạng, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Ngươi còn chưa có tư cách biết tục danh của ta. Diệp Hạo nhìn lụa mỏng nữ tử một chút nói, hôm nay ta đến đâu chính là mở mang kiến thức một chút hoa khôi, hiện tại thế nào, chúng ta cũng nhìn thấy, chỉ là có chút thất vọng. Thất vọng? Công tử, cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi bất quá là trời sinh mị thể thôi, luận tướng mạo còn so ra kém vị này đâu. Diệp Hạo chỉ vào Tiên Nhi nói, công tử có thể xem thấu tướng mạo của ta. Lụa mỏng trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia kinh sợ. Thiếu nữ tầng này lụa mỏng nhìn như mông lung, trên thực tế lại có nàng thần niệm ngăn cản, Diệp Hạo làm sao có thể tùy tiện xem thấu đâu? Trừ phi Diệp Hạo thần niệm vượt xa chính mình. Bất quá làm sao có thể chứ? Diệp Hạo như vậy trẻ tuổi chẳng lẽ cũng đạt tới võ đạo cực hạn? Các ngươi Bách Hoa Cung đi tới thế tục ý muốn như thế nào? Diệp Hạo nhìn xem lụa mỏng thiếu nữ nói. Lụa mỏng thiếu nữ chần chờ một chút liền nhìn Tiên Nhi một chút, Tiên Nhi chỉ cảm thấy đầu lọt vào một cái trọng kích, sau một khắc liền ngã tại trên mặt bàn. Chúng ta Bách Hoa Cung đi tới thế tục chỉ vì tránh họa. Lụa mỏng thiếu nữ nhìn xem Diệp Hạo nói. Tránh họa? Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Chúng ta Bách Hoa Cung là Ma Tông một cái chi nhánh. Ma Tông? Diệp Hạo còn là lần đầu tiên nghe được cái này tông môn. Ma Tông lịch sử có thể truy tố đến 3000 năm trước, năm đó đỉnh phong thời điểm danh xưng đệ tử trăm vạn, bất quá bởi vì giết chóc qua đường chọc giận một vị đáng sợ tồn tại, bao quát Ma Tông tông chủ ở bên trong 10 đại cao thủ tất cả đều bị đánh giết, từ đó về sau Ma Tông cũng liền chia năm xẻ bảy sụp đổ. Tiếp tục, Ma Tông cho tàn lại cháy. Nói đến đây lụa mỏng thiếu nữ ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi nói, tốt xấu ngươi cũng là võ đạo cực hạn tồn tại, Ma Tông mạnh hơn hiện tại lại có thể mạnh đến mức nào? Diệp Hạo một ngụm nói toạc ra thiếu nữ tu vi võ đạo. Thất Tình cung cung chủ có thiên nhân tu vi, trong môn càng là có mấy vị võ đạo cực hạn cao thủ, chỉ có như vậy vẫn là bị Ma Tông cường thế đánh bại, mà chúng ta Bách Hoa cung còn không bằng Thất Tình cung đâu. Lụa mỏng thiếu nữ nói đến đây dừng một chút nói, Ma Tông chẳng lẽ có vượt qua thiên nhân tồn tại? Năm đó bị đánh giết Ma Tông tông chủ và 10 đại cao thủ toàn diện đều vượt qua thiên nhân cảnh. Diệp Hạo ánh mắt sáng lên nói, không nghĩ tới võ đạo còn như vậy hương thịnh qua. Vượt qua thiên nhân cảnh giới này xưng là kết đan cảnh, nghe nói chỉ muốn đạt tới cảnh giới này liền có thể liên tục không ngừng từ trong thiên địa thu hoạch được năng lượng. Còn có cao hơn tồn ở đây sao? Kết đan cảnh phía trên là Thánh Anh. Diệp Hạo ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Dựa theo thiếu nữ này, lời nói thiên nhân cảnh về sau võ sĩ đi con đường cùng tu sĩ chính là giống nhau. Thánh Anh cảnh giới này đều xuất hiện, đã nói lên có võ sĩ đạt tới qua. Thú vị thú vị. Diệp Hạo ha ha cười nói. Ma Tông ngay tại đều đâu vào đấy hợp nhất lấy năm đó thế lực, đợi đến hợp nhất không sai biệt lắm liền sẽ thông cả một cái võ lâm. Đây không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Lấy Ma Tông thế lực 3 năm liền có thể hoàn thành bố cục. Cái này còn không phải sớm sao? Sớm. Lụa mỏng thiếu nữ không nói nhìn xem Diệp Hạo nói, người cao thủ như vậy cũng là Ma Tông hợp nhất đối tượng. Các người Bách Hoa Cung đi tới Ma Đô như vậy giống chống thua chiêng, chẳng lẽ liền không gánh tâm Ma Tông tìm tới các ngươi sao? Chúng ta vẫn luôn đang chờ. Chờ ai? Chờ Bồng Lai hội sở phía sau màn lão bản hiện thân. Lụa mỏng thiếu nữ trầm giọng nói, chúng ta đi qua nhiều mặt con đường phán định Bách Hoa Cung phía sau màn lão bản hơn phân nửa là trong truyền thuyết tu sĩ, chúng ta Bách Hoa Cung muốn nhập chủ đến vị này dưới trướng. Có hiệu quả sao? Trương Kình Tùng cũng không biết lão bản đi địa phương nào. Vậy các ngươi còn chờ đợi ở đây làm gì chứ? Ta liền không tin Ma Tông dám ở chỗ này đại khai sát giới, thật đại khai sát giới vị kia nói không chừng sẽ hiện thân. Quy 1. Chương 394, Ma Tông. Chương 394, Ma Tông. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Không thể không nói Thiên Ma Tông đánh đối bản tính. Diệp Hạo cho một cái phân thân nhiệm vụ chính là âm thầm bảo vệ Bồng Lai hội sở an toàn, muốn là Ma Tông dám ở phụ cận đại khai sát giới lời nói Diệp Hạo phân thân khẳng định sẽ ra tay. Người cười cái gì? Lụa mỏng thiếu nữ không rõ Diệp Hạo vì sao bật cười. Bọn gia hỏa này các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Chúng ta Bách Hoa Cung tỷ muội chọn trong đó một vị coi như bạn lữ. Các ngươi liền không lo lắng bọn gia hỏa này gì tình biệt luyến? Chúng ta Bách Hoa Cung khuê bên trong bí thuật toàn bộ trong chốn võ lâm có thể sắp xếp chứ ba, ta không cảm thấy cái này tuổi trẻ khí thịnh gia hỏa có thể cự tuyệt được. Đây chính là đường lui của các ngươi sao? Diệp Hạo lúc này nghĩ đến cái gì? Bách Hoa Cung là muốn thông qua loại phương thức này đem Bách Hoa Cung khuyết tán đến trong chốn võ lâm từng cái tông môn. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Lụa mỏng thiếu nữ than nhẹ nói, chúng ta tới Ma đều đã hơn nửa năm, đáng tiếc nguyện ý xuất các tỷ muội chỉ có hơn 10 vị. Lúc đầu ta hiếu kỳ các ngươi nói thế nào cũng là có tu vi mang theo làm sao có thể hầu hạ người bình thường đâu. Những cô gái này bản thân liền là làm chuyện này, chúng ta truyền thụ cho các nàng nông cạn khuê bên trong thuật, ta nghĩ cái này đầy đủ buộc lại thân thể của nam nhân. Các ngươi có biết hay không này sẽ để người ăn rồi nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ các cô nương thân thể liền không đáng cái giá này sao? Không có ma bệnh. Diệp Hạo trong lúc nhất thời còn không biết nên trả lời như thế nào. Được, ta nên đi. Diệp Hạo nói liền cầm lên trong mắt tràn đầy vẻ si mê Viên Cao Tinh, Viên Đao Tinh lúc này trên thực tế sớm đã bị mị hoặc ở, hắn trong đầu tràn đầy lụa mỏng thiếu nữ bộ dáng.
"Công tử, không lưu lại uống chén rượu nhạt sao?"
Lụa mỏng thiếu nữ bước liên tục đạp nhẹ, chậm rãi đi đến Diệp Hạo trước mặt, nàng xanh nhạt ngón tay ngọc khoác lên Diệp Hạo trên bờ vai, thổ khí như lan nói:
"Ban đêm còn có việc?"
Diệp Hạo mỉm cười cự tuyệt: "Ta Bách Hoa cung tỷ muội đều là nhân gian tuyệt sắc a, lấy công tử thân thủ chắc hẳn rất nhiều tỷ muội sẽ tự tiến cử cái chiếu nha."
Lụa mỏng thiếu nữ tiếp tục dụ dỗ nói.
Diệp Hạo trong mắt y nguyên vẫn là thanh tịnh như thường, ngươi thuật quyến rũ với ta mà nói còn thiếu một chút hòa hậu.
Vừa mới nói xong Diệp Hạo dẫn theo Viên Cao Tinh liền đi.
Lụa mỏng thiếu nữ nhìn xem Diệp Hạo rời đi phương hướng trên mặt thần sắc biến ảo không chừng.
Thanh sọt tự tin tu vi của mình cao tuyệt, thế hệ tuổi trẻ vô luận là Lạc Thần Tông Văn Nhân Nguyệt, vẫn là Thiên Ma Tông Tiên Nhi đều không phải là đối thủ của mình, nhưng là hôm nay đối mặt Diệp Hạo thời điểm, thanh sọt lại có một loại nhìn không thấu cảm giác.
Vị này sẽ không phải là thiên nhân cảnh tồn tại a.
Nghĩ tới đây liền ngay cả thanh sọt giật nảy mình, phải biết các nàng Bách Hoa cùng cung chủ, hao phí trên trăm năm thời gian cũng mới đặt chân cảnh giới này. Dù là thanh sọt hiện tại đã đặt chân võ đạo cực hạn, không có có thời gian mấy chục năm cũng không có khả năng đạt tới thiên nhân.
Diệp Hạo mang theo Viên Cao Tinh ra Bách Hoa cung đại môn liền triệu một chiếc xe taxi đem hắn đưa đến Đồng Lai khách sạn. Thực tế là bởi vì Viên Cao Tinh tình huống trước mắt không thích hợp đưa tới trường học.
Sau đó Diệp Hạo tắc tại không làm kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới xuất hiện tại Đồng Lai hội sở Trương Kình Tùng gian phòng. Khiến Diệp Hạo rất ngạc nhiên chính là Trương Kình Tùng chính trên giường chinh chiến đâu.
Hùng Phong không giảm a.
Diệp Hạo nhìn một hồi cười nhạt nói.
Trương Kình Tùng biến sắc.
Trương Kình Tùng dưới thân thiếu nữ càng là thét lên một tiếng.
Ngậm miệng.
Trương Kình Tùng trầm giọng nói.
Chợt Trương Kình Tùng liền phủ thêm áo choàng tắm đi xuống giường nói, "Lão bản, cho ngươi 3 phút đến phòng ta."
Diệp Hạo vừa mới nói xong thân hình liền biến mất ngay tại chỗ.
Trương Kình Tùng thân thể không khỏi run lên.
2 phút tả hữu Trương Kình Tùng liền quần áo chỉnh tề xuất hiện tại Diệp Hạo gian phòng.
"Lão bản."
Trương Kình Tùng nói ra câu nói này thời điểm hai chân không khỏi đang run rẩy.
"Ngươi rất sợ hay sao?"
Diệp Hạo thản nhiên nói.
"Lão bản."
Trương Kình Tùng phụ phụ một tiếng quỳ gối Diệp Hạo trước mặt nói, "Ta sai."
"Sai ở nơi nào?"
"Ta không nên chuyển dĩ hội sở tài chính, đem hội sở tài chính bổ đủ, lại đem làm việc giao tiếp một phen, sau đó liền lăn ra hội sở."
Diệp Hạo nhìn Trương Kình Tùng một cái nói,
"Lão bản."
Trương Kình Tùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Trương Kình Tùng vì sao dám chuyển dĩ hội sở tài chính, suy cho cùng vẫn là Trương Kình Tùng suy đoán Diệp Hạo rất có thể xảy ra chuyện.
Bằng không mà nói Diệp Hạo không có lý do thời gian dài như vậy đều không xuất hiện.
"Nếu là dám tiết lộ thân phận của ta, ta sẽ đem ngươi cùng Trương gia nhổ tận gốc."
Diệp Hạo lạnh hừ một tiếng nói,
"Không dám, lão bản."
Trương Kình Tùng mặt mũi tràn đầy đắng chát.
Trương Kình Tùng biết mình xong.
Chính mình tại Trương gia địa vị sở dĩ vượt qua gia chủ cuối cùng liền là bởi vì chính mình là Đồng Lai hội sở giám đốc. Thế nhưng là theo Diệp Hạo đem Trương Kình Tùng cách chức về sau, Trương Kình Tùng rất có thể sẽ bị Trương gia vứt bỏ.
Bởi vì Trương gia không dám thu lưu Trương Kình Tùng a.
Trương Kình Tùng ngay tại chỉnh lý văn kiện cùng tư liệu thời điểm, một người mặc màu trắng trang phục nghề nghiệp thiếu nữ ngay tại một cái hắc y thiếu nữ đồng hành gõ cửa phòng một cái.
"Ngươi là?"
Trương Kình Tùng nghi hoặc mà hỏi thăm.
"Ta là Bạch Tố Tố."
Thiếu nữ nhìn xem Trương Kình Tùng nói, "Lần này ta đến là vì giao tiếp làm việc."
Trương Kình Tùng khẽ giật mình.
Bạch Tố Tố tuổi còn rất trẻ, nàng có thể quản lý tốt Đồng Lai hội sở sao?
Trương Kình Tùng đối Đồng Lai hội sở có cảm tình sâu đậm.
Hắn không nghĩ Đồng Lai hội sở hủy ở trong tay Bạch Tố Tố, bởi vậy Trương Kình Tùng giao tiếp thời điểm liền đặc biệt nghiêm túc.
Bạch Tố Tố tắc đem những này nghiêm túc nhớ ở trong lòng.
Đoạn thời gian này Bạch Tố Tố tại Minh Nguyệt dưới trướng lịch luyện sớm cũng không phải là ngày xưa cái kia khóc sướt mướt nữ hải.
Đợi đến giao tiếp hoàn tất về sau, Trương Kình Tùng liền chỉ vào 4 cái trung niên nam nữ nói, "Đây là Đồng Lai hội sở 4 cái quản sự, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi thăm bọn họ."
Bạch Tố Tố nhẹ gật đầu về sau nói, "Sau đó thông báo hội sở toàn thể nhân viên công tác, buổi sáng ngày mai triệu mở đại hội."
4 cái quản sự cùng kêu lên xưng là.
Sau đó Bạch Tố Tố liền khiến cái này người ra ngoài, Bạch Tố Tố tắc tiếp tục xem hội sở tư liệu.
Cũng không biết nhìn bao lâu Bạch Tố Tố vang lên bên tai một cái thanh âm quen thuộc.
"Cảm giác thế nào?"
Bạch Tố Tố ngẩng đầu chú ý tới là Diệp Hạo thời điểm kinh hỉ đứng lên, "Tại sao là ngươi?
Ngươi cứ nói đi."
Bạch Tố Tố khẽ giật mình, chợt liền nghĩ đến cái gì, Đồng Lai hội sở sau màn lão bản không phải là ngươi chứ?
"Ngươi còn không tính quá đần."
Diệp Hạo lại cười nói,
"Ta nghe nói Đồng Lai hội sở lão bản sâu không lường được."
Bạch Tố Tố kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo nói,
"Vẫn tốt chứ?
Ngươi không lo lắng ta đem Đồng Lai hội sở làm rối loạn?"
"Ta tin tưởng Minh Nguyệt ánh mắt."
Bạch Tố Tố nghe được Diệp Hạo nâng lên Minh Nguyệt, trong đầu liền hiện hiện cái kia trí tuệ vững vàng thiếu nữ. Dù là Bạch Tố Tố đã không phải là Ngô Hạ A Ngông, thế nhưng là trước mặt Minh Nguyệt y nguyên có không nhỏ áp lực.
"Minh Nguyệt tiểu thư, Cẩm Tú trại An Dưỡng có phải hay không bút tích của ngươi?"
"Không sai.
Cẩm Tú trại An Dưỡng sớm tại 3 tháng trước liền làm xong, không biết trại An Dưỡng lúc nào khai trương đâu."
"Liền 2 ngày này."
Quy 1. Chương 395, ngón tay động.
Chương 395, ngón tay động.
"Đồng Lai hội sở hội viên không phú thì quý, ta rất lo lắng ta sẽ quản lý không được."
Bạch Tố Tố một mặt lo âu nhìn xem Diệp Hạo nói.
"Tin tưởng mình."
Diệp Hạo mỉm cười nói, "Còn có đêm nay ngươi thông báo hội sở toàn thể hội viên, trời tối ngày mai Đồng Lai hội sở sẽ đập hộ thân phủ."
"Cái gì hộ thân phủ?"
Bạch Tố Tố khẽ giật mình nói.
"Có thể ngăn cản tiên tiên cao thủ hộ thân phủ."
Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói,
"Võ đạo thế gia không còn ẩn nút lựa chọn đại quy mô mà tràn vào thế gian.
Diệp Hạo hiện tại cần phải làm là nói cho những võ đạo này thế gia không muốn làm quá mức."
"Tiên tiên cao thủ?"
Nghe được cái danh từ này, thời điểm Bạch Tố Tố ánh mắt thu vào, nghe nói tiên tiên cao thủ cho dù là đạn pháo đều có thể tránh thoát.
"Không sai."
Diệp Hạo gật đầu.
"Mạnh như vậy?"
Bạch Tố Tố cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Chân chính võ đạo cao thủ có rời sông lấp biển năng lực." Diệp Hạo nói đến đây ngay tại Bạch Tố Tố kinh ngạc trong thần sắc trong tay thần bí xuất hiện một cái hộp gấm, đây là đưa cho ngươi. Bạch Tố Tố khẽ giật mình. Đây là cái gì? Bạch Tố Tố nói đưa tay liền nhận lấy. Bạch Tố Tố mở ra thời điểm trong mắt liền lộ ra một vẻ vui mừng. Khối này thanh ngọc ngươi muốn tùy thân mang theo, dù là ngươi tắm rửa thời điểm cũng đừng lấy xuống. Diệp Hạo nhẹ nói. Hộ thân phù sao? Cái này nhưng so với ta đêm mai tiêu thụ hộ thân phù lợi hại nhiều. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, đeo lên cái bùa hộ mệnh này về sau ngươi có thể không sợ bất luận kẻ nào, dù là mạnh hơn võ đạo cao thủ ngươi đều có thể cường thế đối mặt. Không thể nào. Loại sự tình này ta sẽ không đùa giỡn. Diệp Hạo nhìn xem Bạch Tố Tố nói, thân là Bồng Lai hội sở người cầm lái, cho dù là biên giới lớn xử trình diện, ngươi cũng không cần không đúng, hiểu chưa? Bạch Tố Tố trái tim phanh phanh nhảy lên. Ta rõ ràng. Bạch Tố Tố tựa hồ ý thức được Bồng Lai hội sở quyền lợi tựa hồ so Cẩm Tú trại an dưỡng còn muốn lớn rất nhiều. Trung y đại học. Cứ việc giải phẫu học Trương lão sư đã sớm nói 10 giờ bắt đầu, thế nhưng là Tiêu lão thực tại khoảng 9 giờ thời điểm liền đến. Sau khi tới Tiêu lão thực mới phát hiện nơi này còn không có một người, dù sao trừ phi là não tàn nếu không ai sẽ tới đây lắc lư đâu. Tiêu lão thực nhìn xem âm trầm phòng giải phẫu cao ốc càng xem càng là kinh hãi, chần chờ một chút Tiêu lão thực xoay người chạy đến quầy bán quà vặt, ở nơi đó muốn một chén trà sữa tốn thời gian. 9:40 thời điểm Tiêu lão thực lần nữa hướng phía phòng giải phẫu cao ốc chạy tới, mà lúc này Trương Khắc lão sư cùng hơn 10 vị học sinh đã chờ đợi ở đây, trong đám người Tiêu lão thực liếc mắt liền thấy phong thái yểu điệu Hứa Mạc Quân. Hoa Khôi lớp. Viện y học nữ sinh tỷ lệ vốn là nhiều, bởi vậy muốn làm Hoa Khôi lớp không có chút thực lực không thể được. Hứa Mạn Quân 170 thân cao, hai cái thật to lê hoa lún đồng tiền, mặt mày ở giữa tràn đầy phong tình. Tiêu lão thực, làm sao tới muộn như vậy? Trương Khắc nhìn xem Tiêu lão thực chạy tới liền hỏi. Có chút chuyện chậm trễ. Tiêu lão thực bận bịu trả lời. Tiêu lão thực đương nhiên sẽ không nói chính mình sớm đến bởi vì sợ rút. Tốt, ngươi cùng Hứa Mạn Quân đi số 2 phòng giải phẫu. Trương Khắc hướng phía Tiêu lão thực chớp chớp mắt. Tiêu lão thực sắc mặt không khỏi biến. Trương lão sư, ngươi xác định là số 2 phòng giải phẫu? Tiêu lão thực thế nhưng là biết số 2 phòng giải phẫu hôm qua vừa mới đã giải phẫu một cái 18 tuổi nữ tử. Xác định a, lần này vốn chính là muốn rèn luyện đảm lượng của các ngươi. Trương Khắc gật đầu nói. Chợt Trương Khắc một đoàn người liền đưa Tiêu lão thực, Hứa Mạn Quân đến lầu 4, hai người các ngươi đi vào đi. Tiêu lão thực làm nuốt nước miếng một cái, bất quá trên mặt lại giả vờ lấy vẻ trấn định, Hứa Mạn Quân, ngươi không cần phải sợ, có ta đây. Hứa Mạn Quân gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh, nhưng là nàng lại không nói gì thêm, chỉ là nhấc chân hướng phía trước đi đến. Tiêu lão thực liền vội vàng đuổi theo. Mà đúng lúc này Tiêu lão thực hai người nghe được xích sắt khóa cửa âm thanh. Trương lão sư, các ngươi muốn làm gì? Tiêu lão thực trong lòng một bất ngờ nói. Trong vòng 4 tiếng hai người các ngươi không cho phép đi ra phòng giải phẫu. Trương Khắc nói xong liền đem chìa khóa bỏ vào trong túi, đi thôi, chúng ta sẽ dưới lầu hảo hảo thưởng thức các ngươi. Nói xong câu đó Trương Khắc một đoàn người liền đến lầu 1 giám sát đại sảnh. Trương Khắc nhìn giám sát một chút liền nói, Tiêu lão thực, các ngươi hai tốc độ thêm mau một chút. Tiêu lão thực nhìn một chút bả vai bộ đàm một chút nói, tốt. Hành lang rất dài. Tiêu lão thực nhìn xem trắng bệnh ánh đèn sắc mặt trái tim không tự chủ nhảy lên. Mà đúng lúc này cuối hành lang một chiếc đèn đột ngột diệt, đi ở phía trước Hứa Mạn Quân gương mặt xinh đẹp hung hăng biến đổi, tiếp lấy xoay người chạy đến Tiêu lão thực trước mặt nói, chuyện gì xảy ra? Khẳng định là Trương lão sư bọn hắn cố ý làm chúng ta sợ đâu. Tiêu lão thực vỗ vỗ bộ đàm nói, Trương lão sư, ngươi dọa ta không có vấn đề, đừng dọa đến Mạn Quân. Du Ý, không muốn quấy rối. Lúc này bộ đàm truyền đến Trương Khắc âm thanh. Du Ý tiểu tử ngươi, ngươi nếu là lại quấy rối, chờ ta đi ra thời điểm có tin ta hay không để ngươi hoa cúc bạo Nam Sơn. Tiêu lão thực a, ta liền muốn biết ngươi làm sao dám lúc này uy hiếp ta. Tiêu lão thực nghe đến đó mặt bên trên lập tức hóa thành cười làm lành, cái này, đợi biết, mời ngươi xin quẻ thế nào. Cái này còn tạm được. Nhưng là ngươi phải cam đoan không thể lại hù dọa ta. Vì ngươi sâu này xin quẻ ta cũng không thể lại để người khác dọa ngươi a. Đạt được dù ý cam đoan Tiêu lão thực không khỏi thở dài một hơi. Đẩy ra ba hảo phòng giải phẫu đại môn đập vào mi mắt chính là một cái tạng phủ bị phá ra, toàn thân đều là máu tươi thiếu nữ. Hứa Mạn Quân nhìn thoáng qua ánh mắt liền nhanh chóng chuyển qua nơi xa. Nàng không còn dám nhìn. Nàng sợ trên bàn thiếu nữ lại đột nhiên mở ra hai con ngươi hướng chính mình đánh tới. Tiêu lão thực cũng không dám nhìn thêm. Mà liền tại Tiêu lão thực chuẩn bị rời ánh mắt thời điểm đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ kia vội vàng ngón tay động run lên một cái. Đúng vậy, động. A Tiêu lão thực sắc mặt lập tức bị hoảng sợ trắng bệnh. Tiêu lão thực đống nhiên gào một cú họng đem thần kinh đã sớm căng cứng Hứa Mạn Quân hù đến. Hứa Mạn Quân giật cú họng liền hô lên. Ta nói Tiêu lão thực, ngươi quỷ kêu cái gì kình? Phòng quan sát bên trong Trương Khắc cao mày nói. Tiêu lão thực đây cũng quá không dùng một chút. Tốt xấu ngươi cũng là 180 hán tử được không? Tiêu lão thực có chút bình phục một chút liền lén lén đi xem thiếu nữ kia, đợi đến Tiêu lão thực chú ý tới thiếu nữ kia không có nhúc nhích về sau, Tiêu lão thực cả gan liền hướng phía thiếu nữ kia đi đến. Tiêu lão thực, ngươi làm cái gì đi? Hứa Mạn Quân hô. Tiêu lão thực không có trả lời vây quanh thiếu nữ này dạo qua một vòng liền ra vẻ chấn định đi trở về. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Không được. Vừa rồi ngươi tên gì? Cái này, hắc hắc, vừa rồi ta giống như nhìn thấy thiếu nữ này ngón tay động, bây giờ nghĩ lại hơn phân nửa là ta hoa mắt. Tiêu lão thực trả lời để phòng quan sát bên trong học sinh khịt mũi coi thường. Thiếu nữ này đều chết nửa tháng, ngón tay làm sao có thể còn có thể động? Còn có thiếu nữ này đều giải phẫu được không? Quy 1. Chương 396. Trả ta tâm. Chương 396, trả ta tâm. Tiêu lão thực nhìn xem nhân cao mã đại, làm sao như thế không còn dùng được a? Tiêu lão thực quá kém. Chờ một chút. Đúng lúc này Dụ Ý thần sắc biến đổi nói. Toàn trường học sinh toàn đều nhìn về Dụ Ý. Dụ Ý đi đến phòng quan sát liền đem camera góc độ chuyển hướng nằm tại trên bàn giải phẫu thiếu nữ. Bao quát Trương Khắc ở bên trong ánh mắt tất cả đều rơi vào thiếu nữ này trên thân. Theo tay của thiếu nữ này chỉ chấn động nhẹ một chút, sắc mặt của bọn hắn tất cả đều biến. "Trương lão sư, cái này tình huống như thế nào?" Một thiếu nữ hỏi câu nói này, thời điểm âm thanh đều đang run rẩy. Nhìn nhìn lại, Trương Khắc sắc mặt đồng dạng tràn đầy ngưng trọng. Mà liền tại Trương Khắc vừa mới nói xong, thiếu nữ năm ngón tay bỗng nhiên nắm. "A!" Mấy vị đồng học hét dầm lên. Một màn này quá mức rung động. "Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo." Thời khắc mấu chốt Trương Khắc trầm giọng nói. Ngay tại mấy cái này nam nữ bình tĩnh trở lại về sau, Trương Khắc liền hướng phía Bộ Đàm vừa muốn nói gì liền hoảng sợ nhìn thấy cái kia ngủ say thiếu nữ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Con ngươi huyết hồng một mảnh, giống như lệ quỷ tỏa hồn. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem camera giám sát, trong mắt ẩn chứa băng lãnh để bao quát Trương Khắc ở bên trong, không khỏi dùng mình một cái. Sắt chết vùng dậy. "Chạy mau a." Mười mấy cái học sinh một nháy mắt liền chạy hơn phân nửa, chỉ có Du Ý cùng hai tên nam sinh lưu lại. Du Ý đoạt lấy kêu gọi cơ hướng Tiêu lão thực hô nói, "Trung thực, chạy mau. Chạy. Chạy cái lông a." Tiêu lão thực lúc này chính trời nam biển bắc cùng Hứa Mạn Quân loạn tán gâu đâu. "Tiêu lão thực, nghe ta, nhanh lên chạy." Du Ý nói đến đây âm thanh đều đang run rẩy, bởi vì thiếu nữ kia chậm rãi ngồi dậy. Tiêu lão thực lập tức ý thức được tình huống không đúng. Du Ý sợ hai không giống như là giả vờ. "Như vậy Du Ý đang sợ cái gì đâu? Làm sao rồi?" Hứa Mạn Quân chính nghe được đặc sắc chỗ, phát hiện Tiêu lão thực dừng lại, liền tò mò hỏi. "Người đều là có giác quan thứ 6." Lúc này Tiêu lão thực ý thức được hơn phân nửa là cô kia nữ thi xảy ra vấn đề. Ngay tại Tiêu lão thực quay người nhìn lại thời điểm, con người chính là hung hăng co rụt lại, tiếp lấy Tiêu lão thực phủi đất một chút hướng phía cổng vị trí liền chạy đi. Hứa Mạn Quân nhìn xem chạy trốn Tiêu lão thực lúc này sử sốt. Tình huống như thế nào? Mà lúc này Hứa Mạn Quân hoảng sợ nhìn thấy đại môn bịch một tiếng đóng lại. Đúng thế, cứ như vậy không có có bất kỳ dấu hiệu nào đóng lại. "Trả ta tâm." Một đạo thanh âm khàn khàn tại cả phòng vang lên. Hứa Mạn Quân thân thể lập tức cứng đờ, nàng khó khăn quay người nhìn về phía nữ thi, làm nàng nhìn thấy nữ thi con mắt đỏ ngầu lúc, Hứa Mạn Quân con mắt đảo một vòng liền té xỉu. Tiêu lão thực hướng phía đại môn đập mạnh, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây chính là hợp kim làm đại môn. Tiêu lão thực nếu có thể đá văng liền trách. "Trương lão sư, mau cứu ta." Tiêu lão thực hô lớn. Quỷ sợ người bảy phần, người sợ quỷ ba phần. Thời khắc mấu chốt Trương Khắc tỉnh táo lại, "Lý Quân, lập tức đem trường học sinh tất cả đều hô đến nơi đây, Hàn Đào, ngươi lập tức báo cảnh, Du Ý, ngươi theo ta cứu người." Trương Khắc nói đến đây liền hướng phía lầu 2 chạy tới. Du Ý do dự một chút cắn răng một cái liền đuổi theo. Trương Khắc cùng Du Ý tốc độ đều rất nhanh, chỉ là chờ bọn hắn đi tới số 3 phòng giải phẫu thời điểm, phòng giải phẫu đại môn căn bản là mở không ra. "Đáng chết." Du Ý liên tiếp đạp mấy lần tức giận mắng, "Có gan ngươi liền ra." Phòng giải phẫu bên trong Tiêu lão thực muốn động lại đột nhiên cảm thấy kinh thiên hàn khí. Cố hàn khí kia để Tiêu lão thực muốn rời động thân thể một cái đều cực kỳ gian nan. Mà tại lúc này Tiêu lão thực trong mắt dư quang chú ý tới một đôi tay dọc theo cổ của mình trượt xuống đến trên cổ của mình. "Đậu xanh, lão tử liền không tin cái này quỷ có thể xử lý chúng ta mấy cái." Phòng quan sát bên trong Lý Quân thấy cảnh này tức giận nói, "Hàn Đạo, có dám hay không theo ta đi lên? Lão tử cả đời này đều chưa từng gặp qua xác chết vùng dậy, hiện tại còn không dễ dàng nhìn thấy một lần, làm sao cũng phải hào hào nghiên cứu một phen." Hàn Đạo nói đến đây liền mang theo một cái gậy cảnh sát theo Lý Quân xuống tới. Đến lầu 3 Lý Quân nhìn thấy phòng cháy thiết bị, liền nắm lấy gậy cảnh sát hướng phía pha lê đập tới, chợt Lý Quân liền xách ra một thanh rượu chữa cháy. "Hai người các ngươi làm sao tới rồi?" Trương Khắc nhìn thấy hai người mang theo vũ khí hỏi vội. "Chúng ta đã báo cảnh cùng thông báo bạn cùng phòng, còn có vừa rồi dọa chạy Vương Mông bọn hắn làm sao có thể không nói chuyện này. Ta muốn dùng không mấy phần trung đồng học liền sẽ tới đây." Lý Quân vội vàng nói mấy câu liền mang theo rượu chữa cháy hướng phía đại môn điên cuồng hẳn đi. Tiêu lão thực trái tim đã nâng lên cổ họng. Bởi vì cô kia nữ thi móng tay đâm vào Tiêu lão thực da thịt bên trong, máu tươi thuận cô kia nữ thi móng tay chậm rãi chảy ra. "Trả ta tâm." Tiêu lão thực biệt quát ta. "Cũng không phải lão tử giải phẫu ngươi, ngươi muốn tâm đừng mẹ nó tìm ta a." Chỉ là cố này nữ thi căn bản cũng không có cho Tiêu lão thực cơ hội giải thích, móng tay tại đâm vào Tiêu lão thực da thịt về sau liền từ từ xâm nhập, thời gian dần qua móng tay của nàng liền đụng chạm đến một cái cứng rắn bộ vị. Hầu kết. Tiêu lão thực trong mắt vẻ hoảng sợ càng sâu. Liền sau đó một khắc Tiêu lão thực liền nghe được đập đùng một tiếng cổ của mình kết bị cố này nữ thi cứ thế mà bẻ gãy, Tiêu lão thực từng ngụm thở hổn hển tựa như là một cái lên bờ hô hấp khó khăn cá. Bịch một tiếng hợp kim chế tác đại môn bị Lý Quân liên tục chém vào phía dưới rốt cục mở ra, chợt Lý Quân, dù ỷ bốn người liền vào. Thế nhưng là một màn trước mắt để bọn hắn mắt trợn tròn. Tiêu lão thực nằm trong vũng máu, mà cô kia nữ thi tắc lặng lặng nằm tại trên bàn giải phẫu tựa như là chẳng có chuyện gì phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Bất quá việc cấp bách là đem Tiêu lão thực mang đi cứu rút. Trương Khắc đang kiểm tra thời điểm mười mấy tên nam sinh liền xông đến nơi này. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói nơi này sát chết vùng dậy rồi. Nơi nào sát chết vùng dậy rồi? Tiêu lão thực chuyện gì xảy ra? Cái này mười mấy tên nam sinh đến để Trương Khắc chờ trong lòng người dũng khí mạnh lên, dù là hiện tại cái kia nữ thi lại sống tới cũng không có cái gì thật là sợ. Trương Khắc kiểm tra một phen liền nhanh chóng cứu rút. Trương Khắc thân là trung y đại học giải phẫu hệ lao sư, bản thân chữa bệnh trình độ liền cực kỳ cao siêu. Trương Khắc cứu giúp quá trình bên trong trung y đại học mấy vị lao sư cũng chạy tới, bọn họ thấy cảnh này liền nhanh chóng vùi đầu vào cứu giúp trong hàng ngũ. Cảnh sát đến về sau liền nhanh chóng phong tỏa cả tòa phòng giải phẫu cao ốc, mà đang điều tra về sau cảnh sát liền đem Trương Khắc, Lý Quân bọn người bắt. "Vì sao bắt chúng ta?" Lý Quân trầm giọng nói. "Tiêu lão thực chính là chết ở trong tay của các ngươi." Phụ trách lần này vụ án Mục Kiệt Âm thanh lạnh lùng nói. "Tiêu lão thực là chết tại cô kia nữ thi trong tay." Trương Khắc trầm giọng nói, "Các ngươi không tin có thể nhìn video theo dõi." Video theo dõi chúng ta đã nhìn qua, chính là nhìn qua mới có thể bắt các ngươi. Mục Kiệt nhìn chằm chằm Trương Khắc nói, ta không nghĩ tới ngươi một cái giáo dục người làm việc, sẽ làm ra bực này phát rồ sự tình.
Quy 1. Chương 397, ý thức ảnh hưởng. Chương 397, ý thức ảnh hưởng. Ta yêu cầu nhìn video theo dõi. Trương Khắc trong lòng cảm giác nặng nề nói. Mục Kiệt trầm ngâm một chút liền nói, tới đi. Trương Khắc, Lý Quân, Du Y, Hàn Đào ngay tại mấy vị cảnh sát áp tới xuống đến phòng quan sát. Mục Kiệt nhìn thoáng qua ngay tại điều lấy video cảnh sát nói, Tiểu Trương, đem vừa rồi video theo dõi điều ra tới. Được rồi, đầu nhi. Người cảnh sát kia nói liền gõ mấy cái video, tiếp lấy trên màn hình liền xuất hiện trước đó video. Khác biệt chính là lần này video cô kia nữ thi căn bản cũng không có đứng dậy, trái lại ngay tại Tiêu Lão Thực cùng Hứa Mạn Quân nói chuyện trời đất quá trình bên trong, đại môn kịch liệt vang lên. Cẩn thận nghe qua lại là chém vào âm thanh. Làm sao có thể? Trương Khắc khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Hứa Mạn Quân đã sớm giọng ngất. Lý Quân nói đến Hứa Mạn Quân vội vàng nói, "Đúng, Hứa Mạn Quân khẳng định nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Còn có trước đó Vương Ngông bọn họ cũng nhìn thấy video theo dõi." Du Ý vội nói, "Ngươi cảm thấy còn cần bọn hắn sao?" Mục Kiệt nói đến đây liền chỉ vào video theo dõi nói, Du Ý bọn hắn không rõ ý nghĩa, bất quá rất nhanh liền rõ ràng. Trong video Du Ý một đấm liền đem Hứa Mạn Quân đánh ngất đi, Trương Khắc, Lý Quân, Hàn Đào thì là hướng phía Tiêu Lão Thực xuất thủ, Tiêu Lão Thực không ngừng mà phản kháng vẫn là bị đánh bại, Lý Quân ngón tay bóp lấy Tiêu Lão Thực kết hầu, đem cổ của hắn kết cứ thế mà bẻ gãy. "Cái này, đây không phải thật." Lý Quân sắc mặt trắng bệch nói, "Hiện tại các ngươi còn có cái gì nói?" Mục Soái âm thanh lạnh lùng nói, "Đây không phải thật." Trương Khắc cầm nắm đấm nói, "Chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do giết Tiêu Lão Thực." Trong tay Trương Khắc còn mang theo màu trắng bao tay, khác biệt chính là găng tay bên trên còn dính lấy máu tươi đâu. Trọng yếu chính là bọn ngươi giết. Mục Kiệt vung tay lên nói, đem bọn hắn đều mang cho ta đi. Chậm rãi. Đúng lúc này một đạo thanh âm thong thả vang lên, chợt Diệp Hạo liền đẩy ra đám người đi đến. Diệp Hạo. Mục Kiệt thấy là Diệp Hạo thời điểm nghiêm sắc mặt, chứ không yêu chú ý truyền thông, nếu không ai không biết Diệp Hạo là trung tướng. Ta nghe nói xảy ra chuyện. Diệp Hạo đi tới trong phòng này trầm giọng nói, mấy vị này đem Tiêu Lão Thực giết. Mục Kiệt trả lời. Mục Kiệt rõ ràng thân phận của Diệp Hạo, bởi vậy Mục Kiệt không dám có chỗ lãnh đạm. Nhưng có chứng cứ, video theo dõi, thuận tiện hay không cho ta xem một chút? Diệp Hạo hỏi. Thuận tiện, Mục Kiệt vội nói. Trên thực tế là không tiện cũng không hợp với quy củ, bất quá vô luận lúc nào cũng có đặc quyền tồn tại. Diệp Hạo không thể nghi ngờ chính là đặc quyền giai cấp. Diệp Hạo đem video theo dõi nhìn một lần về sau trong mắt liền tràn ngập ra một đạo hàn quang. Thật đúng là nhọc lòng a. Diệp tướng quân, ngươi có ý gì? Mục Kiệt không rõ Diệp Hạo ý tứ, đem video theo dõi lại thả một lần. Diệp Hạo không có trả lời Mục Kiệt lời nói mà là nói. Mục Kiệt khẽ giật mình. Bất quá Diệp Hạo vẫn là mắt thần kỳ ý thuộc hạ đem video theo dõi lại thả một lần. Video theo dõi đến một nửa thời điểm bao quát Mục Kiệt ở bên trong cảnh sát hình sự sắc mặt liền biến. Bởi vì bọn hắn thấy rõ cái kia nữ thi ngón tay động, bọn họ càng là rõ ràng nhìn thấy cái kia nữ thi chậm rãi ngồi dậy, tiếp xuống chuyện phát sinh liền cùng trước đó giống nhau như lúc, nữ thi tàn nhẫn đem Tiêu Lão Thực sát hại về sau, còn hướng lấy video theo dõi lộ ra nụ cười quỷ dị. Mục Kiệt chờ cảnh sát hình sự đấy lòng không khỏi vì đó toát ra một trận hơi lạnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Mục Kiệt hỏi ra câu nói này thời điểm răng đều đang run rẩy. Bởi vì ánh mắt của các ngươi bị che đậy, trước đó các ngươi nhìn thấy đều là giả. Diệp Hạo trầm rãi nói, còn có chuyện này các ngươi không nên hỏi. Thế nhưng là chết một người a. Mục Kiệt cũng không nghĩ quản chuyện này, vấn đề là xảy ra nhân mạng án, Mục Soái không nghĩ quản cũng phải quản a, nếu không phía trên liền phải vấn trách. Ai nói cho ngươi nơi này người chết rồi? Diệp Hạo nhìn xem Mục Kiệt nói. Tiêu Lão Thực. Mục Kiệt nhỏ giọng nói, ta sẽ đem Tiêu Lão Thực cứu trở về. Tiêu Lão Thực đã chết rồi. Mục Kiệt cảm thấy mình cần thiết nhắc nhở Diệp Hạo chuyện này. Ta nói có thể cứu sống liền có thể cứu sống. Diệp Hạo bình tĩnh nói, còn có chuyện này xử lý như thế nào, ta nghĩ ngươi rõ ràng quá trình a. Cái này, xảy ra chuyện ngươi có thể đem chuyện tất cả đều đẩy lên trên người ta. Tốt a. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Mục Kiệt cũng không có bao nhiêu áp lực tâm lý. Mục Kiệt vung tay lên mấy cảnh sát liền lần lượt cho Trương Khắc bọn người đánh mở tay ra còn tay. Diệp Hạo. Trương Khắc đi đến Diệp Hạo trước mặt trầm giọng nói, ngươi có thể cứu sống Trung Thực. Trương lão sư nếu là không tin liền đi theo ta đi. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Ừm. Trương Khắc hoàn toàn chính xác là không tin. Đã tuyên bố tử vong Tiêu Lão Thực làm sao có thể sống tới? Cái này hoàn toàn phá vỡ quan niệm cuộc sống của hắn a. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi đều nhìn thấy lệ quỷ tín niệm trong lòng cũng liền dao động. Phòng cấp cứu bên trong một tầng lụa trắng che khuất Tiêu Lão Thực mặt. Diệp Hạo đưa tay đem lụa trắng bóc rơi, lộ ra Tiêu Lão Thực mặt tái nhợt. Lần này là ca liên lụy ngươi. Diệp Hạo khẽ thở dài. Vì sao nói là ngươi liên lụy? Trương Khắc nhịn không được hỏi. Trương lão sư cảm thấy phổ thông hồn phách có năng lực ảnh hưởng nhiều người như vậy cảm giác sao? Diệp Hạo hỏi. Ý của ngươi là trước đó chúng ta nhìn thấy video là nhận ý thức cấp độ ảnh hưởng? Trương Khắc trầm ngâm một chút liền nói. Không sai. Diệp Hạo gật đầu nói, cô kia nữ thi sở dĩ biến dị trên thực tế đến từ một cao thủ ý thức dẫn đạo, ta chú ý tới này cô ý thức đến từ địa phủ. Địa phủ? Trương Khắc sắc mặt đại biến. Ta đã từng chém giết qua địa phủ một cái âm sai, ta nghĩ đối phương sở dĩ đối trung thực xuất thủ, trên thực tế là muốn dẫn ta đi địa phủ. Diệp Hạo cỡ nào thông minh, liếc mắt liền nhìn ra sự tình bản chất. Âm sai? Địa phủ? Diệp Hạo, ngươi đang nói cái gì? Trương Khắc nhịn không được hỏi. Diệp Hạo cười cười đại thủ ngay tại Tiêu Lão Thực chỗ cổ phất qua, sau một khắc Tiêu Lão Thực vết thương trên cổ liền khôi phục như lúc ban đầu. Bản thân tu hành đến nay một mực chưa từng đi địa phủ, bây giờ nói không được muốn đi trước địa phủ nhìn xem. Diệp Hạo nói đến đây đại thủ liền hướng phía hư vô vị trí nhân tới, tiếp theo tại Trương Khắc vẻ khiếp sợ bên trong xuất hiện một cái lối đi, từ cái lối đi này bên trong truyền ra âm trầm đáng sợ khí tức. Đây là? Trương Khắc làm nuốt nước miếng một cái.
Đây chính là thông hướng địa phủ thông đạo. Diệp Hạo nói đến đây liền nói, ta đi địa phủ không được bao lâu thời gian, Trương lão sư, liền ở chỗ này chờ đợi một hồi. Vừa mới nói xong Diệp Hạo liền bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại Diệp Hạo tiến nhập địa phủ chớp mắt Diệp Hạo sau lưng thông đạo liền khép kín, cùng lúc đó Diệp Hạo liền cảm thấy mấy đạo khí tức cường đại. Diệp Hạo không khỏi híp mắt lại nói, chư vị, cái này là ý gì? Quy 1. Chương 398, Tâm Ma. Chương 398, Tâm Ma. Mấy vị người khoác hắc bảo nam tử thần sắc lạnh lùng nhìn về Diệp Hạo. Những này nam tử trên thân không một không lộ ra khí tức cường đại. Diệp Hạo, theo chúng ta đi gặp Âm Quân đại nhân. Một thân ảnh cao to nhìn chằm chằm Diệp Hạo trầm giọng nói, muốn ta thấy Âm Quân các ngươi nói chính là, vì sao muốn dùng loại này hạ lưu phương thức? Diệp Hạo nói đến đây liền chỉ vào xa xa một đạo bị giam giữ hồn phách. Đạo này bị giam giữ hồn phách không phải khác, chính là Tiêu lão thực. Tiêu lão thực đợi thấy rõ là Diệp Hạo thời điểm, Diệp Hạo, cái này tình huống như thế nào? Cả tôi cứu ngươi. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, đừng nghịch, ta đã chết rồi, cái này không có chuyện của ngươi. Tiêu lão thực nói gấp, ngươi tuổi thọ chưa hết, hôm nay thảm tao thai vạ bất ngờ, thực thụ ta chi liên lụy. Diệp Hạo nhìn Tiêu lão thực một cái nói, Diệp Hạo, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta liền thả hắn về dương gian. Giam giữ lấy Tiêu lão thực thân ảnh trầm giọng nói, trở về nói cho các ngươi Âm Quân đại nhân, ta không muốn trêu chọc địa phủ, nhưng không có nghĩa là ta sợ địa phủ. Diệp Hạo vừa mới nói xong thể nội kim đan liền đột nhiên ở giữa tuôn ra nóng nảy lực lượng, cố lực lượng này mạnh để vây quanh Diệp Hạo bốn vị trong địa phủ cường giả liên tiếp biến sắc. Đây là kim đan cảnh sao? Kim đan cảnh căn bản cũng không khả năng mạnh như vậy. Nhưng là Diệp Hạo căn bản cũng không có thành anh a. Ngay tại mấy vị này trong địa phủ cường giả kinh ngạc đồng thời Diệp Hạo hai tay bắt ấn, mà liền tại ấn quyết thành hình thời điểm đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía không trung, ba tòa tràn ngập ngập trời kim quang sơn nhạc từ trên trời giáng xuống. Giang giác. Dù là địa phủ không gian so dương gian không gian còn muốn vững chắc, thế nhưng là theo cái này ba ngọn núi cao dáng lâm trước mắt, không gian vẫn là từng khúc đứt đoạn. Mấy vị này địa phủ cường giả tất cả đều biến sắc. Bọn hắn nhao nhao đánh ra mênh mông thần thông hướng phía cái này ba ngọn núi cao đánh tới. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này ba ngọn núi cao căn bản chính là không nhúc nhích tí nào, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng lấy phương hướng của bọn hắn chấn áp tới. Đây là cái gì ấn quyết? Vì sao kinh khủng như vậy? Ta nói lao thưởng ngươi nếu là lại che giấu nói không chừng chúng ta liền phải bỏ mạng lại ở đây. Địa phủ mấy cường giả hướng phía cái kia đạo thân ảnh cao lớn hô. Cái kia đạo thân ảnh cao lớn liếc qua cái này ba tòa cự đại sơn nhạc, chợt trong cơ thể hắn nguyên anh liền đột nhiên mở ra hai con ngươi, ngay tại mở ra hai con ngươi chớp mắt một đạo tê minh chi âm vang lên, một cái bóng mờ mơ hồ xuất hiện tại đạo thân ảnh này đỉnh đầu. Cao tê minh để phương thiên địa này đều biến sắc. Ba đạo cùng bố định trụ ba tòa rủ xuống sơn nhạc, tiếp lấy ngay tại cái này mấy cường giả rung động trong thần sắc, vô tình xé rách. Diệp Hạo, ta không nghĩ tới cho dù là nguyên anh thất truyền tồn tại đều ép không được ngươi. Đạo này thân ảnh cao lớn nhìn xem Diệp Hạo thần sắc tràn đầy vẻ kinh nghi. Hôm nay tới đây bắt Diệp Hạo địa phủ cường giả tổng cộng có 5 vị. Mà hắn chính là lần này người phụ trách. Còn lại 4 người đều có nguyên anh cao giai tu vi. Nguyên anh thất truyền. Bực này tu vi nên kinh thế hai tục. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới vậy mà áp chế không được Diệp Hạo. Bất quá ta phải nói cho ngươi chính là mạnh hơn kim đan cũng không thể là trọng cấp đối thủ. Đạo này thân ảnh cao lớn nói đến đây một trường liền hướng phía Diệp Hạo bắt tới. Khí thế khủng bố vững vàng khóa kín Diệp Hạo bốn phương tám hướng. Diệp Hạo nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, lập tức ý thức được chính mình không thể nào là vị này đối thủ. Trên lệch quá lớn. Tại vị này khí cơ áp chế dưới Diệp Hạo thậm chí đều không có tư cách phản kháng. Diệp Hạo chạy mau. Tiêu lão thực hướng phía Diệp Hạo hô lớn. Chạy. Giam giữ Tiêu lão thực vị cường giả kia cười ha ha, Diệp Hạo hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Mà đúng lúc này cái kia đạo thân ảnh cao lớn đại thủ mắt thấy liền muốn đụng phải Diệp Hạo xương bả vai thời điểm chẳng biết tại sao vị này trong lòng có một loại dự cảm xấu. Lui. Vô số lần chiến đấu kinh nghiệm khiến cho vị này rõ ràng lúc này Diệp Hạo cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là ngay tại vị này lui bước thời điểm một đạo tà dị âm thanh ở giữa không trung vang lên. Đi đâu đây? Sau một khắc đạo này, thân ảnh cao lớn liền thấy Diệp Hạo một cái tay tật như thiểm điện hướng lấy ngực của mình đập xuống, mà cái này trắng nón trong tay ẩn chứa là để vị này cũng vì đó kinh hãi lực lượng. Tình huống như thế nào? Vị này không rõ vì sao Diệp Hạo đột nhiên có thể thoát khỏi chính mình quá chặt, hắn càng không rõ vì sao Diệp Hạo đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Bất quá hắn biết rõ hiện tại nên làm cái gì. Theo hai bàn tay người ấn cùng một chỗ thời điểm kinh người khí cơ từ hai bàn tay người bộ vị hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi, bao quát giam giữ Tiêu lão thực ở bên trong địa phủ cường giả ở bên trong tất cả đều không thể phòng ngừa liên tiếp lui về phía sau. Ngươi Đường Dao kinh nghi bất định nhìn xem biến ảo bộ dáng Diệp Hạo nói, trong cấp nhị chuyển có thể có ngươi chiến lược như vậy, xem ra ngươi tại Nguyên Anh cảnh tu hành còn có thể. Diệp Hạo nhìn xem Đường Dao khoẹt miệng không khỏi tách ra một vòng tà dị độ cong, mái tóc đen xuân dài như thác nước, mắt sáng như sao, một bộ đồ đen, thần sắc bê nghễ, cao ngạo, bá đạo, lăng lệ, đây chính là Diệp Hạo giờ này khắc này chân thật nhất khắc họa. Ngươi nhập ma. Đường Dao lúc này ý thức được cái gì, không đúng không đúng, nhập ma không nên ngươi lãnh tĩnh như vậy, vô tri hạng người. Diệp Hạo cười lạnh, chợt đạp mạnh hư không. Vang một tiếng Diệp Hạo dưới chân không gian bị Diệp Hạo vô tình giẫm nát, vòng xoáy tạo ra đồng thời Diệp Hạo hóa thân trở thành thượng cổ thiên bằng. Bằng kích trời cao, bao quát chúng sinh. Thu. Kinh khủng sóng âm biến thành một đạo đáng sợ âm vực hướng phía Đường Đao rủ xuống. Đường Đao nguyên thần ngay lập tức liền khai thác phòng thủ tư thái, nhưng đạo này sóng âm rủ xuống thời điểm hắn vẫn là chấn động toàn thân, tiếp lấy thất khiếu liền cùng lúc chảy ra đại lượng máu tươi. Thiên bằng công kích sóng âm chỉ là đợt thứ nhất, đợt công kích thứ hai tắc là tới từ khí thế. Thiên bằng lao xuống thời điểm khí thế liền thành lần xếp, Đường Đao cảm thụ được cổ khí thế này sắc mặt âm trầm xuống. Đường Dao vốn cho rằng bắt Diệp Hạo là 10 phần chắc chín, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới còn biết ra loại này a đói tử a. Phá. Đường đao rõ ràng không thể để cho thiên bằng khí thế tiếp tục gia tăng, nếu không đến cuối cùng tâm thần của mình liền sẽ sụp đổ. Thời điểm mấu chốt trong tay của hắn xuất hiện một thanh đao, chôi đao này nắm ở lòng bàn tay trước mắt, đường đao cả người tinh khí thần đều biến. Phong mang. Lộ ra. Xoát. Đường đao đao trong tay trong nháy mắt xuất thủ. Toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc liền bị một đao kia chảm phá, cho dù là thiên bằng tụ tập khôn cùng khí thế đồng dạng bị chảm phá, một đao kia thế đi không giảm thẳng đến chạm tại thiên bằng trên thân. Thiên bằng bị xuyên thủng. Máu tươi bay tán loạn mà xuống. Chém ra một đao kia về sau đường đao cả người tựa như là rút khô tinh khí thần cả người trở nên hề vải đứng lên. Đường đao nhìn xem hóa thân hình người tâm ma đắng chắc nói, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Tâm ma lau một xuống khỏe miệng máu tươi, ngươi một đao kia rất mạnh. Mạnh hơn còn không phải thua ở trong tay của ngươi. Đường đao chậm rãi lắc đầu nói. Đường đao một đao kia thuộc về cấm kỵ thần thông. Bởi vì một đao kia chém xuống về sau kẻ địch nếu là không vẫn lạc lời nói chính mình liền chơi xong. Mà tâm ma ngay cả trọng thương cũng không bằng. Quy 1. Chương 399, phá hư quy củ. Chương 399, phá hư quy củ. Đường đao một đao kia đích thật là xuyên thủng thiên bằng. Vấn đề là tương đối thiên bằng thân thể khổng lồ đến nói một đao kia căn bản là chưa nói tới trọng thương. Mà đường đao chém xuống một đao kia về sau chính mình cơ hồ chính là một phế nhân. Đây cũng là vì sao đường đao nói ra câu nói này nguyên nhân. Tâm ma thượng trước đang chờ chém xuống đường đao thời điểm lông mi bên trong lộ ra một tia không kiên nhẫn, chợt tâm ma ngay tại đường đao thần sắc kinh ngạc hạ khôi phục bản tôn bộ dáng. Ngươi đi đi. Diệp Hạo nhìn xem đường đao nói. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đường đao hỏi. Đây không phải ngươi nên quan tâm. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía giam giữ Tiêu Lao thực địa phủ cường giả nói, còn không gỡ xuống tòa hư liên. Cái kia địa phủ cường giả trầm mặc một chút liền nhìn về phía đường đao. Đường đao phất phất tay. Cái kia địa phủ cường giả liền gỡ xuống bộ trên người Tiêu Lao thực tòa hư liên. Tòa hồn liên chuyên môn khắc chế hồn phách. Một khi trên thân rơi xuống tòa hồn liên chính là dê đợi làm thịt. Tiêu Lao thực rất có ánh mắt chạy đến Diệp Hạo bên người. Trở về nói cho các ngươi ân quân, chuyện lần này ta có thể không truy cứu, nhưng nếu là còn có lần sau, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Diệp Hạo nói đến đây dẫn theo Tiêu Lao thực tay không chấn vỡ không gian liền biến mất không thấy gì nữa. Đường đại nhân, tiểu tử này cũng quá phách lối. Một cái theo đường đao đến chiến tướng nói. Diệp Hạo tuổi còn trẻ liền có bực này kinh thế hai tục tu vi, cho dù là trong truyền thuyết bát đại mệnh tinh sợ cũng so ra kém a. Đường đao trầm mặc một chút nói, ngươi cảm thấy Diệp Hạo không có phách lối vốn liếng sao? Cái kia chiến tướng trầm mặc lại. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái khác chiến tướng dò hỏi. Chi tiết báo cáo. Đường đao bình tĩnh nói. Ngay tại Trương Khắc lo lắng chờ đợi quá trình bên trong gian phòng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, sau một khắc Diệp Hạo thân ảnh liền từ trong lỗ đen đi ra. Diệp Hạo đi ra đồng thời lỗ đen liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Trở về đi. Diệp Hạo nhìn bên cạnh Tiêu Lão Thực nói. Tiêu Lão Thực thần sắc có chút kinh ngạc mà nhìn mình thân thể, ta sau khi trở về liền có thể hoàn dương rồi. Không sai. Tiêu Lão Thực lúc này mới không chút do dự hướng lấy thân thể của mình chui vào, mà đúng lúc này Tiêu Lão Thực các loại sinh mạng thể trinh liền khôi phục. Mạch đập nhảy lên. Trương Khắc cuồng hỉ nói. Tiêu Lão Thực hồn phách vừa mới trở về bản thể, cả hai còn không có hoàn mỹ khế đất hợp lại cùng nhau, bởi vậy cần 2-3 ngày mới có thể thức tỉnh. Diệp Hạo nói đại thủ liền đặt ở Tiêu Lão Thực trên đầu. Trương Khắc chú ý tới Diệp Hạo đại thủ bên trên nổi lên một đạo thanh quang liền hỏi nói, ngươi đang làm cái gì? Trong địa phủ ký ức Tiêu Lão Thực vẫn là không nên để lại lấy. Diệp Hạo nói khẽ, ngươi có phải hay không cũng phải đem trí nhớ của ta biến mất đâu? Trương Khắc hỏi. Loại này ký ức tốt nhất đừng giữ lại. Diệp Hạo ứng tiếng nói, ta vẫn là muốn lưu lại. Trương Khắc trầm ngâm một chút liền nhìn xem Diệp Hạo nói, ừm, chuyện lần này cũng nên có một cái thuyết pháp, có thể đem hết thảy đẩy lên trên người của ta. Trương Khắc nhẹ giọng nói, mà ta cũng cần hảo hảo bình phục một chút, cẩn thận nhìn một chút trong mắt thế giới này. Diệp Hạo đón Trương Khắc ánh mắt mong đợi nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Hạo, ta rất muốn biết vì sao thế gian này trước đó chưa từng có tuân gia quỷ thần sự tình. Trương Khắc hỏi ra trong lòng nguyên nhân. Trừ quốc gia cô y giấu giếm bên ngoài còn có một đám tu sĩ yên lặng thủ hộ lấy Hoa Hạ đại địa. Diệp Hạo ung dung nói. Theo Diệp Hạo cùng Trương Khắc đi ra phòng cấp cứu về sau Mục Kiệt bọn người liền xuống tới. Tiêu Lão Thực đã được cấp cứu tới. Toàn trường xôn xao. Tiêu Lão Thực rõ ràng đã tuyên án tử vong. Diệp Hạo là như thế nào đoạt cứu lại đây này? Sau đó Mục Kiệt cùng tham dự cứu giúp lão sư liền đến phòng cấp cứu bên trong. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Lão Thực có các hạng sinh mạng thể trích lúc, từng cái trên mặt lộ ra không khỏi kinh hãi thần sắc. Diệp Hạo làm sao làm được? Tiêu Lão Thực trước đó rõ ràng chết ta. Tiêu Lão Thực chỗ cổ vết thương tại sao không có rồi? Mà đúng lúc này phụ trách loại này vụ án Trương Thành tại mấy vị cảnh sát đồng hành đến nơi này. Mục Kiệt, ngươi đem lần này gặp qua video theo dõi nhân viên cảnh sát cùng lão sư đồng học tất cả đều chuyển đến nơi đây. Trương Thành lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện về sau trầm giọng nói. Mục Kiệt không dám thất lễ rất nhanh Lý Quân bọn người liền bị gọi đến nơi này. Mà lúc này Trương Thành đã sớm cùng Diệp Hạo thương lượng xong đối sách. Theo Diệp Hạo tâm thần khẽ động liền đem Lý Quân đám người ký ức tiến hành suy tạc. Chuyện nguyên nhân gây ra là Trương lão sư muốn rèn luyện một chút Tiêu lão thực cùng Hứa Mạn Quân can đảm, bởi vậy liền để Lý Quân, dù y bọn người đóng vai quỷ dọa hai vị này, chỉ là ai cũng không nghĩ tới đem Hứa Mạn Quân dọa ngất, càng là đem Tiêu lão thực bị hoảng sợ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Trương lão sư cái này chơi cũng quá lớn đi. Ai nói không phải đâu. Bất quá ta nghe nói Trương lão sư đã đệ trình đơn từ chức. Các ngươi thật cảm thấy chuyện là quan phương truyền thông ban bố sao? Nếu là thật đơn giản như vậy như thế nào sẽ kinh động nhiều như vậy cảnh sát? Các ngươi là không có nhìn thấy xuất động mấy trăm tên cảnh sát à? Ta hiện tại còn nhớ đến lúc ấy Vương Ngông trên mặt vẻ sợ hãi, bực này vẻ sợ hãi căn bản chính là kinh hãi đến cực hạn, ta nhưng không tin đây là một cái đồ ác. Mặc kệ những học sinh này tin hay không quan phương đã cho ra giải thích hợp lý. Kỳ thật chuyện này tiền căn hậu quả trừ Diệp Hạo, Trương Thành cùng không có bị xóa đi ký ức Trương Khắc biết bên ngoài ai cũng không biết. Sau đó Diệp Hạo liền trở lại biệt thự. Đường đao một đao kia vẫn là làm bị thương Diệp Hạo. Cái này thuần nát là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiêu thức a. Diệp Hạo chữa thương đồng thời trong đầu liền xuất hiện đường đao một đao kia, mà đường đao một đao kia không nói về nào tinh thần kiếm quyết, cho dù là Hắc Long trong trí nhớ thần kiếm quyết, đều có tới cùng so sánh kiếm quyết. Lâm gia. Theo võ đạo thế gia đại quy mô nhập thế về sau, Lâm gia đồng dạng lựa chọn một cái võ đạo thế gia hợp tác. Nam Cung. Nam Cung thế gia là võ đạo thế gia bên trong xếp hạng khá cao một cái gia tộc. Theo Bạch Tố Tố hướng Đồng Lai hội sở toàn thể hội viên tuyên bố đêm mai sẽ cử hành hộ thân phù đấu giá lúc Ma Đô võ đạo thế gia liền tất cả đều bị kinh động. Đây là uy hiếp a. Một người mặc trường bào trung niên gõ bàn một cái nói. Hiện tại xem ra Đồng Lai hội sở vị kia không chịu cô đơn. Đứng tại trung niên sau lưng một cái cẩm ý thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, tóm lại ngày mai có chuyện vui nhìn. Trung niên trầm giai nói, các ngươi muốn hướng Đồng Lai hội sở sau màn lão bản xuất thủ. Lúc này Lâm Viễn Đồ trầm giọng nói, nói xác thực là Đồng Lai hội sở sau màn lão bản muốn hướng chúng ta xuất thủ. Âu Dương Hoài Viễn nhìn xem Lâm Viễn Đồ nói, ta không rõ ngươi ý tứ. Tiêu thụ có thể ngăn cản tiên thiên cao thủ hộ thân phù bản thân liền là phá hư quý củ. Âu Dương Hoài Viễn lạnh nhạt nói, bởi vì dựa theo quy củ võ đạo thế gia không được hướng thế tục tiêu thụ vi phạm lệnh cấm đồ vật.